Chương 307. Tô Đồng Chi mời chương 307, Tô Đồng Chi mời Hạ Hồng Ngọc đóng cửa lại đi sát vách không lâu, Phỉ Phỉ trang nghiêm ngồi ở trên ghế salon, nhìn chăm chú lên Thẩm Tinh nhắn tỉnh, hỏi: "Thẩm thúc thúc, ngươi nói một chút, ngươi cảm thấy Hạ A Di thế nào? Làm sao đột nhiên nhớ tới hỏi cái này?" Thẩm Tinh nở nụ cười: "Ta biết Hạ A Di đối ngươi có hảo cảm, nhưng nhìn không ra ngươi đang suy nghĩ gì." Phỉ Phỉ bình chân như bại đạo. Thẩm Tinh lắc đầu: "Ta đối nàng không có gì ý nghĩ, cho nên ngươi mới nhìn không ra." Phỉ Phỉ kinh ngạc: "Vậy ngươi đem nàng xem như bằng hữu, một cái hiểu được cảm ơn cùng hồi báo hảo bằng hữu, cho nên ta có thể trợ giúp nàng, cũng tại tận lực giúp." Thẩm Tinh nói. Nói xong lời nói này, hắn chợt phát hiện Phỉ Phỉ tựa hồ có loại cảm giác thở phào nhẹ nhõm, hỏi: "Ngươi xả hơi làm gì?" Phỉ Phỉ lắc đầu: "Không có gì." Lập tức nàng ngẩng đầu lên, quan sát tỉ mỉ Thẩm Tinh một chút, thầm thúc thúc: "Ta cảm giác ngươi cả người có chút không giống." "Chỗ nào không giống nhau?" Thẩm Tinh cúi đầu nhìn nhìn chính mình. "Rất phổ thông, quá bình thường." Phỉ Phỉ hơi kinh ngạc từ đầu đến chân đánh giá hắn, chính là cùng trước kia không giống nhau. "Có phải là..." Thẩm Tinh suy nghĩ một trận, nói ra: "Có phải là trên người ta đã không có hấp dẫn dị thường địa phương?" "Đúng, chính là này loại hấp dẫn cảm giác." Phỉ Phỉ vỗ tay một cái, nở nụ cười. Nàng biết mình cũng có giống nhau tình huống, mà lại còn giống như còn nghiêm trọng hơn, nếu không cũng sẽ không hấp dẫn kia cái khủng bố lao bà, chủ bà. Chú ý về phần Thẩm Tinh, lúc đầu đã từng muốn thông qua cố vấn đến tra một chút Phỉ Phỉ tình huống, nhưng hắn nhiều một tầng lo lắng, đó chính là cố vấn đến lúc đó có thể hay không đối Phỉ Phỉ cảm thấy hứng thú. Mặc dù bây giờ nhìn không ra, nhưng không bảo đảm nó tại tiếp xúc Phỉ Phỉ về sau sẽ cùng cái khác dị thường đồng dạng, sinh ra giống nhau tình huống. Cho nên Thẩm Tinh không có để cố vấn tìm kiếm Phỉ Phỉ tạo thành hiện tại loại tình huống này nguyên nhân, vì cái gì nàng vị giác sẽ bị phong bế. Lại là người nào biết phong bế vị giác có thể đồng thời phong ấn Phỉ Phỉ hấp dẫn đặc chất? Chờ chút. Đương nhiên, mình thông qua tượng gỗ hấp thụ đặc tính, hình thành mô nhân thủ đoạn, Phỉ Phỉ cũng là không cách nào áp dụng, nếu không nàng cũng có thể bằng vào nên phương pháp tiêu trừ đối dị thường lực hấp dẫn. Bất quá, lúc này Phỉ Phỉ lại nói, mặc dù nhìn rất bình thường, nhưng ta luôn cảm giác Thẩm thúc thúc ngươi, thật giống như một viên bom hẹn giờ đồng dạng. Tốt tốt, nhanh đi đi ngủ. Thẩm Tinh mỉm cười vuốt vuốt nàng vừa mới thổi tốt tóc. Phỉ Phỉ đi lên lầu nằm ngủ không lâu sau, Thẩm Tinh từ lầu 2 xuống tới, chuẩn bị rót cốc nước uống, sau đó lại đi làm một hồi tượng gỗ mới nghỉ ngơi. Liền gặp A Sải từ cửa phòng khách may bên ngoài chui đi vào. Nguyên bản A Sải chuẩn bị trong phòng đi một vòng, không có cái gì tình trạng sau hắn liền sẽ đi, nhưng nhìn thấy chính tại hướng trong chén đổ nước Thẩm Tinh, A Sải bỗng nhiên sững sờ, nhìn chằm chằm Thẩm Tinh không lúc đích. "Ngươi đang nhìn cái gì?" Thẩm Tinh uống một hớp nước, để ly xuống nhìn xem hắn. A Sải lúc này trong không khí biết đến, "Chủ nhân ngươi thay đổi, ta cảm giác ngươi cả người càng trầm ổn, nội liễm, đối dị thường không có lực hấp dẫn, càng giống là một cái bình thường phổ thông người." Đồng dạng ý tứ, từ trong miệng ngươi nói ra sau, tốt giống dễ nghe hơn một điểm. Thẩm Tinh cười nói, "Ngụ ý, lời nói này tràn ngập nồng đậm mông ngựa hương vị. Trước đó có người cũng đã nói với ngươi." A Sải cũng không có nghe được hắn lời nói bên trong có chuyện, chỉ là hàm hàm hỏi. Phỉ Phỉ mới vừa nói. Thẩm Tinh gật đầu, "Ngươi nói một chút, bây giờ nhìn thấy ta sau cảm giác đầu tiên là cái gì?" "Chính là một người bình thường, ta sẽ không để ở trong lòng, cũng không muốn đem quá nhiều lực chú ý phóng ở trên thân thể ngươi." Bất quá viết đến nơi đây, A Sải dừng một chút, có chút chần chờ, kinh Thẩm Tinh nhắc nhở về sau, này mới lần nữa tiếp tục viết: "Ta bỗng nhiên có muốn đi vào ngươi mộng cảnh hấp thụ sợ hai giá trị suy nghĩ." "Vậy ngươi dám làm sao?" Thẩm Tinh hỏi. A Sải lúc này đem đầu vung thành trống lúc lắc. "Đúng rồi, ngươi có biết hay không Miêu Ngâu đi nơi nào?" Thẩm Tinh hỏi. A Sải lắc đầu biểu thị không biết. "Vậy ngươi nghe chưa nghe nói qua Mỹ Anh?" Thẩm Tinh lại hỏi. A Sải nghĩ nghĩ, lúc này đỉnh đầu của hắn toát ra đại lượng hắc khí, đây là tại cấp tốc suy nghĩ kết quả, bất quá rất nhanh vẫn lắc đầu. "Tốt ta, không sao, ngươi tự do hoạt động." Thẩm Tinh chạy lên lầu, tiếp tục chơi đùa mình tượng gỗ, chuẩn bị đem này một lần tao ngộ tượng gỗ toàn bộ phục khắc mấy cái ra. Đương nhiên, trừ kia âm u đầy tử khí thân thể tiêu bản tượng gỗ. A Sải nhìn xem Thẩm Tinh sau khi lên lầu bóng lưng biến mất, một màn kia bình thường đến cực hạn cảm giác, nhưng lại để hắn bất chi bất giác sinh ra một loại khác cực kỳ kỳ lạ thể nghiệm. A Sải nhịn không được ở trong lòng nhắc tới: "Chủ nhân, càng ngày càng xoái." "Không đúng." Hắn bông túi đầu xuống, nghiêm túc nghĩ, hẳn là bước ý càng ngày càng đậm. Thứ hai ngày Thẩm Tinh trong nhà nghỉ ngơi một ngày, muốn làm tượng gỗ tiến hành tinh tu hoàn thiện. Những này tượng gỗ hoặc nhiều hoặc ít đều ẩn giấu một chút linh ẩn, có giá trị không nhỏ, hắn chuẩn bị điêu khắc tốt sau toàn bộ bày ra tại trong tiệm, gia tăng bộ quang giá trị, này dạng còn có thể bổ sung mình đại sư cấp tác phẩm kho. Hạ Hồng Ngọc đã vội ly khai. Thẩm Tinh đang điêu khắc tượng gỗ sau thời gian nghỉ ngơi, đem Phỉ Phỉ kéo đến bên người, nói cho nàng từ giờ trở đi nhị hóa thúc thúc có thể sẽ không xuất hiện. Gia hỏa này lúc trước mượn cơ hội tới gần Phỉ Phỉ, mặc dù cũng thay mình chia sẻ một bộ phận chiếu cố Phỉ Phỉ công tác, nhưng trên thực tế chỉ là muốn cùng Phỉ Phỉ bộ tốt quan hệ, có thể có lợi, mà căn bản không phải tại cân nhắc Thẩm Tinh. Cho nên Thẩm Tinh tại nói cho Phỉ Phỉ lúc, không có che giấu gia hỏa này dụng tâm hiểm ác. Phỉ Phỉ lúc nghe nhị hóa là muốn thay thế Thẩm Tinh sau, nàng lúc này giật nảy mình, lộ ra một trận hoảng sợ bộ dáng. Thẩm Tinh trịnh trọng nói ra: "Ta nói hắn hiện tại sẽ không xuất hiện, có thể là vĩnh cửu, cũng có thể là chỉ là tạm thời. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ, hắn cho dù xuất hiện sau, cũng sẽ không cùng trước kia một dạng, cho nên nhất định phải cẩn thận." "Ừ." Phỉ Phỉ thấy Thẩm Tinh nói nghiêm túc, tranh thủ thời gian gật đầu. Trước mắt tên kia bị mình tiềm thức ngộng cảnh xé nát, bất quá xé nát chỉ là hắn ý thức, không biết nhị hóa hiện tại là biến điên cuồng, vẫn là nhục trí, lại hoặc là đã sụp đổ đến liền kia dị thường thân thể đều đã tiêu tán. Đây đều là ẩn số, cho nên không thể không phòng chuẩn bị. Hiện tại ta đi trong tiệm, ngươi cũng muốn đi theo ta. Thẩm Tinh nói, kia tư giáo lao sư gần nhất phụ đạo ngươi tiến độ thế nào? Hắn thuyết giáo ta đoạn thời gian này về sau, cảm giác hắn ở ta nơi này cái tuổi trẻ thời điểm chính là cái nhược trí. Phỉ Phỉ trang nghiêm mà nói, đây là hắn nguyên thoại. Ừ, ta cũng có giống nhau cảm giác. Thẩm Tinh vậy mà đồng ý này vị tư giáo lao sư. Phỉ Phỉ sửng sốt một chút mà nhìn xem hắn. Ngày mai chúng ta đi trong tiệm. Thẩm Tinh phân phó một câu, ngươi sớm đem túi sách chỉnh lý tốt, nói cho tư giáo lao sư ngày mai đi trong tiệm phụ đạo, ngay tại ta phòng làm việc trong. Có thể hay không ảnh hưởng ngươi? Phỉ Phỉ có chút bận tâm. Sẽ không. Thẩm Tinh lắc đầu. Kim Tôn quảng trường thương mại, cửa hàng tượng gỗ tính bận. Điếm diện làm lấy sinh ý, trong tiệm trong phòng làm việc, Thẩm Tinh ngồi tại bàn làm việc trước, toàn trình không có mở ra bất kỳ có điện động công cụ, đều là mang theo găng tay dùng tay rèn luyện tượng gỗ. Phỉ Phỉ cùng nàng tư giáo lao sư ngồi tại một bên khác gỗ thật bàn vuông bên cạnh, chính tại nhỏ giọng tiến hành phụ đạo. Này tư giáo lao sư họ Ngụy, gương mặt khá lớn, đại khái 55-6 niên kỷ, có thể là lâu dài dựa bàn nguyên nhân, tóc ít, làn da có chút biến thành màu đen, đeo một bộ độ cao kiếm cận. Bất quá người này lại là một tên đặc cấp giáo sư, cho Phỉ Phỉ phụ đạo toán học, ừ, lớp 10 toán học. Chỉ là bắt hắn đến nói, Phỉ Phỉ trước kia tốt giống học qua, nói chuyện tiểu hiểu, nghe xong tiểu minh bạch. Đại khái là đối với Thẩm Tinh chức nghiệp có chút hiếu kỳ, vị lao sư này tại phụ đạo Phỉ Phỉ quá trình bên trong, thỉnh thoảng sẽ quay đầu nhìn về phía chính tại chơi đùa trong tay tượng gỗ Thẩm Tinh. Mỗi chuyển một lần đầu, hắn đều sẽ phát hiện Thẩm Tinh trong tay tượng gỗ tại sinh ra rõ rệt biến hóa, mà mỗi nhìn thấy một lần, gia hỏa này ánh mắt đều sẽ đột nhiên tỏa ánh sáng, trở nên rất kinh dị, giống như phát hiện đại lục mới. Tại nghỉ giữa khóa lúc nghỉ ngơi, Ngụy lao sư đẩy trên sống mũi kính mắt, đứng lên đi đến Thẩm Tinh sau lưng, nín thở tĩnh khí quan sát hắn công tác. Phỉ Phỉ thì nhu thuận đi cho Ngụy lao sư chén trà đổ một ít nước nóng, cho hắn bưng đến trước mặt. Ngụy lao sư, rằng đã lâu như vậy, ngài uống nước. Ngụy lao sư lộ ra mỉm cười, tiếp nhận cái chén, không khỏi thở dài. Phỉ Phỉ, người ba ba tay người này, có thể bình được chân chính thợ thủ công hai chữ. Phỉ Phỉ không nói gì, Thẩm Tinh đưa trong tay tượng gỗ phóng hạ, cười nói, Ngụy lao sư quá khen, ngươi nếu là thích cái nào, nói cho ta, ta đưa ngươi một cái. Vậy làm sao có thể? Ngụy lao sư khoát tay, ta vừa rồi cũng nhìn thấy, nơi này mỗi một kiện tác phẩm đều chứa ngươi tâm huyết, có phi thường cao thưởng thức cùng cất giữ giá trị. Kỳ thật vừa rồi Ngụy lao sư tại tiến vào này nhà cửa hàng tượng gỗ tính bất lúc, tiêu cảm nhận được trong tiệm trang trí không tầm thường, lộ ra một loại cao nhã ý cảnh, mặc dù nói không nên lời vì cái gì có loại cảm giác này, nhưng hắn tin tưởng mình đoán tuyệt đối không có sai. Thẩm Tinh nói, tuy là nói như vậy, nhưng ngươi là Phỉ Phỉ lão sư, sư trưởng như cha, đưa ngươi một kiện tượng gỗ cũng không đủ. Ngụy lao sư vẫn là khoát tay, này dạng, ta nhìn chúng ngươi cho ta giảm giá là được rồi. Xem ra hắn mới nhìn như vậy một hồi, liền đã đối với mấy cái này tượng gỗ động tâm. Được, ngươi tùy tiện nhìn nhìn, nhìn chúng nói với ta một tiếng. Thẩm Tinh gật đầu. Ngụy lao sư rủi rủi con mắt, không có ra ngoài, mà là ngay tại này phòng làm việc trong kiểm tra lên. Bởi vì trong này đồng dạng có một chút không có bày ra đi tượng gỗ, chỉ là đại bộ phận còn không có trên sát, không có làm xong cuối cùng trình tự làm việc. Không bao lâu, Ngụy lao sư chỉ vào đại thụ tượng gỗ, cây này rất không tệ, lao công tinh tế, đường còn tự nhiên lưu chuyển. Mỗi một cây cành cây đều phản phát sống tới đồng dạng, chói mắt xem xét, còn tưởng rằng nhánh cây tại đón gió mà động. Ừ, bao nhiêu tiền? Thẩm Tinh nói, này tại tiệm chúng ta trong thuộc về tinh phẩm cấp, kỳ thật cây điêu còn có một cái cùng khoản nhưng càng tinh tế hơn, linh ẩn càng nhiều, kia cái còn muốn đắt một chút. Cái này cho ngươi giảm 50 đi, 8000. Ngụy lao sư sững sờ, thưởng thức biểu tình cứng tại trên mặt. Nói thật, hắn giáo cả đời sách, cũng không có làm sao tiếp xúc qua điêu khắc, đặc biệt vẫn là tượng gỗ ngành nghề, cũng không hiểu lắm trong này giá thị trường. Chỉ là hôm nay cảm thấy Thẩm Tinh làm những vật này nhìn rất đẹp, này mới nghĩ đến cho nhà mua về trang trí một chút. Nào biết nhân ra đánh 50 vậy mà đều còn muốn 8000, kia bình thường được bán 1.6. Mắt thấy Ngụy lão sư biểu tình, Thẩm Tinh tâm lý hơi hồi hộp một chút, sửa lại miệng, "À, ta nhìn lầm, này một khoản đánh gãy xuống tới là 2.200." "A." "A." Đồng thời phát ra a còn có ngồi tại gỗ thật bàn bên kia Phỉ Phỉ. Ngụy lão sư duy trì miệng há thành ó hình, ánh mắt nhìn hướng Phỉ Phỉ, thấy Phỉ Phỉ cũng giống như mình cảm thấy kinh ngạc, chính đang ngó chừng Thẩm Tinh. Là hắn biết này giá cả khẳng định không mua được. Yêu nghe Thẩm Tinh tiếp tục nói, này khoản tác phẩm kỳ thật có tí vết, ngươi là người ngoài nghề nhìn không ra, nhưng ta không thể lừa ngươi. Tăng thêm ta người này có cưỡng bắt chứng, liền gặp không chiếm được mình trên tay có tí vết tác phẩm, nhìn ở trong mắt tâm phiền, cho nên giá rẻ xử lý. Chỉ cần ngươi để ý tiểu 200 lấy đi, cái khác không cần nhiều lời. Thẩm Tinh, Thẩm Tinh. Nhưng vào lúc này, ngoài tiệm truyền đến một đạo quen thuộc trẻ tuổi nữ tử thanh âm. Thẩm Tinh sững sờ, còn không có kịp phản ứng, tiểu nghe Phỉ Phỉ ở một bên nói, là Tô Đồng tỷ tỷ. Tô Đồng. Thẩm Tinh đứng dậy hướng mặt ngoài cửa hàng đi đến, liền gặp một thân hưu nhàn áo cao bồi Tô Đồng, trên vai nghiêng đeo một cái nhỏ bao, hai tay ôm ở trước ngực, đứng tại một loạt biểu hiện ra tượng gỗ tủ kiếm trước, một bên đánh giá trong ngăn tủ trưng bày tượng gỗ, một bên nghe bên cạnh nhân viên cửa hàng giới thiệu. Nhìn thấy Thẩm Tinh ra sau, Tô Đồng cười cười, vừa mới nghe nhân viên cửa hàng nói ngươi tại, tiểu kêu ngươi một tiếng, rất lâu không gặp ngươi. Mau tới đây, trước giúp ta tuyển một kiện lễ vật. Thẩm Tinh lộ ra mỉm cười, bước nhanh đi qua, vậy ngươi muốn nói trước cho ta là đưa cho ai lễ vật này thế nhưng là có phân chia, ừ, bạn trai. Tô Đồng lườm hắn một cái, ta hiện tại cũng không có bạn trai a. Lần trước tại chức nghiệp trong học viện tao ngộ hắc ám cầu thang sự kiện sau, Tô Đồng biết được chính đang đuổi mình Trần Mông vậy mà sát hại bạn học cùng lớp, nhớ tới tên kia bình thường đối với mình bộ kia lấy lòng bộ dáng, lập tức giống nuốt một con ruồi khó chịu như vậy. Từ khi đó bắt đầu nàng tiểu không định trong trường học yêu đương, mà từ thông qua ra ra ô tô ông chủn tô nhân tâm quan hệ, chuyển trường đến Hạc Sơn Đại học học sau, càng làm một lòng nhào vào sở thích của mình bên trên, không để ý đến bên cạnh xuất hiện các loại nam sinh ưu tú. Thẩm Tinh đại khái còn nhớ rõ Tô Đồng yêu thích, thu thập tượng gỗ là một cái phương diện. Thẩm Tinh từng thông qua trên máy vi tính ảnh chụp biết được, này nữ sinh đến nay trong nhà còn có một cái tượng gỗ là xuất từ Diệp Thính chi thủ, liền chính nàng cũng không biết. Tô Đồng còn thích quay chụp các loại ảnh chụp, viết du ký, lượn lịch các loại lên tuổi tác cổ ốc kiến trúc, được cho một cái có chút danh tiếng du ký chuyên mục bắt chủ. Ta ra ra hai ngày nữa 70 đại thọ, ta nghĩ đến được tiễn hắn một cái có kỷ niệm ý nghĩa lễ vật, lập tức liền nghĩ đến tượng gỗ, sau đó tiểu tự nhiên mà vậy đến ngươi trong này tới. Tô Đồng vui sướng hài lòng đạo: "Xin người ta." Thẩm Tinh bước cằm, ngẩng đầu nhìn trong tiệm tượng gỗ. Không bao lâu, hắn chỉ kia hắc ám cầu thang tượng gỗ, nói: "Ta có thể đem này tượng gỗ nặng chế thành một cái cao sơn lưu thủy tượng gỗ, bảo trì trong ao đổ vào thanh thủy liền có thể bốc lên ra bạch khí tác dụng, ngươi thấy được hay không?" "Tốt." Tô Đồng nhanh chóng gật đầu, một mặt hưng phấn, trực tiếp đổ nước đi vào liền có thể bốc lên bạch khí. "Đây là nguyên lý gì?" "Bí mật." Thẩm Tinh cười thần bí, lập tức hỏi: "Ngươi bao lâu muốn?" "3 ngày sau." Tô Đồng trả lời. "Ta này 2 ngày trong tay tượng gỗ hơi nhiều, không qua đi sáng sớm trên liền có thể giao hàng." Thẩm Tinh gật đầu. "Không đổi không đổi, ngươi làm tinh tế một điểm, ta ra ra đại thọ cùng ngày giao đều có thể." Tô Đồng nói. Thẩm Tinh mặt lộ không hiểu. Tô Đồng nở nụ cười, bổ sung một câu: "Hiện tại ta thịnh tình mời ngươi tham gia ta ra ra ngày sinh yến, kia ngày ngươi giúp ta đem này cao sơn lưu thủy tượng gỗ mang tới là được rồi." "Bất quá." Vừa nói, Tô Đồng một bên móc ra một sấp tiền, đại khái có gần vạn nguyên bộ dáng, đặt ở trên quầy: "Đây là tượng gỗ tiền đặt cọc. Ta ra ra nhận biết bằng hữu rất nhiều, ngươi đưa qua kia ngày hiện trường khả năng có thật nhiều cái gọi là người sưu tầm, hoặc là tự xưng là nghệ thuật gia phú nhất đại, phú nhị đại cùng giàu ba đời. Ngươi có thể thừa cơ thu nhiều một ít danh thiếp, nếu như bọn hắn để ý ngươi cao sơn lưu thủy tác phẩm, tin tưởng ta cũng không cần giao này bút số dư." Dứt lời, Tô Đồng che miệng nở nụ cười. Thẩm Tinh sững sờ, quanh đi quẩn lại nửa ngày, hóa ra cô nương này là muốn mượn mình cho hắn ra ra tặng quà quá khứ cơ hội, thuận tiện cũng giúp mình chào hàng tượng gỗ tác phẩm. Bất quá nói thật, cơ hội này phi thường có được. Tô Nhân Tâm là người địa phương, lại là Nhân Tâm ô tô công nghiệp tập đoàn trưởng môn nhân, hắn tại Hạc Sơn xã giao chi rộng, nếu như đến lúc đó thật có thể dẫn tới tại tràng tân khách chú ý, chỉ cần tượng gỗ chất lượng quá cứng, chỉ sợ ngay lập tức sẽ khai hỏa tượng gỗ cửa hàng nhãn hiệu. Chủ yếu nhất là điều này có thể cho mình chân chính dán lên đại sư hai chữ cái này nhãn hiệu, so bất kỳ quảng cáo đều có tác dụng. Nếu như Hạ Hồng Ngọc ở đây, cũng tương tự sẽ cho rằng đây là một cái phi thường cơ hội khó được, trừ không cân nhắc Tô Đồng dụng ý điểm này. Chương 308. Khóa chặt mục tiêu. Chương 308. Khóa chặt mục tiêu. Tô lão gia tử ngày sinh lễ vật sự xem như định ra. Chính Tô Đồng lại chọn lấy hai kiện tượng gỗ, đều là mang theo linh ẩn tác phẩm, mà lại tiện thể mua một chút cái khác bình thường tác phẩm. Trước mắt Thẩm Tinh vụng trộm đem mang theo linh ẩn, cũng chính là thông qua hấp thụ dị thường được đến tượng gỗ gọi là hắc ám hệ tác phẩm, bởi vì bọn chúng đại biểu dị thường, mà mỗi một cái dị thường hoặc nhiều hoặc ít đến nói, đều biểu hiện ra hắc ám một mặt. Bình thường chế tác phổ thông tượng gỗ là bình thường tác phẩm, loại này là chính Thẩm Tinh cảm ngộ hoặc là bằng hứng thú làm ra tượng gỗ. Mà chân chính hấp thụ dị thường tượng gỗ thì một cái đều không có bày ra trong cửa hàng bán, kia là thuộc về chân chính dị thường tượng gỗ, bị hắn đặt ở trong nhà trên giá gỗ. Mặc dù người ở bên ngoài xem ra cũng không phân biệt ra được những này tượng gỗ trong phải chẳng có dị thường, nhưng hiểu công việc hoặc là thường xuyên nghiên cứu tượng gỗ tác phẩm người sẽ tự nhiên mà nhưng cảm giác hắc ám hệ tượng gỗ so bình thường tượng gỗ càng lộ ra một cỗ hấp dẫn người vật bị. Đây là bình thường tượng gỗ không thể so sánh nổi. Tô Đồng chọn lấy tượng gỗ thuộc về hắc ám hệ tác phẩm, đây cũng là nàng thường xuyên nghiên cứu những vật này, ánh mắt độc đáo kết quả. Bất quá nàng mua Thẩm Tinh tượng gỗ cơ bản đều không trả giá, hơn nữa còn thích một cái hệ liệt đại lượng mua, bình thường là cái này cùng cái này không cần, cái khác toàn bộ bọc lại. Hai tên nhân viên cửa hàng rất ít gặp này loại đại khách hàng, lúc này vất vả cần cụ chạy trước chạy sau, còn liên lạc cỗ xe đem gói ký tượng gỗ cho Tô Đồng đưa đến chỉ định địa chỉ. Tô Đồng mua đông tây không có đi vội vã, đi vào cửa hàng phía sau phòng làm việc nhìn thấy Phỉ Phỉ, lôi kéo Phỉ Phỉ lại liêu một hồi, nhất thời hứng khởi, mang theo Phỉ Phỉ ngay tại trong siêu thị tinh phẩm cửa hàng mua cho nàng mấy cái tinh xảo cái tóc, lại đi tiệm sách mua trọn vẹn xa hoa sáo trang sách báo. Lúc gần đi, Tô Đồng đối Thẩm Tinh dặn dò: "Nhớ kỹ à, kia sáng sớm một điểm mang theo tượng gỗ tới, ta chờ một lúc đem địa chỉ phát cho ngươi." Sau đó Ngụy lão sư cho Phỉ Phỉ lại phụ đạo một giờ, sau đó rốt cục lo sợ bất an ôm đóng gói tốt đại thụ tượng gỗ, đối Thẩm Tinh cảm tạ một phen sau ly khai. "Thẩm thúc thúc, kia cái đại thụ tượng gỗ hẳn không có tỉ vết a?" Phỉ Phỉ nói. Thẩm Tinh trả lời: "Đương nhiên không có, không nói hắn như vậy sẽ không nhận lấy, lại nói hắn là người trưởng thành, cũng không phải không hiểu ta hàm nghĩa. Sau này hắn phụ đạo ngươi thời điểm, sẽ chỉ càng thêm dụng tâm, như vậy đối đầu chúng ta là hữu ích." "Tô tỷ tỷ bên kia yến hội, ngươi sẽ đi sao?" Phỉ Phỉ lại hỏi. "Sẽ đi, chúng ta cùng đi, ngươi đem Hạ A Di mua cho ngươi quần áo xinh đẹp tìm ra, kia ngày mặc xem chút." Thẩm Tinh cười nói. "Tốt đắt." Phỉ Phỉ có chút hưng phấn gật gật đầu. Hai người tại trong thương trường ăn cơm mới về nhà. Trước khi ngủ, Thẩm Tinh đem Phỉ Phỉ phòng ngủ bên kia thu xếp tốt, trở lại phòng làm việc. Vừa rồi Phỉ Phỉ đã ngủ, tiếng hít thở rất có vận luật, loại thanh âm này trước mắt Thẩm Tinh đã hết sức quen thuộc. Đứng tại bàn làm việc trước, hắn nhẹ nói một câu: "Cố vấn có hay không tại?" Không có bất kỳ phản ứng. Chờ giây lát, hắn tiếp tục mở miệng: "Chúng ta khế ước còn không có thực hiện xong, trả lời ta." Lại đợi một hồi, vẫn là không có phản ứng. Thẩm Tinh cầm qua không có hoàn thành tượng gỗ, so sánh dị thường tượng gỗ, tiếp tục bắt đầu chế tác hắc ám hệ tác phẩm. Ước chừng nửa giờ sau, hắn dựa bàn làm việc mặt ngoài, một đạo chữ viết rõ ràng hiện ra. Tới, này hai ngày tại bận biểu chuyện khác. Ngươi muốn tìm Diệp Thính đã có kết quả, cùng ta lần thứ nhất giúp ngươi tìm kiếm mục tiêu nhất trí, vẫn như cũ cùng Côn Châu xuyên bình sinh viên đại học Lạc Đình Nguyệt có quan. Hiện tại là cái gì tình huống? Thẩm Tinh hỏi. Trên người nàng vẫn lưu lại Diệp Thính tin tức đoạn ngắn, mặc dù không hoàn chỉnh, mà lại những tin tức này đoạn ngắn lúc trước mặc dù bị Mông Nhân giới tự áp chế, nhưng về sau bị ta đi vòng qua tìm được một ít tung tích. Cũng chính là vào lúc đó, ta phát hiện Thanh Yêu bóng dáng. Nay ẩn tàng Diệp Thính tin tức đoạn ngắn Mông Nhân giới tử, chính là lần trước truy tìm Thẩm Tinh đi tiếp xúc Phỉ Phỉ kia cái, về sau bị Thẩm Tinh giải quyết sau, còn đem cái khác Mông Nhân giới tử gọi đến. Bất quá đều bị sớm lấy nhân quả ngăn cách cho đi vào mở, không tiếp tục tìm tới Thẩm Tinh cùng Phỉ Phỉ. Mà cố vẫn nói tới Thanh Yêu, Thẩm Tinh còn có chút ấn tượng, lúc trước lần thứ nhất nhìn thấy này sinh viên Lạc Đình Nguyệt lúc, thông qua dị đồng có thể phát hiện đỉnh đầu của nàng bị một con màu xanh, khớp xương dài nhỏ kinh khủng đại thủ cho nén, nhưng Lạc Đình Nguyệt bản nhân cũng không có cảm giác nào. Hơn nữa nhìn tình huống lúc đó, con kia bàn tay lớn màu xanh nén tại đỉnh đầu nàng đã có một đoạn thời gian rất dài, tạo thành Lạc Đình Nguyệt tình huống thân thể cực kém, bất quá nàng vẫn luôn tưởng rằng thân thể của mình ôm được gì. Thanh Yêu là cái gì loại hình dị thường? Thẩm Tinh hỏi. Thanh Yêu là chúng ta đối với nó một loại xưng hô, ta đang truy tra Diệp Thính thời điểm mới phát hiện nó vậy mà là một vị nào đó dị thường đã thủ, nó am hiểu nhất thủ đoạn chính là dây dưa đến chết không nghỉ dây dưa. Cho nên ta thông qua định vị nó, tìm được chủ nhân của nó, nhưng vị kia dị thường ta không thể trực tiếp tiếp xúc. Bất quá ta lý giải đến nó tiếp xúc qua Diệp Thính, mà lại là cái cuối cùng tiếp xúc Diệp Thính dị thường. Cũng chính là tìm tới nó, có lẽ có thể từ đó biết được Diệp Thính chân chính hạ lạc. Thẩm Tinh nhíu mày. Đây là ta có thể tìm kiếm Diệp Thính hạ lạc cực hạn tin tức, này vị dị thường ta khuyên ngươi hiện tại cũng tạm thời không cần tiếp xúc, nó thuộc về rất khủng bố cái loại kia, ít có đại khủng bố. Ừ, cùng khế quỷ một cái cấp bậc. Thẩm Tinh trầm tư một lát, nhẹ gật đầu, ta đã hiểu. Ngươi hiện tại đem Thanh Yêu tin tức cho ta, ta đến xử lý. Này không có vấn đề, nhưng nếu như ngươi muốn bị kia đại khủng bố tin tức, ta không cách nào trực tiếp cho ngươi, đây là bước lên có rất lớn nguy hiểm sự. Mà lại tin tức của nó cũng rất linh thông, rất có thể thông qua ta phản truy tra được ngươi, chính ngươi cũng muốn thận trọng cẩn thận. Dừng một chút, Cố Vân tựa hồ đang vì mình này một lần tin tức trao đổi giải vây, tiếp tục tại mặt bàn cho thấy văn tự. Kỳ thật này một lần nghiêm ngặt trên ý nghĩa đến nói, ta cũng không phải là hoàn toàn giúp ngươi tìm được Diệp Thính, cho nên nếu có lần tiếp theo hợp tác, ta sẽ cho ngươi giảm giá. Ngươi bỏ ra điều kiện có lẽ so này một lần muốn đơn giản hơn nhiều. Ừ, chớ mong chúng ta lần sau hợp tác. Lời nói này qua đi, mặt bàn lần nữa có mới văn tự xuất hiện, bất quá chỉ là liên quan tới Thanh Yêu tin tức. Thanh Yêu, thân cao 3 mét, toàn thân khô gầy, da thể xanh biết trạng thái, yêu thích dây dưa có đột phát tính sợ hai tâm lý người hoặc là hữu duyên dị thường. Nó dây dưa là phạm vi khái niệm, nếu như dây dưa đến người, vậy ngươi chỗ thân cận người nhà thì toàn bộ gặp nạn, đều không ngoại lệ. Bởi vì đột phát tính sợ hãi tâm lý có gia tộc di chuyển sử. Nhìn một lần liên quan tới Thanh Yêu giới thiệu, Thẩm Tinh một chút suy nghĩ, biết được này Lạc Đình Nguyệt người nhà khẳng định cũng có giống nhau tao ngộ, cũng chính là đều bị Thanh Yêu cuốn lên. Chỉ là tại Lạc Đình Nguyệt trên thân phát hiện Diệp Thính tin tức đoạn ngắn, thì có rất lớn có thể là bởi vì Thanh Yêu đang dây dưa Lạc Đình Nguyệt quá trình bên trong, từ trên người nó tiêm nhiễm đến. Mà về phần Thanh Yêu bản thân có liên quan với Diệp Thính tin tức, nên cùng nó chủ nhân, cũng chính là Cố Vấn trong miệng con kia đại khủng bố dị thường có quan. Hiện tại Thẩm Tinh có chút hiếu kỳ, tại mình trước mắt hiểu biết lợi hại mấy cái dị thường trong, Hắc vực sứ giả hắn đã đánh hai lần quan hệ, bất quá sự thật chứng minh, hắn tạm thời hoàn toàn không cách nào chống cự đối phương. Về phần khế quỷ thì một lần cũng chưa từng thấy qua, mà này Thanh Yêu chủ nhân vừa rồi Cố Vấn nói cùng khế quỷ cũng kém không nhiều. Này ba con dị thường thực lực trong, kia Hắc vực sứ giả khẳng định là siêu đẳng cấp, khế quỷ không phải siêu hạng, chí ít cũng sẽ là á siêu hạng, mà Thanh Yêu chủ nhân xem ra hẳn là cũng không có khả năng vượt qua Hắc vực sứ giả. Nói cách khác, nó cả hai khả năng đều là á siêu hạng hoặc là nhiều nhất là siêu hạng dị thường. Muốn đi tra Thanh Yêu, song phương khẳng định sẽ có xung đột, đến lúc đó Thanh Yêu chủ nhân cũng tuyệt đối dễ như trở bàn tay có thể tìm tới mình, trừ phi vận dụng nhân quả ngăn cách, mà lại một lần ngăn cách chỉ sợ còn không được, còn được nhiều đến mấy lần. Cho nên Thẩm Tinh hiện tại kế hoạch là trước đem lần trước 6 chuỗi danh sách bên trong dị thường từng cái đi lên công phá. Nay đầu chuỗi danh sách trong, Diện Bích Nhân về sau là Mắt Kép, sau đó là Vương Chi, lại sau đó là hắn là ai. Mắt Kép là cao đẳng, Vương Chi là á siêu hạng, sợ là làm sao cũng muốn đem Vương Chi giải quyết mới có đủ thực lực đi ứng phó Thanh Yêu chủ nhân. Hiện tại từng bước một đến, không thể sốt ruột, Thẩm Tinh chuẩn bị lần này dự tiệc về sau liền đi giải quyết Mắt Kép dị thường, sau đó thử nghiệm tiếp xúc một chút Vương Chi. Nay đầu 6 chuỗi danh sách không chỉ hoàn chỉnh, mà lại bên trong dị thường đẳng cấp phi thường cao, nếu như có thể toàn bộ giải quyết hết, hình thành mô nhân năng lực, tuyệt đối có thể đem trước mắt mình không chọn vẹn này một bộ phận mô nhân toàn bộ bổ đủ. Mà lại hiện tại xem ra, mình mô nhân giá trị chỉ còn lại 3 điểm, đã không đủ dùng, mô nhân giá trị lấy được trừ từ đặc thù dị thường trên thân bên ngoài, nếu không phải là nhất định phải thông qua hấp thu đẳng cấp cao dị thường đặc tính, lại trải qua do mô nhân năng lực đặc tính chuyển hóa mới có thể cung cấp mô nhân giá trị. Thẩm Tinh cũng phát hiện, từ mình tao ngộ qua nhiều như vậy dị thường đến xem, có chuỗi danh sách dị thường ít, mà lại chuỗi danh sách hơi cao dị thường càng ít. Không biết này loại chuỗi danh sách hình thành là căn cứ vào dạng gì nguyên lý, có lẽ sau này có thể củng cố vẫn làm giao dịch, lý giải rõ ràng. Làm rõ suy nghĩ về sau, Thẩm Tinh tiếp tục ngồi tại bàn làm việc trước, chế tác mình tượng gỗ. Này hai ngày hắn đều đem Phỉ Phỉ đưa đến trong tiệm đi, mình công tác, Phỉ Phỉ thì cùng Ngụy lão sư ở một bên tiến hành phụ đạo. Này Ngụy lão sư từ khi lần kia mua đi đại thụ tượng gỗ về sau, tựa hồ đối với tượng gỗ sinh ra hứng thú nồng hậu. Mỗi lần nghỉ giữa khóa thời gian cũng sẽ cùng Thẩm Tinh nói chuyện phiếm một hồi tượng gỗ chế tác cùng cất giữ tâm đắc. Tại thứ ba ngày thời điểm, Ngụy lão sư lại tại Thẩm Tinh này nhi mua đi một cái bình thường tượng gỗ, bỏ ra 2000 khối tiền, đây là Thẩm Tinh đánh 4 màn kết quả. Ngụy lão sư cũng biết lần trước là mình được tiện nghi, cho nên này một lần hắn không có cho dù tốt ý tứ nhiều trả giá, mà lại cảm thấy 2000 khối mua vật này, tăng thêm thoạt nhìn không có lần trước đại thụ kia tượng gỗ tinh xảo, cho nên Thẩm Tinh hẳn là cũng có lợi nhuận. Tô Nhân Tâm ngày sinh cùng ngày, Tô Đồng trước kia tiểu gọi điện thoại tới, nhắc nhở hắn sớm một chút tới. Vào lúc ban đêm 6 điểm chỉnh, Thẩm Tinh cùng trải qua dốc lòng ăn mặc, trên đầu cài lấy tinh xảo cái tóc, cổ hệ một cái khăn quàng cổ, mặc vào một kiện hỉ khánh màu đỏ đồng quần phỉ phỉ đi vào Tô gia biệt thự. Thẩm Tinh cũng cho mình dọn dẹp một phen, bất quá hắn trang phục chính thức vẫn là lần trước chuẩn bị cùng Diệp Tính kết hôn trước đó mua, hiện tại dạng thức cũ kỹ, ống quần rộng lớn, đã không thích hợp lại mặc. Cho nên hắn mặc vào áo giả kín, áo sơ mi trắng cùng quần tây dày da, nhìn qua y nguyên xoáy khí bức người. Đem hắc ám cầu thang cải tạo ra cao sơn lưu thủy tượng gỗ, cùng nguyên tác phẩm kỳ thật trên lệch không phải rất lớn, hay nấy cảnh đã hoàn toàn khác biệt, bị Thẩm Tinh dùng đóng gói hộp tỉ mỉ làm đóng gói, bên ngoài còn hệ một cây màu đỏ lễ mang. Này Tô gia biệt thự phi thường lớn, nói là biệt thự, không bằng nói là một cái tiểu trang viên. Tại cửa ra vào Thẩm Tinh ghi danh chữ sau, trải qua tiếp khách người tại trên danh sách nhanh chóng so với, rất mau dẫn lấy phỉ phỉ tiến vào cửa lớn. Bên trong là một mảnh xanh mơn mởn thảm thực vật, khiến người ta cảm thấy tâm thần thanh thản, lại tiến vào trong, là một cái hình tròn bể phun nước, bị thực vật vần quanh, bây giờ bể phun nước hạ phát ra ngũ quang thập sắc ánh đèn, mở ra âm nhạc suối phun chính đang vận hành. Nay tiểu trang viên bên trong Thẩm Tinh bây giờ thấy được tiểu có ba tràng độc lập biệt thự cùng biệt thự ở giữa cách nhau ước chừng có 5 mét khoảng cách. Bây giờ trung gian biệt thự cửa lớn rộng mở, người đến người đi, đèn đuốc sáng trưng, mà chi phối hai bên biệt thự đồng dạng răng đèn kết hoa, bất quá khác nhau là không có mở ra cửa, hiển nhiên đến tân khách đều tập trung ở trung gian trong lâu. Thẩm Tinh dẫn Phỉ Phỉ một đường đi vào trong biệt thự, trong này thiết trí siêu trường bàn ăn, cũng không có cố định bữa tối thời gian, một trái một phải hai hàng trên bàn dài, thời khắc đều có nóng hôi hổi đồ ăn, hương khí bốn phía. Một bên khác thì là trưng bày các loại đồ uống, từ nước trái cây đến rượu đỏ chẳng định, nên có đều có. Không quản là cái gì đồ ăn, một khi bị khách nhân cầm xong, ngay lập tức sẽ bổ sung đi lên, thỉnh thoảng sẽ còn đổi mới một ít món ăn, có thể thấy được phòng bếp hậu phương đầu bếp tùy thời mở đủ lấy mã lực. Phỉ Phỉ sau khi đi vào, một đôi mắt đại đại mở to, không ngừng nuốt nước miếng, nhìn hoa cả mắt, ánh mắt một mực tại hai hàng bàn ăn trên lượn vòng. Trước tiên đem lễ vật cho Tô Đồng sau, ta lại cho ngươi cầm ăn. Thẩm Tinh nói một câu. Phỉ Phỉ gật gật đầu, ánh mắt lại thu không trở lại, dừng một chút, nàng nhỏ giọng nói ra, ta có thể. Trước khi ăn trước dùng châm đem đầu lưỡi thứ một chút sao? Thẩm Tinh sững sờ, cúi đầu nhìn xem nàng, từ trong mắt lộ ra yêu thương chi sắc, sờ lên Phỉ Phỉ đầu, nhẫn tâm cự tuyệt nói, không được, nếu kích thích vị giác, khôi phục vị giác, chúng ta rất khó bảo chứng thời gian kế tiếp trong sẽ phát sinh cái gì. Nếu như dị thường tới, ta cũng không sợ. Phỉ Phỉ nết miệng nhỏ, cho người ta một loại nghiến răng nghiến lợi tức giận bất bình cảm giác, ta không sợ hãi, bọn chúng cuối cùng rồi sẽ biến thành sợ hãi nô lệ. Thẩm Tinh gật gật đầu, hôm nào tìm thời gian, hai người chúng ta nhất định phải ăn bữa tiệc, thúc thúc thỏa mãn ngươi yêu cầu, chúng ta giải phóng bị giác, đến lúc đó quản nó cái gì dị thường tới, có thúc thúc thay người cản trở. Ừ. Phỉ Phỉ trọng trọng gật đầu, ánh mắt từ kia hai hàng đựng đầy thức ăn thịnh soạn bàn ăn trên thu hồi. Lúc này Tô Đồng thanh âm tại một phương hướng nào đó vang lên. Phỉ Phỉ, các ngươi đến rồi. Vừa nói, nàng một bên bước nhanh tới gần. Thẩm Tinh cùng Phỉ Phỉ quay đầu nhìn lại, Phỉ Phỉ lập tức nhỏ giọng sợ hai than nói, Tô tỷ tỷ hôm nay thật xinh đẹp. Tô Đồng một bộ váy dài, chân đạp một đôi thủy tinh sắc giày cao gót, tóc cũng tỉ mỉ quản lý qua, trên mặt trang dung tinh xảo, hoàn mỹ đưa nàng ngũ quan ưu điểm phụ trợ ra, ngay tại nàng đi tới như vậy một hồi, mấy cái nam tử trẻ tuổi đều căng tới nóng bỏng ánh mắt. Thẩm Tinh đưa trong tay hộp quà đưa tới, đây là cao sơn lưu thủy, ta cho ngươi đưa tới. Mặt khác, nói, hắn tiếp nhận Phỉ Phỉ một mực dẫn theo một cái khác nhỏ quà, đối Tô Đồng nói, đây là ta tặng cho ngươi ra ra lễ vật, hy vọng hắn sẽ thích. Thẩm Tinh phần lễ vật này là một cái lớn chừng bàn tay, rất sống động bạch miêu tượng gỗ, điêu khắc linh cảm bắt nguồn từ miêu ngẫu bản thân, chỉ là đem nàng nhân cách hóa thân thể một lần nữa chế thành thân mèo, nhưng lại nhiều hơn một loại phổ thông tiểu miêu không có linh động cùng loại người tựa như thưởng thức ảo giác. Nhưng phàm yêu thích cất giữ người nhìn lên một cái, trong mắt liền không còn cách nào tùy tiện từ này bạch miêu tượng gỗ trên thân dịch chuyển khỏi. Dựa theo trong tiệm liên quan tới tượng gỗ đẳng cấp từ cao xuống thấp tàng phẩm, đạt đến phẩm đến tinh phẩm phân chia, này bạch miêu đã tiến vào đạt đến phẩm hạch liệt. Chương 309. Ta tất cả đều muốn chương 309, ta tất cả đều muốn bởi vì còn có khách nối liền không dứt đến, Tô Đồng một phen cảm tạ sau, đem Thẩm Tinh vì chính mình đưa tới cao sơn lưu thủy tượng gỗ, cùng chính Thẩm Tinh lễ vật bạch miêu tượng gỗ trước nhận lấy, gọi người bỏ vào lầu hai quà tặng trong phòng. Lập tức nàng để Thẩm Tinh cùng Phỉ Phỉ ăn trước đông tây, mình chạy đông chạy tây chào hỏi khách nhân khác. Mà lúc này Thẩm Tinh một mực không có trông thấy Tô Đồng ra ra Tô Nhân Tâm, ngược lại là cái khác người của Tô gia cơ bản đều đã nhìn thấy. Tô Đồng dung mạo cùng dáng người cùng nó mâu thân tương tự, mặt trái xoan, trời sinh thanh tú, bất quá Thẩm Tinh chú ý tới Tô Đồng mâu thân được bảo dưỡng rất tốt, hoàn toàn nhìn không ra là hơn 50 tuổi, so Tô Đồng nhiều một chút đoan trang nhã lệ. Thẩm Tinh cùng Phỉ Phỉ cũng không biết những người khác, chỉ là tại bên cạnh bàn ăn tuyển đồ ăn. Phỉ Phỉ khíu giác cũng không có biến mất, nghe những thức ăn này hương khí, mặc dù không có vị giác trèo trống, nhưng cũng so bình thường ăn muốn nhiều. Chỉ là Thẩm Tinh có thể cảm giác được trong nội tâm nàng ẩn tàng không vui, đó là một loại rất phiền muộn, không cách nào tiêu tan cảm xúc. Ăn no sau, hai người tiểu ngồi tại đồ uống khu trong góc, Phỉ Phỉ nhấc lên chén nước trái cây, Thẩm Tinh thì là một chén trà bệnh, hai người một bên uống vào, một bên nhìn xem lui tới Tô gia khách nhân. Những này người hàm dưỡng cũng không tệ, trông thấy bọn hắn sau sẽ lộ ra một bộ khuôn mặt tươi cười, mặc kệ chính mình có biết hay không, cho dù từ Thẩm Tinh hai người bên cạnh đi ngang qua, cũng sẽ mỉm cười gật đầu. Không bao lâu sẽ có Tô gia tôi tớ tới hỏi thăm Thẩm Tinh cùng Phỉ Phỉ còn cần chút gì, hai người ngồi ở chỗ đó mặc dù không có cái gì người quen nói chuyện tiếng, nhưng từ đầu đến cuối đều không có bị hoàn cảnh này cô lập cảm giác, chỉ là cảm thấy rất thân thiết. Phỉ Phỉ nhỏ giọng nói, các nàng người của Tô gia, đối người thật tốt. Thẩm Tinh gật đầu, kỳ thật này từ Tô Đồng trên thân tựu có thể hoặc nhiều hoặc ít lý giải một ít Tô gia là người, nếu như này gia nhân Trương Dương ương ngạnh, không coi ai ra gì, là không thể nào dạy dỗ Tô Đồng này loại tiểu thư khuê các lại hoàn toàn không có nhà giàu nữ giá nữ nhân. Ngược lại là Phỉ Phỉ liền điểm này cũng nhìn ra được, ngược lại để Thẩm Tinh cảm giác có chút ngoài ý muốn. Tại trong lúc này, trong sân cái nào đó khu vực mỗi nửa giờ còn sẽ có phạm vi nhỏ giải đố khâu, câu đố đã bao hàm đố chữ, thi tử mê còn có một số đương thời lưu hành chơi vui câu đố. Thẩm Tinh cùng Phỉ Phỉ mặc dù không có tham dự, nhưng ngồi ở trong góc Phỉ Phỉ cơ hồ mỗi một cái đều đoán trúng, bất quá nàng chỉ là nói cho Thẩm Tinh nghe, mình một mực không có tiến lên tham dự. Lại qua nửa giờ, Thẩm Tinh đối Phỉ Phỉ hỏi, ngươi buồn ngủ hay không? Phỉ Phỉ lắc đầu. Nhưng vào lúc này, Tô Đồng bước nhanh đi tới, nhìn không ra nàng mang giày cao gót một đường đi nhanh thế mà còn rất ổn định, đầu tiên là mang theo ấy náy túi đầu mỉm cười, lập tức lôi kéo Thẩm Tinh ống tay áo, xin lỗi để các ngươi đợi lâu, đi, chúng ta đi lầu 2, ta thư phòng của gia gia. Thư phòng? Thẩm Tinh sửng sốt một chút. Ừ, hắn cùng mấy cái hảo hữu đều ở nơi đó, điểm danh để cho ta tới gọi ngươi. Tô Đồng gật đầu. Có phải là Tô gia gia đem thúc thúc ta lễ vật mở ra? Phỉ Phỉ chợt hỏi. Ừ, mở ra, hai cái tượng gỗ hộp quà đều mở ra. Tô Đồng gật đầu, lập tức sờ sờ Phỉ Phỉ cái mũi, thông minh tiểu nha đầu. Tốt như cái gì sự đều biết. Ngươi Thẩm thúc thúc cùng với ngươi, có hay không áp lực? Áp lực có thể lớn. Thẩm Tinh dùng có chút khoa trương ngữ khí nói. Phỉ Phỉ cười ha hả, đứng người lên, sửa sang quần áo trên người, nói, chúng ta đi thôi. Hai người tại Tô Đồng dẫn dắt hạ đi lên lầu 2. Lầu 2 kia rộng lớn khúc quanh của hành lang, gian phòng thứ nhất chính là Tô Nhân Tâm thư phòng. Tô Đồng đi vào cạnh cửa, gõ cửa một cái, sau đó mở cửa phòng đi vào, mở miệng nói, "Gia gia, ta bằng hữu tới, mời bọn họ vào đi." Một cái thuần hậu, trung khí rất đủ thanh âm nói, còn có thể nghe thấy bên trong có cái khác tiếng đàm luận truyền ra, ngẫu nhiên còn có chén rượu va chạm. Thẩm Tinh lôi kéo Phỉ Phỉ tiến vào, liền gặp này ra nước 40 mét vuông trong thư phòng, kia giống như vách tường một dạng cự đại ám kim sắt trước tủ sách phương, 4-5 người đứng ở nơi đó. Trong đó một cái đầu người phát trắng bệnh, âu phục dày da, tay phải ngón áp út đeo một viên hồng ngọc chiếc nhẫn, giơ tay nhấc chân khí chất lù lù. Bên cạnh hắn đứng người đều niên kỷ tương tự, bất quá ăn mặc cùng lão giả tóc trắng này không kém bao nhiêu, đều là có mặt mũi người. Trên thực tế như hôm nay này loại chính thức ăn mặc, trừ phi tại đặc thủ chính là trường hợp, những này đại lão bản cũng rất ít như vậy xuyên, chỉ là tới tham gia Tô Nhân Tâm ngày sinh yến, quá tùy tiện có chút không tôn trọng chủ nhân. Thẩm Tinh bởi vì từng tại tin tức trên thấy qua Tô Nhân Tâm ảnh chụp, cho nên một chút tựu nhận ra được kia lão giả tóc trắng chính là. Tô Nhân Tâm khuôn mặt hòa ái, sống lưng thẳng tắp, ánh mắt nhìn hướng Thẩm Tinh. Thẩm Tinh chắp tay, chúc Tô lão thân thể an khang, hậu phúc vô cương. Tô Nhân Tâm ha ha nở nụ cười, cảm ơn, Thẩm tiên sinh, cũng cảm ơn ngươi lễ vật tặng cho ta. Tô lão khách khí. Thẩm Tinh khoát tay. Gia gia cát tường như ý, khỏe mạnh trường thọ. Phỉ Phỉ cũng ngọt ngào nói, a, cảm ơn ngươi, tiểu bằng hữu. Tô Nhân Tâm mừng rỡ không ngậm miệng được, sờ lên Phỉ Phỉ đầu, gia gia cũng chúc ngươi khỏe mạnh khoái nhạc trưởng thành. Gia gia, ta có thể nhìn ngươi nơi này sách sao? Phỉ Phỉ đã sớm đối cả phòng các loại thư tịch trông mà thèm không được. Thẩm Tinh còn chưa kịp nói cái gì, Tô Nhân Tâm đã gật đầu, tốt, ngươi tùy tiện nhìn, quá cao với không tới gọi đồng đồng giúp ngươi cầm. Cảm ơn, gia gia. Phỉ Phỉ nhẹ nhàng bái, hướng bên cạnh đi đến. Này tượng gỗ toàn bộ xuất từ ngươi tay. Tô Nhân Tâm chỉ một bên rộng lớn trên bàn sách trưng bày hai cái tượng gỗ, đối Thẩm Tinh hỏi. Thẩm Tinh nhẹ gật đầu, trước đó nghe nói Tô lão thích nuôi mèo, cho nên điêu khắc cái này bạch miêu tượng gỗ làm lễ vật, kia Cao Sơn Lưu Thủy là Tô Đồng tặng cho ngài. Bây giờ Cao Sơn Lưu Thủy tượng gỗ trong ao, còn có một chút bạch khí tại vờn quanh mà ra, giải rác dâng lên, vì thư phòng này tăng thêm một điểm tiên khí. Đứng tại Tô Nhân Tâm bên cạnh một tên kiểu áo tôn trung sơn lão giả, trong tay sử lấy một cây tinh xảo long đầu trượng, hỏi, ta rất hiếu kỳ, này tượng gỗ không có mở điện trang bị, chúng ta đổ vào cũng là phổ thông thanh thủy, nó là thế nào bay hơi ra? Thẩm Tinh cười không nói. Tô Đồng lập tức thay hắn nói ra, Vương gia gia, đây là nhân gia làm tượng gỗ bí mật, ngươi đừng làm có hắn. Khả năng bên trong tăng thêm đặc thù vật chất, hoặc là vật liệu gỗ nguyên nhân. Một tên khách quý khách suy đoán nói, có lẽ sẽ theo thời gian trôi qua, về sau chậm rãi liền không có hiệu quả. Vẫn luôn sẽ có. Thẩm Tinh nói một câu. Lúc này Tô Nhân Tâm hảo hữu tân khách trong, đứng ở phía sau cùng một tên lão giả đầu hói ánh mắt hơi sáng lên, chợt bị hắn tiếp tục che giấu. Sau một lát, này lão giả đầu hói mở miệng nói, này vị Thẩm tiên sinh, có phải là từng có cái gì đặc thù tao ngộ? Thẩm Tinh ngẩng đầu nhìn về phía hắn, thấy này lão giả đầu hói chiều cao không cao, dáng người trung đẳng, mặc vào một thân đường trang, trên ngón tay cái đeo một cái nhẫn ngọc, cả người khí thế nội liễm, cho người ta một loại rất phổ thông cảm giác, không giống Tô Nhân Tâm cùng những người khác dáng vẻ. Nếu không phải hắn đột nhiên lên tiếng, Thẩm Tinh thậm chí sẽ không chú ý hắn tồn tại. Trong lòng hơi hơi nhất chuyển, Thẩm Tinh không tỏ rõ ý kiến mà nói, ta không rõ ràng ngươi đang nói cái gì, cũng không biết cái gì xem như đặc thù tao ngộ. Kia lão giả đầu hói đột nhiên nói, thì như nói là, đục quỷ. Nói đến chỗ này, Hắn bỗng nhiên nhẹ nhàng đánh một cái miệng của mình, mặt mũi tràn đầy áy náy đối Tô Nhân Tâm cười nói, "Xin lỗi xin lỗi, nhìn ta này trước miệng, tại loại trường hợp này còn nói lung tung." Tô Nhân Tâm đáp lại mỉm cười lắc đầu, nhưng nhìn ra được cái nụ cười này có chút miễn cưỡng. Thẩm Tinh nhìn mặt mà nói chuyện, phán đoán này lão giả đầu hói cùng Tô Nhân Tâm quan hệ, cũng không giống Tô Nhân Tâm cùng cái khác người ở chỗ này quan hệ kia a tốt. Không đủ có một chút có thể khẳng định, lão giả đầu hói khẳng định tao nộ qua dị thường, chí ít hắn là biết có dị thường chuyện này, nếu không vừa rồi không có khả năng tự hỏi mình như vậy. Thẩm Tinh trực tiếp chuyển hướng chủ đề, chỉ vào kia bạch miêu tượng gỗ nói, "Tô lão, này tượng gỗ tại ta trong tiệm thuộc về chân phẩm hệ liệt, ngươi xem một chút thế nào?" Tô Nhân Tâm gật đầu, "Ta đang muốn cùng ngươi tham khảo một chút. Cái này mèo rất xinh đẹp, không chỉ chế tác xuất sắc, mà lại mỗi một cây lông tóc đều sinh động, đặc biệt là nó kia trường mặt mèo, rõ ràng chính là một con mèo bộ dáng, nhưng lại tổng cho ta một loại giống như là nhìn thấy người mặt cảm giác. Ngươi nói có kỳ quái hay không?" Thẩm Tinh đương nhiên biết loại cảm giác này, bất quá này ảo giác cũng sẽ không để người sinh ra kinh khủng cùng nghĩ mà sợ cảm giác, đây chỉ là rất mới lạ, có thể kích phát càng thật tốt hơn quan tâm đến tiến một bước thưởng thức tượng gỗ một loại độc lực. Ta cảm giác đã thấy nhiều về sau, này mèo giống như là sống đồng dạng, chỉ là lười biếng gục xuống bàn mà thôi. Một tên khác Tô Nhân Tâm hảo hữu nói, ta đang điêu khắc thời điểm, dung nhập mình đối mèo lý giải cùng một ít cảm xúc. Thẩm Tinh giải thích. Tô Nhân Tâm hỏi, ngươi nói đây chỉ là ngươi trong tiệm chăn phẩm hệ liệt, còn có hay không hệ khác liệt tác phẩm? Thẩm Tinh gật đầu, có phổ thông loại hình, sau đó là tinh phẩm loại, về sau là hiện tại các ngươi nhìn thấy chăn phẩm, cuối cùng là tặng phẩm. Vậy cái này cao sơn lưu thủy là cái gì loại hình? Tô Nhân Tâm hỏi. Này tác phẩm bị ta đổi điều qua, miễn cưỡng có thể tính đến chăn phẩm, nếu như trừ bỏ thanh thủy rót vào tuân gia xương trắng thủ pháp, lại chỉ có thể vừa đúng quy cách tinh phẩm. Thẩm Tinh không có che giấu, đỉnh cấp tàng phẩm loại có kia chút. Tô Nhân Tâm thì là càng ngày càng hiếu kỳ lên. Thẩm Tinh mỉm cười nói, kia chút tác phẩm, sợ là lấy tới không phù hợp hôm nay trường hợp, cho nên ta không có cân nhắc. Tô Nhân Tâm gật đầu, Thẩm tiên sinh có lòng, hôm nào ta tự mình đến ngươi trong tiệm đi một chuyến. Ta cũng đi. Ừ, kêu lên ta. Ta muốn qua mấy ngày mới có rảnh, đến lúc đó ta đơn độc đi. Mấy người khác cũng nhao nhao biểu thị. Thẩm Tinh đem sớm đã chuẩn bị xong danh thiếp đưa cho Tô Đồng, Tô Đồng từng cái gửi cho người ở chỗ này, kia đứng ở phía sau không nói gì lão giả đầu hói cũng tiếp nhận một trường, nhưng không có biểu thị sẽ hay không đi. Nếu như có thể mà nói, Thẩm tiên sinh, tàng phẩm loại chuẩn bị cho ta mấy cái, ta tương lai khả năng cần một ít. Tô Nhân Tâm thẳng thắn nói. Không có vấn đề. Thẩm Tinh gật đầu. Tàng phẩm loại tượng gỗ, có phải là cùng này cao sơn lưu thủy bốc lên mây mù tượng gỗ tương tự? Kia lão giả đầu hói bỗng nhiên đặt câu hỏi. Không hoàn toàn là. Thẩm Tinh trả lời, nhưng mỗi một kiện tác phẩm đều có tự mình đặc điểm cùng ý cảnh, cho nên mỗi người đối đại những này tác phẩm góc độ cùng cảm nhận cũng đều sẽ có chỗ khác biệt, không cách nào cơ đũa cả nắm. Lão giả đầu hói gật gật đầu, chờ Tô lão chọn tốt người tàng phẩm loại tác phẩm sau, còn lại tàng phẩm hệ liệt, ta toàn bộ muốn. Lời này vừa nói ra, người ở chỗ này trừ Tô Nhân Tâm chờ số ít một hai người, còn lại đều là hơi hơi kinh ngạc. Tô Đồng dùng tuổi trò đụng đụng Thẩm Tinh tay, mặt mỉm cười, ánh mắt lấp loé. Tô Nhân Tâm cười nói, Thẩm tiên sinh, này vị Lục lão tài nguyên cực lớn, ngươi tác phẩm chỉ cần bị hắn nhìn trúng, cơ hội tiểu không lo nguồn tiêu thụ. Thẩm Tinh đối lão giả đầu hói nhẹ gật đầu, là ta mắt bù bề, Lục lão là. Tô Nhân Tâm giới thiệu nói, Lục lão là Khoa Châu Thương hội chủ tịch, mình danh nghĩa có hơn 10 nhà công ty, khắp động cơ chế tạo, bất động sản, đầu tư cùng rượu thuốc lá chờ nhiều cái lĩnh vực, trong đó đưa ra thị trường công ty danh chuyện tư bản thành phố giá trị trăm tỷ, coi như tại cái khác các châu cũng đều tiếng tăm lừng lẫy. Hắn phen này giảng giải theo Thẩm Tinh, phản phất muốn đem này lão giả đầu hói nội tình đều lật ra đến, cũng không biết có phải là cố ý nói như vậy cẩn thận. Qua mấy ngày chờ Tô lão chọn tốt hắn muốn tượng gỗ sau, ta sẽ liên lạc lại ngươi. Lão giả đầu hói nói. Được rồi. Thẩm Tinh không nói thêm gì nữa. Đám người lấy tượng gỗ vì chủ đề nói chuyện rất nhiều, cho Thẩm Tinh cảm giác những này người không chỉ là người làm ăn, học thức đều rất uyên bác, đàm luận trong dẫn chứng phong phú, các loại quan điểm cùng kìm câu hạ bút thành văn, không chỉ nói đến tượng gỗ, còn nhắc đến điêu khắc, sau đó là một ít truyền thống tay nghề, như là nhôm sáp, thạch điêu, bị ảnh trở chút. Thẩm Tinh đối với mấy cái này đông tây đều có mình độc đáo kiến giải, trước mắt mấy cái này chung vào một chỗ sợ là nhanh 500 tuổi các lão nhân, đang đàm luận quá trình bên trong đều sẽ hỏi thăm hắn cái nhìn là cái gì, cũng là có thể dung nhập thời khắc này vòng tròn. Tô Đồng thì cùng Bồi Phỉ Phỉ lật ra một hồi lời bạn, lại đi ra cửa chào hỏi khách khứa đi. Ước chừng khoảng 10 điểm, Thẩm Tinh mang theo Phỉ Phỉ cáo từ rời đi. Tại cửa biệt thự thời điểm, Tô Đồng bồi tiếp bọn hắn cùng đi một đoạn đường, hỏi: "Thế nào? Lần làm ăn này nên có thể phát triển đi. Còn được cảm ơn ngươi." Thẩm Tinh mỉm cười nói: "Cảm ơn cái gì, ta chuẩn bị viết mấy thiên du ký, đến lúc đó còn muốn cho ngươi hỗ trợ." Tô Đồng thuận miệng nói một câu. Thẩm Tinh không hỏi nàng là cái gì du ký, mà là hỏi: "Kia Lục lão, cùng ngươi ra ra là quen biết nhiều năm hảo hữu sao?" "Tốt giống không phải, là năm ngoái nhận biết." Tô Đồng nói, lúc ấy Lục lão được tuyển Khoa Châu Thương hội chủ tịch, ta ra ra đi gặp chúc mừng, sau khi trở về liền nói này Lục Yên bối cảnh có chút không đơn giản, nghe nói là đột nhiên tiểu chỗ hết tài năng được tuyển chọn, trước đó không chút nghe nói qua người này. Thẩm Tinh trầm ngâm một lát, không nói gì, đi vào cửa đại viện, Phỉ Phỉ khua tay nói, Tô tỷ tỷ gặp lại. Thẩm Tinh này mới lấy lại tinh thần, cùng Tô Đồng tạm biệt sau rời đi. Trước khi đi Thẩm Tinh từng dùng di động kêu xe, lúc này xe đã đến, chính tại ven đường chờ. Lên xe ly khai Tô ra biệt thự ước chừng 2 cây số sau, Thẩm Tinh đối Phỉ Phỉ hỏi, ngươi có chú ý hay không trong thư phòng kia đầu chọc lão nhân? Phỉ Phỉ gật đầu, chú ý tới, bởi vì hắn thỉnh thoảng ngay tại nhìn ta. Hắn tại nhìn ngươi. Thẩm Tinh sững sờ, điểm này hắn thật không có chú ý ư? Phỉ Phỉ nói, ta có thể cảm giác được, hắn tại quan sát ta, là rất có tâm cái loại kia. Đối với người này, ngươi có cảm giác gì? Thẩm Tinh tiếp tục hỏi. Cảm giác rất khó chịu, phải chú ý điểm. Phỉ Phỉ thẳng thắn. Hắn đặt trước ta tất cả tàng phẩm cấp tựa gỗ. Thẩm Tinh bổ sung một câu. Nếu nói như vậy, ta đối với hắn chán ghét giá trị còn có thể giảm xuống một ít. Phỉ Phỉ gật đầu. Thẩm Tinh nhịn không được bật cười, tóm lại, chú ý một chút. Về đến nhà, hai người chia ra rửa mặt chuẩn bị nghỉ ngơi. Phỉ Phỉ nằm ngủ không lâu sau, Thẩm Tinh chuẩn bị lại đi phòng làm việc làm một hồi tựa gỗ, bất quá nhưng vào lúc này, hắn nghe được dưới lầu chuyển đến nhỏ xíu vận động. Đi vào lầu 2 đầu bậc thang phóng, Thẩm Tinh không có xuống lầu, mà là tiểu đứng ở chỗ này hướng lầu 1 nhìn lại, nhưng cái gì cũng không thấy được. Nghĩ nghĩ, hắn cũng không có lựa chọn mở ra di động. Này đông tây có ngắn ngủi lâm mù tác dụng phụ, nếu như giống như tiểu trước đây mở ra tấp nập sau, thật đúng là không thể xác định có thể hay không tại sau này mang đến nghiêm trọng di chứng tổn thương. Cho nên bình thường vẫn là thiếu mở ra vì tốt. Đồng thời này dị đồng năng lực đã bị hắn dùng mô nhân tiến hành quy tập. Bây giờ mặc dù không có mở ra dị đồng, nhưng Thẩm Tinh tại phát giác dị dạng sau, cẩn thận ngưng thần nhìn lại, chỉ dựa vào mắt thường tiểu có thể nhìn thấy lầu một trên ghế salon ngồi một cái bóng mơ hồ, giống người mà không phải người, chỉ có thể lờ mờ trông thấy thân hình hình dáng. Ngươi nhìn ta làm gì? Miêu ngẫu thanh âm ở trong đầu hắn vang lên, bất quá đồng thời cũng truyền vào trong lỗ tai, sinh ra một cỗ quỷ dị của mình. Thẩm Tinh sững sờ, xác tín cái bóng kia hình dáng chính là miêu ngẫu bản thân, lúc này một đoạn cái đuôi to chính ở nơi đó lay động. Nhưng Thẩm Tinh càng xác định là mình không có mở ra dị đồng, hiện tại thông qua đặc tính quy tập, vậy mà có thể trực tiếp lấy loại phương thức này quan sát được miêu ngẫu ngoại hình. Không chỉ như vậy, hắn còn có thể trực tiếp nghe thấy miêu ngẫu nói chuyện, mà không phải như dị vãng như thế, muốn thông qua não hải cộng minh mới có thể biết miêu ngẫu nói cái gì. A, ta cảm giác ngươi có chút không giống. Miêu ngẫu một chút bối rối lần nữa chuyển vào lỗ tai. Chương 310. Ly kỳ xâm lấn chương 310, ly kỳ xâm lấn, xuân tiết khoái nhạc. Đây là Thẩm Tinh này đoạn thời gian đến nay, lần thứ ba nghe thấy không sai biệt lắm giống nhau. Ừ. Hán thuận miêu ngâu nói, ta thay đổi, trở nên càng bình thường. Miêu ngâu đứng lên, đi lên lầu một đầu bậc thang, ngửa đầu nhìn xem Thẩm Tinh, một lát sau nàng nhẹ gật đầu, đúng, nói không sai, trên người ngươi căn bản không có bất kỳ có thể dẫn tới ta chú ý địa phương, quá bình thường. Cái này chẳng lẽ không phải chuyện tốt sao? Thẩm Tinh cười hỏi. Miêu ngâu cẩn thận tự hỏi một chút, lập tức kịp phản ứng, sắc mặt hơi hơi biến hóa, hơn nửa ngày mới trả lời, đúng vậy, đối với ngươi mà nói là chuyện tốt. Nhưng đối bính trên ngươi cũng đối ngươi có mang địch tí dị thường đến nói, này có thể là tai họa ngập đầu. Vậy ta nhưng không cách nào khống chế. Thẩm Tinh núi bay, đi xuống lâu đi, vừa bạn ngươi đã đến, ta có chuyện muốn hỏi ngươi. Hắn hiện tại chỉ cần bằng vào mắt thường tiểu có thể trông thấy miêu ngâu hình dáng, không có mở ra dị đồng, cho nên không thể giống trước đó như thế đem miêu ngâu thấy rất rõ ràng. Bởi vì thân thể của người này một mực ở vào ám vực trong. Này ám vực là so hắc vực càng cạn tầng thứ một loại vực trường, đại bộ phận dị thường đều có, là cung cấp đặc tính căn bản cơ sở, chỉ là bọn hắn không có được giống miêu ngâu như vậy hoàn mỹ năng lực khống chế. Chuyện gì? Miêu ngẫu một lần nữa nút tại cạnh ghế salon trên đế. Thẩm Tinh hỏi, ngươi có nghe nói hay không qua Mỹ Anh? Ừ, nghe nói qua. Miêu ngẫu không hề nghĩ ngợi đáp nói. Nó là một loại gì dị thường? Thẩm Tinh hỏi. Miêu ngẫu hỏi ngược lại, ngươi có nghe nói hay không trôi qua bệnh tự kỷ hải tử? Ừ. Thẩm Tinh không biết miêu ngẫu vì sao lại như vậy hỏi. Bộ phận này hải tử, có một phần là thật tự bế, có một bộ phận thì là bị Mỹ Anh trên thân. Miêu ngẫu nói, Mỹ Anh thích nhất tới gần cảm xúc không tốt hải tử, sau đó trên thân hấp thụ bọn hắn bất lương cảm xúc. Lúc này bị hấp thụ hải tử sẽ biểu hiện ra cùng loại tự bế triệu chứng, quái gở, không thích sống chung, thậm chí sinh không thể luyến, đồng thời cơ bản có thị ngủ tình huống. Là bởi vì Mị Anh hơi thở tác dụng sao? Thẩm Tinh hỏi. Nguyên lai ngươi cũng biết Mị Anh hơi thở. Miêu ngẫu gật đầu, Mị Anh hơi thở có mãnh liệt thị ngủ tác dụng, một khi nó khoảng cách gần tới gần ngươi, hoặc là đối ngươi hắt cái xỉ hơi ngươi liền muốn đặc biệt chú ý. Ta làm sao phân biệt nào hải tử là thật tự bế, nào là bị Mị Anh trên thân đâu? Thẩm Tinh không hiểu. Bị Mị Anh trên thân hải tử hành vi sẽ phi thường cổ quái, thậm chí có chút khủng bố. Miêu ngẫu giải thích, gia đình của bọn hắn thành viên, cũng chính là cha mẹ, bình thường đều sẽ lâm vào bất lực cùng kinh khủng ở trong. Kinh khủng cảm xúc cực kỳ mấu chốt, nếu như kia một nhà người biểu hiện ra cùng nên hải tử sinh hoạt chung một chỗ mãnh liệt không thích đứng cảm giác, đồng thời thường xuyên sẽ bị kinh khủng cảm xúc quay chung quanh, vậy thì có thể là Mị Anh xuất hiện kết quả. Thẩm Tinh hơi suy nghĩ một chút, nói cách khác, chúng ta Hạc Sơn đại thị trong có khả năng còn có dị thường tồn tại, chỉ là nên dị thường rất bí ẩn, tỉ như Mị Anh, căn bản không có trực tiếp biểu hiện ra ngoài. Đúng, dị thường không có khả năng hoàn toàn biến mất, cho dù là tại suy biến kỳ, chúng ta cũng đều sẽ hoặc nhiều hoặc ít tồn tại ở này trên đời. Miêu ngâu chém đinh chặt sắt đạo. Cho nên Hạc Sơn này đoạn thời gian không có phát sinh dị thường vụ án, chỉ là biểu hiện giả dối. Thẩm Tinh kinh ngạc. Không có người nào cố ý lừa gạt ai, phải nói là biểu tượng, muốn chuẩn xác hơn một ít. Miêu ngâu hồn nắn. Nhưng ta cảm giác có ai đã bị lừa. Thẩm Tinh tự lẩm bẩm. Hắn nhớ kỹ rất rõ ràng, lúc trước cô vẫn muốn mượn dùng mắc điệu nao tù phạm thân thể từ phòng tạm giam trong đào tẩu lúc, từng đưa ra một cái đề nghị, cùng loại với nó am hiểu khế ước mô thức. Đó chính là chỉ cần thả nó đi, nó liền sẽ đem ngay lúc đó Vân Cốc thị tất cả dị thường tin tức nói cho đặc điều tổ. Bất quá về sau đề nghị này bị cự tuyệt. Nhưng nào biết cô vẫn như cũ tại đêm đó chạy ra, cái này cũng đã nói lên, cố vấn chạy ra cũng không phải là ngẫu nhiên, nó có lẽ đã cùng Mộ Phương đặt thành hiệp nghị. Mà từ hiện tại Hạc Sơn đại thị liên tiếp thời gian rất lâu không có dị thường vụ án đến xem, Cái này đầu mâu tựa hồ đã chỉ hướng Hạc Sơn đại thị đặc điều tổ. Thẩm Tinh trước mấy ngày cẩn thận nghiên cứu qua Mưu Linh trong miệng nói tới trấn ấn vấn đề, Hạc Sơn đặc điều tổ không có khả năng chế tạo ra trấn ấn, cho dù đặc điều tổ có trấn ấn, cũng sẽ không dùng tại Hạc Sơn, mà là sẽ sử dụng tại càng trọng yếu hơn thành thị. Cho nên trấn ấn giả thiết gần như không thể thành lập. Hiện tại Thẩm Tinh không biết là Hạc Sơn đặc điều tổ trong ai có hiểm nghi củng cố vẫn hoàn thành cái này khế ước. Đương nhiên người này dự tính ban đầu khẳng định là tốt, thả đi cố vấn đổi lấy Hạc Sơn bách tính một đoạn thời gian thái bình. Chỉ là cố vấn bản thân liền là một cái tai họa, mà lại so sánh cái khác dị thường đến nói, trí thông minh cao không hợp thói thường, thả đi sau tai nạn, dù ai cũng không cách nào đoán chừng. Hiện tại từ miêu ngẫu trong miệng, Thẩm Tinh biết được một chỗ dị thường không có khả năng hoàn toàn diệt tuyệt, cho nên hắn tiểu đoán được, lúc ấy là cố vấn trên thực tế cũng chưa hoàn chỉnh đem tất cả dị thường tin tức cung cấp cho hắn khế ước phương. Có lẽ này ở trong chơi văn tự dị du hí, cố vấn chỉ là cung cấp biểu tượng dị thường, một ít cấp độ càng sâu dị thường như cũ tại Hạc Sơn tồn tại, mà lại bởi vì văn tự du hí chơi đến trượt nguyên nhân, này phần khế ước cũng sẽ không phải chịu khế quỷ ước thúc. Đương nhiên, khế ước này có hay không mời ra khế quỷ ước thúc cũng đều vẫn là không biết. Bất quá mình sau này đang đọc khế ước lúc, còn được đề phòng cố vấn dở trò quỷ mới được. Bây giờ bị cố vấn lừa người, có lẽ tiểu tiềm phục tại Hạc Sơn đặc điều tổ trong, mà lại tổ trưởng Cố Phi, phó tổ trưởng Đinh Văn Lương hiểm nghi rất lớn, đương nhiên cũng không bài trừ cái khác một ít trọng yếu tổ viên. Điểm này Thẩm Tinh không định che giấu, mà là chuẩn bị nhắc nhở một chút bọn hắn, nhất định phải tùy thời đề phòng một nơi nào đó bạo phát dị thường vụ án, mà không phải coi là thời gian thái bình sẽ còn một mực kéo dài như vậy nữa. Ngươi là muốn tìm một con mị anh sao? Miêu Ngẫu không biết Thẩm Tinh đang suy nghĩ gì, một câu đem hắn suy nghĩ kéo lại. Thẩm Tinh gật gật đầu, sắc thực nói, là muốn tìm một phần mị anh hơi thở. Vật kia cái khác dị thường cùng người căn bản là không có cách đụng vào, ngươi tìm đến làm gì? Miêu Ngẫu hỏi. Bất quá lập tức nàng liền chụp tự chụp mình mèo miệng, tiểu chủ, là ta lắm mồm. Thẩm Tinh như cũng hồi đáp nàng, những người khác không được, nhưng ta có thể sử dụng mị anh hơi thở, chỉ cần tìm được mị anh là được. Này dạng, chúng ta tại báo chí hoặc là trên TV đánh một phần y học chắc thí quảng cáo, liền nói có thể giúp những này đặc thù gia đình làm dịu hại từ bệnh tình, cũng có nhất định tỷ lệ vì đó tiến hành dễ đứt trị liệu. Đương nhiên, tại xác định đón lấy bọn hắn gửi tới thân thỉnh trước đó, chúng ta muốn trước làm một cái phán đoán, cái nào hại tử mới là trong miệng ngươi nói tới bị mị anh trên thân. Miêu Ngẫu một chút suy nghĩ, cảm giác có thể đi, được rồi, quảng cáo để ta tới tuyên bố, đưa ra đi lên thân thỉnh thì do ngươi đến quyết định. Dứt lời nàng đứng lên, duỗi lưng một cái đuôi mèo đong đưa mấy cái, lại nói, đúng rồi, này đoạn thời gian ta tại một lần nữa tụ tập chết mèo thi khí, chuẩn bị nhiều chế tác mấy cái thủ hạ của ta ra, nếu như ngươi trông thấy phụ cận có mèo đang đi lại, không cần xua đuổi bọn chúng, muốn yêu quý, muốn cho ăn, còn muốn nói cho á sải cũng tương tự muốn yêu quý. Không có vấn đề. Thẩm Tinh một lời đáp ứng. Lần trước mình đem Miêu Ngẫu thủ hạ mèo toàn bộ giết chết, Phỉ Phỉ cũng giết một con, cái này gián tiếp dẫn đến Miêu Ngẫu nguyên khí đại thường, hiện tại cũng còn không có hoàn toàn khôi phục. Cho nên chiếu cố một chút nàng chế tác mới mèo thể, chỉ là tiện tay mà thôi. Dựa theo lệ cũ, Miêu Ngẫu trở lại thăm một chút sau lại từ cửa sổ miệng nhảy ra ngoài, rất nhanh biến mất không thấy. Thẩm Tinh trở lại trên lầu tiếp tục làm tượng gỗ, đại khái khoảng 12 giờ lên giường đi ngủ. Trời tối người yên. Bác sĩ cao cấp công ngụ bên trong hoàn cảnh nghi nhân, rời xa nhai đạo, chạm vạng tối nghe không được bất kỳ ô tô hành xử thanh âm. Bởi vì mấy ngày nay một mực tại đẩy nhanh tốc độ làm tượng gỗ, dù cho ngủ thiết đi, Thẩm Tinh đều có một loại còn tại tay cầm dao điều khắc không ngừng tại vật liệu gỗ bên trên qua lại đi đào ảo giác. Trong mơ mơ màng màng, hắn tựa hồ nghe thấy có người ở trên lầu, tiếng bước chân rất nhẹ, nhưng không có tận lực che giấu cảm giác. Không bao lâu, người này đi tới phòng ngủ của mình nơi cửa. Bởi vì Phỉ Phỉ phòng ngủ ở phía đối diện, Thẩm Tinh cưỡng bách mình đang ngủ thời điểm không đóng cửa, đã có một đoạn thời gian. Cửa phòng ngủ mở rộng ra, kia lên lầu tới người tiểu đứng tại cổng, không nhúc nhích, không có bất kỳ biểu thị. Thẩm Tinh cảm giác mình tựa hồ là đang nằm mơ, có thể mộng cảnh này lại cực kỳ chân thực, hắn có thể cảm giác được đối phương, lại không cách nào tỉnh lại. Cảm giác trong, ước chừng mấy phút sau, kia người đi vào phòng ngủ, đối kia bài trưng bày dị thường tượng gỗ giá gỗ đi tới. Người này đứng tại giá gỗ trước, tựa hồ là đang quan sát những này tượng gỗ, bất quá cũng không có đưa tay đi đụng vào. Tại trong lúc này, Thẩm Tinh vẫn là có loại cảm giác nằm mộng, mình thành người đứng xem, lấy người thứ ba góc độ căn bản là không có cách dung nhập vào cảnh tượng trước mắt trong. Này trên giá gỗ trưng bày tượng gỗ đều là từng thu nhận qua dị thường tượng gỗ, cùng hắc ám hệ tượng gỗ căn bản khác biệt. Kia người nhìn một lát tượng gỗ sau, quay đầu lại liếc mắt nhìn nằm ở trên giường Thẩm Tinh, lập tức đi tới. Khi hắn tới gần bên giường lúc, một cỗ lạnh lẽo hàn ý xâm nhập mà tới, phản phất ra hỏa này chu vi chính là một cái hầm băng, nhiệt độ nháy mắt chậm lại. Đồng thời Thẩm Tinh có thể cảm giác được làn da tự nhiên mà vậy sinh ra ứng kích phản ứng, toát ra đại lượng da gà. Người này cúi người, đem đầu tiến tới Thẩm Tinh trước mặt, tựa hồ muốn dò xét hắn, lại tựa hồ là biết Thẩm Tinh chỉ có thể quan sát mà không cách nào di động, cho nên động tác này ít nhiều có chút đe dọa ý vị. Đây là một trương cực kỳ xa lạ mặt, nhìn qua rất cứng ngắc, phản phất là giả, gương mặt thất khiếu bên trong còn có từng sợi hắc khí tại bay ra, một mực không ngừng. Hắn rách ra miệng, lộ ra đen nhánh răng. Nhưng vào lúc này, Thẩm Tinh tay trái bỗng nhiên giơ lên, một bả tinh chuẩn không sai giữ lại ra hỏa này cổ. Ngươi cho rằng tại trong động, ta liền không thể tổn thương ngươi sao? Chế trụ ra hỏa này cổ sau, Thẩm Tinh mặt không biểu tình chậm rãi từ trên giường ngồi xuống. Người xa lạ này lập tức sắc mặt đại biến, muốn dây rủa, nhưng căn bản là không có cách động đậy, hắn đầu bị Thẩm Tinh ném trên giường, cái mông cao cao mân mê đứng tại bên giường. Bình một chút, bóng người biến mất, trước mắt mộng cảnh vỡ tan thành mảnh vỡ. Thẩm Tinh tỉnh lại, nhãn tình mở ra, phát hiện mình nằm ở trên giường, trong phòng như cũ rất hắc ám, thuyết minh bây giờ vẫn là nửa đêm. Vừa rồi kia một màn, đích thật là mộng cảnh. Thẩm Tinh không có đứng dậy, mà là mở miệng nói khẽ, "A Sải." Vừa mới trong mộng cảnh kia kỳ quái một màn, hắn cảm giác cũng không phải là ngẫu nhiên mới phát sinh, này ở trong khẳng định có nguyên nhân. Bất quá A Sải không cần thiết ở trong giấc mộng tới đùa cợt mình, huống hồ hắn cũng không dám làm như vậy. Chỉ là trừ A Sải bên ngoài, Thẩm Tinh không hiểu rõ còn có ai sẽ lấy loại phương thức này tại mình trong mộng cảnh xuất hiện. Têu một tiếng A Sải sau, không có bất kỳ phản ứng, nếu như A Sải ở nhà lời nói, đã sớm đến đây. Thẩm Tinh hướng bày ra dị thường tượng gỗ giá gỗ phương hướng nhìn lại, đột nhiên hắn trông thấy trong bóng tối ẩn ẩn có một người lưng hơi hơi chắp lên, sau đó bình phục lại đi, thấp hơn mép giường vị trí, dẫn đến ánh mắt nhìn không thấy. Lặng yên không một tiếng động, trong phòng không hề có một chút thanh âm truyền ra, không khí tại thời khắc này tựa hồ cũng đã ngưng kết. Kia người tựa hồ nằm trên đất. Dừng một chút, Thẩm Tinh bất động thanh sắc từ trên giường ngồi xuống, bất quá động tác này khó tránh khỏi sẽ để cho giường xuất hiện tiếng động. Đang ngồi dậy tới quá trình bên trong, hắn ánh mắt nhìn chằm chằm vào bày ra tượng gỗ giá gỗ phương hướng, nhìn chằm chằm giá gỗ phía dưới. Bất quá khi hắn hoàn toàn ngồi xuống sau, lại phát hiện giá gỗ chung quanh mặt đất cái gì cũng không có. Thẩm Tinh đem chăn xốc lên, đang muốn xuống giường lúc, liền gặp mình đặt vào đông vải dép lê giường bên cạnh trên mặt đất, một người lưng hơi hơi hở ra, sau đó là một người có mái tóc nồng đậm đầu dơ lên. Một giây sau, đập vào mi mắt là một trương dị dạng mặt, đây là một khuôn mặt người, bất quá hai mắt khoảng thời gian cực lớn, cái mũi bằng phẳng được chỉ còn lại hai cái lỗ mũi, bờ môi vỡ ra ra bên ngoài lẫn ra, có thể trông thấy dày đặc mà bén nhọn đại lượng răng nhỏ, lỗ tai chỉ còn lại hai cái thái mắt. Chợt nhìn đi, Thẩm Tinh cảm giác người này chính là một con dã thú. Hắn nháy mắt nghĩ đến một cái khả năng, thú hóa. Bất quá nhìn kỹ sau, lại cảm thấy không giống như là thú hóa, bởi vì người này trên thân đồng thời còn có một cố đạm đạm sát thối khí tức, mà lại trên mặt da thịt cùng bộ phận thịt tổ chức đã chóc ra. Nhưng vào lúc này, nay ngẩng đầu nhìn về phía hắn quái nhân, hai chân đạp một cái, nào tới. Thẩm Tinh lúc này thân thể co rụt lại, lui về sau nửa mét, sắp đến một bên khác mép giường. Quái nhân này tốc độ không giảm phi tốc tới gần hắn, trên thân tản ra càng nhiều sát thối mùi, mà lại ra hỏa này hai tay mười ngón móng tay bén nhọn, hiện lên màu đen, muốn chế trụ Thẩm Tinh thân thể. Trong ngục kia người chính là ngươi đi. Thẩm Tinh một quyền đập ra ngoài. Một quyền này không phải cường hóa thân thể sau thứ quyền, mà là đập tính quy tập về sau tổng hợp vận dụng, lớn nhỏ cơ nắm tay cũng không có biến hóa, bất quá tại đánh trúng quái nhân này về sau, quái nhân nháy mắt mất đi tất cả đánh ra trước lực lượng, cả người bay ngược, từ cửa phòng ngủ ngã bay ra ngoài, đánh vỡ một bộ phận khung cửa, rớt xuống đối diện Phỉ Phỉ trong phòng ngủ. Thẩm Tinh hơi kinh ngạc nhìn thoáng qua năm đấm của mình, sau đó đi xuống giường, vùng tốt dép lê. Lúc này đối diện đã truyền đến Phỉ Phỉ tiếng kinh hô. Chờ Thẩm Tinh đi qua lúc, quái nhân kia đã đem Phỉ Phỉ nắm trong tay, ngăn tại trước người mình, không cho Thẩm Tinh tới gần. Phỉ Phỉ mới vừa từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, còn có chút ngộng, chờ Thẩm Tinh đi tới sau, nàng mới thoáng có phản ứng. "Phỉ Phỉ, có sợ hay không?" Thẩm Tinh hỏi. Phỉ Phỉ muốn xem phía sau mình, nhưng bị tên kia bắt lấy, tạm thời không quay được đầu, bất quá nàng vẫn như cũ lắc đầu, "Không sợ." Đưa nàng chộp vào trên tay chống đỡ tại trước người mình, quái nhân nghe thấy Phỉ Phỉ sau, chưa phát giác giật mình, kinh ngạc đến cực điểm. Tiểu nghe Thẩm Tinh tiếp tục nói, "Như ngươi không sợ, sợ chính là bọn chúng." Phỉ Phỉ không hề nghĩ ngợi, nhận lấy lời nói. Quái nhân này nghe được mạc danh kỳ diệu, đột nhiên hắn phát hiện nắm lấy Phỉ Phỉ trên tay truyền đến một cỗ kỳ dị ôn bỏng cảm giác. Nay loại nhiệt độ cũng không phải là rất cao, nhưng để hắn có loại không thể thừa nhận cảm giác, muốn buông tay, đột nhiên hất lên, Phỉ Phỉ lại trở tay tới bắt lấy mình cánh tay. "Trên người ngươi thối quá." Phỉ Phỉ cái mũi nhỏ nhăn thành một đoạn, nhưng từ trong cơ thể nàng truyền tới nóng lên cảm đã để quái nhân này nhịn không được quá thiếu. Thẩm Tinh mấy bước tới gần, một bả nắm chặt ra hỏa này cổ, như là vừa rồi tại trong mộng như thế, gắt gao chế trụ. Phỉ Phỉ thì là thừa cơ nhảy tới trên giường của mình. "Ngươi là ai? Vừa rồi tại trong phòng ta tượng gỗ giá bên kia làm gì?" Thẩm Tinh nghiêm nghị quát hỏi. "Bành." Này chính đang dãy rủa quái nhân, đột nhiên thể nội tuôn ra một đoàn nước mủ, đại lượng thi sú mũi tràn ngập ra. "Phỉ Phỉ mau đi ra." Thẩm Tinh bộ nói. Dứt lời, chính hắn cũng đem quái nhân này ném, quay người ly khai Phỉ Phỉ phòng ngủ, thuận tiện đóng cửa lại, cởi áo ngủ, ngăn chặn cổng khe hở. Bất quá dù là như vậy, như cũng có thể nghe được một cỗ hôi thối khí tức. Kia bị vứt trên mặt đất quái nhân, toàn bộ thân thể đã làm sẹp, hòa tan, bốc mùi, mặc lục sắc thi thủy chảy xuôi mở. Này khí thể không chỉ thối, khả năng còn bao hàm có độc tố, cho nên nhất định phải cẩn thận ứng đối. Hai người đứng tại Thẩm Tinh trong phòng ngủ, Phỉ Phỉ thất kinh hỏi, "Thẩm thúc thúc, người kia là ai? Hắn vì cái gì ở đây? Là bởi vì ta sao?" Thẩm Tinh lắc đầu, "Không phải ngươi nguyên nhân." Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, "Cũng không phải ta nguyên nhân." Vừa nói, Thẩm Tinh một bên quay đầu nhìn về phía một hàng kia trưng bày tượng gỗ giá gỗ, có thể là bởi vì những này tượng gỗ. Cùng thời khắc đó, trong đầu của hắn hiện ra ban ngày tại Tô gia trong biệt thự gặp gọi là Lục Nguyên Khoa Châu thương hội chủ tịch thân ảnh. Người này, quả nhiên rất thần bí a. Thời gian như vậy sao, mà lại có như thế mạnh nhắm vào tính, Thẩm Tinh không nghĩ ra được còn có ai có thể làm như thế. Chương 311. Ai tại cùng chương 311, ai tại cùng thời gian đi vào sáng ngày thứ hai. Chu đạo bình thường xem như lên được sớm, thế nhưng không nghĩ đến Thẩm Tinh sẽ như vậy sớm gọi điện thoại tới. Hắn nhìn đồng hồ, mới 6 giờ sáng nữa, sắc trời bên ngoài cũng mới tờ mờ sáng. Hắn kết nối điện thoại sau, Thẩm Tinh tiếng nói chuyện truyền đến, mà lại nghe không giống như là vừa mới rời giường bộ dáng. "Chu ca, không có ý tứ quấy rầy ngươi. Ta đã đi lên, như vậy sớm có chuyện gì sao?" Thẩm Tinh không có đi vòng mèo, trực tiếp hỏi, "Ngươi có thể cùng ta cụ thể nói một chút dạ ẩn tổ chức người, bọn hắn dị khí dung hợp có nào tầm cấp sao?" Chu đạo sững sờ, không biết Thẩm Tinh vì sao lại đột nhiên hỏi cái này, đem suy nghĩ thêm chút chỉnh lý, trả lời, Dạ Ẩn tổ chức người cùng chúng ta khác biệt, chúng ta là dùng thân thể đạt tới tĩnh điện dung hợp, bọn hắn thì là dùng thân thể tiến hành dị khí dung hợp, dị khí dung hợp phi thường thường thân, đặc biệt là tại nhất định giai đoạn về sau. Dị khí sơ cấp gọi là hắc hóa, này hắc hóa chia làm 3 tầng, tầng thứ nhất là thú hóa, tầng thứ hai là thi hóa, tầng thứ ba là quỷ hóa. Thẩm Tinh khẽ gật đầu, ta lúc đầu tại Vân Cốc Trị An sảnh pháp y nhà sát trong nhà vệ sinh gặp được một cái thú hóa người. Chu đạo trước đó từng nghe hắn nói qua, lại nói, này 3 tầng hắc hóa cũng không phải là tiến dần lên quan hệ, mà là một cái song song tầng cấp, cũng không phải là nhất định phải trải qua thú hóa mới có thể thi hóa, cũng có khả năng trực tiếp dị khí dung hợp sau tiến nhập thi hóa, hoặc là trực tiếp quỷ hóa. Như vậy xem xét, Thẩm Tinh đại khái giải, đêm qua đi vào phòng này toàn thân thi số ra hỏa, có thể là thi hóa trạng thái. Đây là dị khí sơ cấp, kia dị khí trung cấp đâu? Hắn tiếp tục hỏi. Chu đạo tạm thời không hỏi hắn vì cái gì hỏi như vậy, mà là kiên nhẫn giải đáp, dị khí trung cấp chỉ có một loại, chính là hoàn toàn dị hóa. Dị hóa? Thẩm Tinh hơi hơi giật mình. Như vậy một liên hệ, tựa hồ chính mình lúc trước hấp thu kia ai nhiều dị thường đặc tính về sau, đi chính là con đường này. Nếu như không đi quản lý, bỏ mặc tự do phát triển tiếp, khó đảm bảo sẽ không hình thành cái gọi là dị hóa trạng thái. Kia đẳng cấp cao hơn dị hóa đâu? Thẩm Tinh hiếu kỳ hỏi. Chu đạo lắc đầu, này ta cũng không biết. Chúng ta đối Dạ Ẩn nắm giữ tin tức đại khái chính là như vậy nhiều. Nếu không phải là bọn hắn cũng không có cao cấp trạng thái dị hóa, nếu không phải là bọn hắn một mực tại che giấu, mà còn có một cái khả năng, chính là loại trạng thái này người cực ít, căn bản là không có cách truyền bá ra hữu hiệu tin tức, mà lại cho dù truyền bá ra, đối đại đa số người đều là không cách nào áp dụng, cho nên căn bản không bị đương thật. Có khả năng. Thẩm Tinh cảm thấy cũng hẳn là như vậy. Lúc này Chu Đạo mới hỏi, ngươi đột nhiên hỏi cái này chút làm gì? Tối hôm qua ta trong nhà xông tới một người, hẳn là thuộc về thi hóa trạng thái người. Sớm đi thời điểm ta đã thông chi chúng ta đặc điều tổ người tới kiểm tra. Thẩm Tinh nói, bởi vì là dạng sáng, cho nên không có để cho ngươi thi hóa người. Dạ Ẩn tổ chức. Chu đạo một mặt mê hoặc, hiện trường xử lý xong không có. Ta hiện tại liền đến. Không cần chạy tới, này bên đã xử lý sạch sẽ, tất cả chứng cứ đều thu hồi đặc điều tổ. Thẩm Tinh trả lời, chỉ là trong phòng thi số vị quá đồng, vừa vặn lại là tại Phỉ Phỉ trong phòng ngủ. Vậy ta chờ một lúc biên lai nhận vị sau nhìn kỹ một chút chứng cứ. Chu đạo gật đầu, dừng một chút, hắn lại hỏi, vì sao lại có thi hóa trạng thái người? Trong lòng ngươi có cái gì đoán? Làm phiền ngươi giúp ta tra một chút một cái gọi Lục bên người, là khoa châu thương hội chủ tịch, dưới tay trông coi hơn 10 cái xí nghiệp. Thẩm Tinh nói thẳng ra người hiểm nghi. Ngươi hoài nghi đối tượng là hắn? Chu đạo nghi hoặc. Chỉ là nói có nhất định khả năng. Thẩm Tinh gật đầu, ta cảm giác người này cùng Dạ Ẩn tổ chức quan hệ mật thiết, ngươi chỉ cần giúp ta tra một chút hắn cơ bản tin tức là được rồi, nhưng nếu như tra được quá thâm nhập, có khả năng sẽ đánh cỏ kinh rắn. Ừ, ta biết làm thế nào. Chu đạo một lời đáp ứng. Đang muốn cúp điện thoại, Thẩm Tinh lại nói một câu, còn có chút ca. Làm phiền ngươi tại trong tổ thời điểm, tại mọi người trước mặt cố ý nói lên một câu, liền nói ngắn ngủi thái bình kéo dài không được bao lâu, có đôi khi dị thường biến mất chỉ là biểu tượng, chúng ta trong sinh hoạt có khả năng ẩn nút càng nhiều. Ừ, đại khái là ý tứ này, lời nói làm sao nói không quan trọng, ngươi chỉ cần đem ý tứ biểu đạt rõ ràng là được rồi, mà lại nếu như bọn hắn hỏi ngươi vì cái gì như vậy nói, ngươi liền nói là ta nói. Chu đạo như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, hỏi, vì cái gì phải làm như vậy? Hắn này lời nói hỏi một chút lối ra. Thẩm Tinh lập tức phòng đoàn đến, này cố vẫn bị từ phòng tạm giam bên trong ra sự, tựa hồ cùng Chu đạo cũng không có quan hệ. Ngươi không cảm thấy này đoạn thời gian Hạc Sơn một mực không có dị thường vụ án, này rất khả nghi sao? Thẩm Tinh hỏi lại. Chu đạo hình như có sở ngộ, không tiếp tục hỏi cái gì, kết hợp Thẩm Tinh vừa mới nói lời trầm tư một chút, hắn tựa hồ có chút minh bạch, không hỏi thêm nữa. Cúp điện thoại, Thẩm Tinh ngẩng đầu một cái liền gặp Phỉ Phỉ hai tay ôm ở trước ngực ngồi ở trên ghế salon, miệng nhỏ cong lên, cái mũi cũng vẹn vẹn nhíu lại, cau mày, một mặt không thoải mái. Chết dị thường, cái này chết dị thường. Đem phòng ngủ của ta làm cho thối tha, vừa mở ra phòng ngủ tiểu thối chết, này làm sao ngủ? Ngay tại vừa rồi, nàng đem từ hạ a di chỗ ấy lấy ra nước hoa tại trong phòng ngủ phun ra phun, nào biết mùi nước hoa cùng thi số vị hôn hợp sau, vậy mà càng thêm khó ngửi. Nguyên bản ban đầu đã chịu thi số vị, không có phun ra Phỉ Phỉ, vừa rồi trực tiếp bị mình thần kỳ thao tác cho hôn phun ra. Có thể thấy được người thông minh đến đâu, cũng sẽ có phạm choáng thời điểm. Thẩm Tinh nói, này hai ngày ngươi cũng đừng tiến phòng ngủ, ngủ khách nằm đi. Này loại mùi thối căn bản khứ trừ không được, ta để người đem ngươi trong phòng kia mấy khối một sàn nhà toàn bộ đổi đi. Sau đó tại góc phun ra một ít thuốc tẩy, đem phòng phơi mấy ngày, nên liền không sao. Ừ. Phỉ Phỉ gật đầu, lập tức giật một tờ giấy, vặn hạ hai cái nhỏ kiền giấy, xoa thành tờ giấy nhét vào mũi của mình trong, ôm ôm mà nói, ta đi trước đem y phục cùng sách vở lấy ra, bỏ vào khách nằm. Được rồi. Thẩm Tinh lộ ra mỉm cười. Cùng Chu đạo nói chuyện điện thoại sau, hắn hiện tại khẳng định trước đó đoán, này gọi Lục Bên gia hỏa cùng Dạ Ẩn tổ chức quan hệ mật thiết, thậm chí căn bản là có thể là Dạ Ẩn nội bộ người, mà lại xem ra nên có không nhỏ địa vị. Cùng ngày tiểu có thể để một cái có thể thi hóa người lẻn vào trong nhà mình. Này loại quyền lực không phải trong tổ chức tùy tiện một người tiểu có thể làm được. Ban đầu Thẩm Tinh tiếp xúc Dạ Ẩn, còn từng bị bọn hắn chiêu nạp qua, mặc dù về sau cũng không có tiến bảo, nhưng khi đó Thẩm Tinh là làm nhân tài đặc thù bị bọn hắn xem trọng. Dạ Ẩn cao tầng cũng chưa có tiếp xúc qua hắn, cho đến hôm qua. Hôm qua về sau, này Lục Yên rõ ràng phát hiện Thẩm Tinh chỗ đặc thù, mà lại hắn cũng thấy tận mắt Phỉ Phỉ, cầm Phỉ Phỉ đến nói, lão nhân kia một mực tại lưu ý nàng. Nói cách khác cho tới bây giờ, Thẩm Tinh cùng Phỉ Phỉ mới xem như chính thức tiến vào Dạ Ẩn tổ chức ánh mắt, mà không phải giống trước đó như thế chỉ là làm một có thể lợi dụng người tại chiêu nạp. Không bao lâu, Thẩm Tinh đem A Sài Triệu trở về, bảo hắn biết đoạn thời gian gần nhất chạm vào tối, muốn một mực thủ tại nhà trong không được ra ngoài. Nếu như gặp phải cái gì gió thổi cỏ lay, mình không thể tự tiện hành động, nhất định phải ngay lập tức thông chi mình, không quản là tại trong hiện thực vẫn là trong mộng cảnh. Mà đây cũng chính là A Sài ám hiểu. Lúc chiều, liên hệ trang trí đội ngũ vào sân, đem Phỉ Phỉ phòng ngủ sàn nhà nạy ra lên, những này người từng cái mang theo khẩu trang, cao mày làm việc, bởi vì hương vị kia sát thực rất lớn. Đó căn bản không giống với phổ thông thi sú, luận mùi thối quả thực đã tăng mấy lần có thừa. Chỉ tốn 2 ngày thời gian, trang trí đội không chỉ đem sàn nhà đổi, còn đem phòng ngủ vách tường toàn bộ quét vôi một lần, sau đó vẩy lên thuốc tẩy. Phỉ Phỉ trên giường đệm chăn cũng bị vứt bỏ, bởi vì cùng mặt tường đồng dạng, đều dính vào hoặc nhiều hoặc ít thi thủy. Tại trưa ngày thứ 3 thời điểm, nghe vật cửa hàng trong nên đón Tô Nhân Tâm cùng hắn một cái hảo hữu. Này hai người là tại sát vách nhai đạo mở xong sau đó, đi dạo mà tới. Nưu Xạ Dạ thứ xe con tiểu dừng ở cửa hàng bãi đậu xe dưới đất, phía sau hai người phân biệt đi theo hai tên thân hình hung hãn bảo tiêu, bọn hắn không có nhìn cái khác cửa hàng, mà là thẳng đến tượng gỗ cửa hàng tới. Cùng trước đó giảng đồng dạng, Tô Nhân Tâm chủ yếu nhìn hắc ám hệ tượng gỗ tác phẩm, đồng thời lúc này xuất thủ chọn lựa ba cái, để Thẩm Tinh gói tốt sau, mời hắn phân biệt gửi ba cái khác biệt địa chỉ. Cái thứ nhất địa chỉ chính là Tô gia biệt thự, thứ hai cùng cái thứ ba tượng gỗ, một cái ngay tại vốn là, một cái khác thì phải gửi ra ngoài châu đi. Đi theo Tô Nhân Tâm cùng đi một người có mái tóc hoa dâm hảo hữu, đồng dạng chọn lựa 4 cái tượng gỗ, bất quá hắn không có lựa chọn hắc ám hệ tượng gỗ, mà là cầm 3 cái đạt đến phẩm cùng một cái tinh phẩm tượng gỗ tác phẩm. Tô Nhân Tâm kinh ngạc, hỏi hắn vì cái gì không chọn độc lập ra kệ hàng trên mấy cái kia tác phẩm, hắc ám hệ, bởi vì nơi đó tượng gỗ rõ ràng nhìn tiểu không giống bình thường, phẩm cấp tương đối cao. Này vị tóc hoa dâm lão giả mỉm cười lắc đầu, không có lập tức giải thích, đợi đến muốn ly khai lúc, ánh mắt mới từ kia bài tượng gỗ trên niệm niệm không thôi thu hồi, nói một câu, Lục lão lần trước nói ngươi mua về sau, hắn muốn hết. Ta vẫn là không cần cùng hắn tranh đoạt tốt. Tô Nhân Tâm cười ha ha, lắc đầu, không nói gì thêm. Lúc gần đi, Tô Nhân Tâm cho Thẩm Tinh một chương hắn tập đoàn công ty tiêu thụ bộ trưởng danh thiếp, nói là cố ý muốn định chế một nhóm thủ công tượng gỗ trang sức, làm bán ra ô tô theo xe trang sức tặng phẩm. Bởi vì nên phê ô tô định vị cấp cao, cho nên đối trang sức tặng phẩm yêu cầu cũng rất cao, chủ đánh tuyên truyền khẩu hiệu chính là mỗi một kiện trang sức tượng gỗ đều là thuần thủ công chế tác, chuyên vị tôn hưởng quyền lợi ngài mà thiết kế. Mà lại Tô Nhân Tâm yêu cầu là, mỗi một kiện tượng gỗ chí ít đều là tinh phẩm cấp. Lúc này Thẩm Tinh cảm giác mình tinh lực rõ ràng không đủ dùng, nhưng nếu là thông qua chiêu ghi chép cái khác tượng gỗ sư làm việc, chỉ là tác phẩm chất lượng liền sẽ cao thấp không đều, xa xa không đạt được hộ khách nhu cầu cùng hiệu quả. Cho nên hắn nói với Tô Nhân Tâm rất rõ ràng, tác phẩm có thể cung cấp, nhưng về thời gian không thể cưỡng cầu, nếu không hắn khả năng không xong nhượng lại song phương đều hài lòng tác phẩm. Điểm này Tô Nhân Tâm ngược lại là thông tình đạt lý, chỉ là quy định một cái thời gian đại khái, tại trong lúc này bên trong giao hàng đều có thể, mà lại có thể quá hạn. Tô Nhân Tâm cùng bạn tốt của hắn hai người chân trước vừa đi không đến nửa giờ, hai người mặc tây trang màu đen người tiến vào Thẩm Tinh cửa hàng. Bọn hắn không giống như là đến đi dạo mua tượng gỗ, tại nhân viên cửa hàng hướng này hai người giới thiệu tượng gỗ lúc cũng căn bản không có nghe, chỉ là để gọi chủ tiệm ra. Thẩm Tinh từ phòng làm việc ra sau, này hai người ở trong đó một cái người cao hỏi, là Thẩm lão bản sao? Thẩm Tinh gật đầu, xin hỏi các ngươi là? Này người cao hắc y nhân nói, Lục lão tiên sinh phái chúng ta tới, nói là Tô lão bản bên kia cần hàng nên chọn xong, này còn lại tặng phẩm cấp tượng gỗ, chúng ta toàn bộ muốn. Hết thảy có bao nhiêu, làm phiền ngươi thanh cái số, sau đó lại mời ngươi tính một chút bao nhiêu tiền. Thẩm Tinh sững sờ, hắn đối với Lục Yên bao lâu sẽ đến lấy đi tàng phẩm cấp tượng gỗ cũng không có cái gì nghi hoặc cùng kinh ngạc, hắn kinh ngạc chính là không nghĩ đến đối phương lại nhanh như vậy, chuẩn xác mà nói là như vậy kịp thời liền đến mua đi tất cả tàng phẩm cấp tượng gỗ. Phải biết Tô Nhân Tâm vừa mới đi không lâu. Như vậy xem xét, tựa hồ Tô Nhân Tâm hành tung căn bản là một mực tại Lục Yên trong lòng bàn tay. Xin hỏi tất cả tàng phẩm cấp tượng gỗ đều tại trong tiệm này sao? Kia chiều cao thấp một điểm hắc ý nhân hỏi. Thẩm Tinh gật đầu, không phải đâu. Chẳng lẽ ta sẽ tàng một bộ phận trong nhà sao? Hắn lời nói bên trong có chuyện, nói ra được thời điểm ánh mắt nhìn chằm chằm này hai người, bất quá đối phương lại che giấu rất tốt, căn bản nhìn không ra có bất kỳ dị dạng biểu tình. Thẩm Tinh gọi tới nữ nhân viên cửa hàng Tiểu Thành, để nàng đem trong tiệm tàng phẩm cấp tượng gỗ kiểm lại một chút, sau đó toàn bộ dùng xa hoa đóng gói hộp độc lập gói, do nam nhân viên cửa hàng Quách Lượng Lượng phụ trách bang này hai vị áo đen khách nhân dùng xe đẩy đưa đến bãi đậu xe dưới đất đi. Nghe xong trong tiệm tất cả tàng phẩm cấp tượng gỗ toàn bộ thanh không, này hai nhân viên cửa hàng lúc này mắt trợn tròn, tranh thủ thời gian chạy trước chạy sau chào hỏi này hai tên hắc y nhân, để bọn hắn ngồi tại rộng lớn thư thích gỗ thật trên đế, ngâm hai chén thượng hảo hồng trà, sau đó bắt đầu kiểm kê tượng gỗ cũng gói. Một phen bận rộn, tàng phẩm cấp tượng gỗ tổng cộng có 13 kiện, tổng cộng doanh thu tiếp cận 700 vạn. Hai tên hắc y nhân liền mắt đều không có nháy một chút, bởi vì dù sao cũng không phải hoa tiền của mình, lập tức quét thẻ trả tiền. Quách Lượng Lượng tìm đến một cỗ xe đẩy, giúp bọn hắn đem tất cả hàng đưa đến tầng hầm bãi đậu xe. Một đường túi đầu không lưng, đem hai người đưa tiễn sau Quách Lượng Lượng này mới cao hứng bừng bừng trở về. Bọn hắn tiêu thụ tượng gỗ là có trích phần trăm, mà này tàng phẩm cấp trích phần trăm tối cao, mà lại bất luận có phải là hay không mình tiêu thụ, nhưng phàm mình trong lúc công tác xuất lực, mỗi bán đi một kiện, đều sẽ được chia hoặc nhiều hoặc ít trích phần trăm kim. Trở lại trong tiệm sau, Thẩm Tinh phân phó nói, hôm nay có thể sớm một chút tan tầm, mà lại tháng này các ngươi trích phần trăm có thể muốn đánh vỡ trần nhà. Hai người liên thanh cảm tạ, cả người giống như điên cuồng, đừng nói sớm một chút tan tầm, hôm nay chính là gọi hắn hai công tác suốt đêm đều được. Thẩm Tinh tâm lý lại tại suy nghĩ, này Lục Yên mua đi tất cả hắc ám hệ tượng gỗ sau, không biết có phải hay không muốn nghiên cứu ra trong này tồn tại linh ẩn, vẫn là có những tính toán khác. Tỷ như muốn thông qua tượng gỗ nghiên cứu cùng phân tích bọn chúng người sáng tạo cũng có khả năng. Hắn cùng Phỉ Phỉ tại xế chiều 5 điểm lúc liền ly khai cửa hàng, hai người trên đường ăn một bữa tốt, sau đó trở lại chung cư. Mới vừa vào cửa, chuông điện thoại di động vang lên, xem xét là Chu đạo đánh tới. Kết nối sau, Chu đạo đầu tiên là hỏi hắn ở nơi nào, sau đó nói ra, kia ngày ngươi để ta tại đặc điều tổ trong nói câu nói kia, ta cùng đồng sự đàm luận thời điểm vô tình hay cố ý nói, hiện tại nên tất cả mọi người nghe nói. Ừ, có hay không người gọi điện thoại cho ngươi? Tạm thời còn không có tiếp vào điện thoại. Thẩm Tinh bỗng nhiên cười cười, ngoại trừ ngươi. Chu đạo tại đầu bên kia điện thoại cũng cười lên, nói đến thật giống như ta cũng hẳn là bị hoài nghi đối tượng. Hắn đương nhiên biết Triệu Văn Bắc bị oan uổng thả đi cố vấn sự, bất quá bọn hắn chỉ biết tên kia là báo chí dị thường, chỉ có cùng cố vấn có khế ước quan hệ người mới có thể biết nó gọi cố vấn. Hai người đàm luận một trận, Chu đạo cúp điện thoại. Thẩm Tinh vào nhà thay quần áo khác, lại cho Hạ Hồng Ngọc gọi điện thoại quá khứ, nói cho nàng hôm nay làm thành một bút tiếp cận 700 vạn tượng gỗ sinh ý, kỳ thật tăng thêm Tô Nhân Tâm cùng hắn hảo hữu mua đi tượng gỗ, đã vượt qua 700 vạn. Hạ Hồng Ngọc nguyên bản định muốn 2 tuần lễ mới có thể trở về, nhưng Thẩm Tinh nói cho nàng mình có thể muốn ly khai Hạ Sơn đi làm việc sau, nàng đáp ứng nhất nhanh thứ 2 tiểu chạy về. Cúp điện thoại, đi phòng vệ sinh rửa tay một cái, Thẩm Tinh đang chuẩn bị về trên lầu phòng làm việc tiếp tục đẩy nhanh tốc độ tượng gỗ. Lúc này lầu dưới cửa phòng khách truyền đến tiếng chuông cửa. Hắn thăm dò nhìn sang, hỏi một câu, là ai? Đồng thời cảm chi một chút, ngoài cửa cũng không có gì thường tồn tại, cái này điểm cũng vẫn chưa tới A Sải trực ca đêm thời điểm. Cổng lâm vào mấy giây an tĩnh, lập tức vang lên một người nam tử thanh âm trầm thấp, ta là Cố Phi. Hạ Sơn đặc điều tổ trưởng, Cố Phi. Thẩm Tinh khẽ nhíu mày. Chương 312. Bị anh, một, chương 312, bị anh, thượng, mở cửa ra, nhìn xem đi tới cái này nam nhân. Thẩm Tinh phát hiện này vị Hạ Sơn đặc điều tổ trưởng, cùng trong đơn vị ảnh chụp bên trong kia phiên bộ dáng không giống nhau lắm. Có khả năng ảnh chụp là công tác chiếu nguyên nhân, trong tổ Cố Phi nửa người chiếu khán đi lên phi thường chính thức, tóc trải chỉnh tề, trên mặt cũng bị hậu kỳ tân trang qua. Mà bây giờ Thẩm Tinh trước mắt người này, nhìn qua tựa như là một cái bình thường dân đi làm, quần áo tùy ý, tóc chỉ là hơi cắt tỉa một chút, xa xa không đạt được Chu đạo loại kia cẩn thận tỉ mỉ trình độ. Cố Phi chân trên xuyên giày ra, nhìn chí ít cũng có 5-6 năm, không bỏ được ném đi. Mà tại mở cửa nháy mắt, Thẩm Tinh đại khái đã biết Cố Phi vì sao lại tìm tới cửa. Cố tổ trưởng ngươi tốt, chúng ta còn là lần đầu tiên gặp mặt đi. Thẩm Tinh đem hắn mời đến phòng khách trước sofa ngồi xuống, lại cho hắn rót một chén trà, nhấc tới đặt ở trên bàn trà. Cố Phi biểu tình nhìn không ra nội tâm của hắn có tâm tình gì, khuôn mặt bình tĩnh, thân lùi ra sau dựa vào, bất quá không có hoàn toàn tựa ở ghế sofa phía sau lưng, chỉ là ngồi thẳng người. Là ngươi để Chu đạo tại trong tổ nói như vậy. Hắn trực tiếp mở miệng, không có bất kỳ tiền hí, cắt vào chủ đề nói thẳng phải có chút quá phận. Nếu là này dạng, Thẩm Tinh cũng trực tiếp tiến vào chính đề, không tiếp tục khách sáo cái gì, nhẹ gật đầu, ta phỏng đoán là trong tổ người cùng cố vấn tiến hành cuộc giao dịch này, nhưng không biết là ai. Duy nhất có khá lớn hiểm nghi người, không phải ngươi chính là Đinh Ba Đường, nếu không phải là giống Chu đạo này loại tư thâm tổ biên. Ngươi nói ngắn ngủi Thái Bình kéo dài không được bao lâu, có đôi khi dị thường biến mất chỉ là biểu tượng, chúng ta trong sinh hoạt có khả năng ẩn nút càng nhiều. Cố Phi chậm rãi nói ra, ý tứ của những lời này là nghĩ cảnh cáo ta, ta bị cố vấn lửa. Hắn câu nói này tương đương đã nói rõ với Thẩm Tinh, chính mình là kia cái cùng cố vấn giao dịch người. Chỉ là Thẩm Tinh không nghĩ đến Chu đạo trí nhớ sẽ tốt như thế, đem chính mình lúc trước nói lời không sót một chữ truyền ra ngoài, không có cắt giảm. Đúng. Thẩm Tinh gật đầu. Hắn không cần thiết che giấu. Mặc dù Cố Phi cho tới nay đều giấu ở chỗ tối, mà lại cũng bởi vì củng cố vấn giao dịch vấn đề, khiến cho Triệu Văn Bác bị hại nặng nề, nhưng từ một số phương diện đến nói, nội tâm của hắn ý nghĩ là tốt, chỉ là phương pháp tồn tại vấn đề. Đầu tiên Hạc Sơn dị thường tin tức tại bị cố vấn để lộ ra đến sau, trải qua có nhắm vào tính chỉnh lý, đích xác so trước kia tốt quá nhiều, đây là tốt phát triển. Nhưng lại phóng xuất một cái cố vấn mà lại tổn thương một tên đặc điều viên tâm cùng công tác nhiệt tình. Vì cái gì nhắc tới câu nói? Chẳng lẽ ngươi còn biết một ít chuyện khác? Cố Phi mặt lộ không hiểu, cầm lấy chén trà uống một hớp nước. Thẩm Tinh không có trả lời ngay, mà là hỏi, "Cố tổ trưởng, ngươi có thể nói một chút là như thế nào đem cố vấn từ phòng tạm giam bên trong ra sao?" Cố Phi bất đắc dĩ cười cười, trả lời, "Kia ngày bắt lấy báo chí dị thường sự, Vân Cốc thị đặc điều tổ trưởng Quách Thiên Chí ngay lập tức tự báo cho chúng ta, sau đó đưa ra tên kia dùng dị thường tin tức đem mình đổi ra đàm phán điều kiện. Cái này sự ta cùng Lao Đinh bọn hắn nghiên cứu thật lâu, cuối cùng Vân Cốc đặc điều tổ đưa ra không tiếp thu xử trí đề nghị, Lao Đinh cũng cho rằng như vậy, ta liền không có phản đối." Dừng một chút, Cố Phi nhìn về phía Thẩm Tinh, bất quá ngươi cũng biết, có thể khiến cho toàn bộ địa khu dị thường tin tức toàn bộ bị công bố, đây là một cái cỡ nào cơ hội khó được. Ta có thể lợi dụng điểm này, có nhắm vào tính đem dị thường toàn bộ diệt trừ. Cho nên ngươi tiểu bụng trộm đem cố vấn thả đi rồi. Thẩm Tinh hỏi. Cố Phi gật đầu, vào lúc ban đêm ta tiểu lái xe đi cao tốc từ Hạ Sơn chạy tới Vân Cốc, lúc rạng sáng tiến vào trị an sảnh phòng tạm giam. Ừ, dùng một ít thủ đoạn, khiến cho Triệu Văn Bắc cùng đồng nghiệp của hắn ngủ, sau đó mở ra phòng tạm giam cùng cố vấn hoàn thành giao dịch. Dứt lời hắn tự rêu nói, đương nhiên kế hoạch của ta cũng không hoàn chỉnh, lại không thể có thể giấu được Lao Đinh, cho nên hắn về sau ngay lập tức liền nghĩ đến ta. Hắn thay ngươi che giấu. Thẩm Tinh gật đầu. Đây chính là nguyên do, dám tới nói cho ngươi, ta vốn là không thẹn với lương tâm. Cố Phi nói, duy nhất có một điểm, liên lụy đồng nghiệp của mình, cho nên ta chuẩn bị đem Triệu Văn Bắc điều đến thành phố lớn đặc điều tổ, tại dưới tay của ta hảo hảo bồi dưỡng, đền bù mang đến cho hắn tổn thất. Thẩm Tinh chợt hỏi, không biết ngươi nghe chưa nghe nói qua khế quỷ? Cố Phi thần tình kinh ngạc, lắc đầu. Ngươi cùng Cố Vân ký kết khế ước thời điểm, sẽ có khế quỷ làm giám sát người, giám sát toàn bộ khế ước thực hiện. Thẩm Tinh giải thích, bất quá tại trong lúc này Cố Vân khẳng định tại văn tự trong chơi một cái ngươi không có phát giác được du hí, khiến cho nó chỉ là cung cấp cho ngươi biểu tượng dị thường, cũng không có đem vụ trộm tồn tại toàn bộ dị thường bạch trần cho các ngươi. Cho nên khế quỷ cũng sẽ không truy cứu nó phải trang trái với điều ước, bởi vì căn bản cũng không khả năng cấu thành trái với điều ước. Cố Phi nghe xong lời nói này, lâm vào trầm mặc. Một lát sau, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Tinh, có lẽ ta biết hiện tại Cố Vân ở đâu, nếu có thể, ta sẽ một lần nữa đưa nó bắt trở về. Chiếu trước đó kinh nghiệm đến xem, nếu như không có một cái hoạn có não bộ bệnh biến nhân loại thân thể làm vật dẫn, tên kia chỗ nào đều không đi được. Ừ, chỉ có thể bám vào văn tự trong. Thẩm Tinh nói bay. Cho nên muốn nắm giữ hành tung của nó không khó lắm, trừ phi hắn không cần cố thân thể kia. Cố Phi gật đầu. Ngươi có thể thử đi bắt một chút, nhưng ta này hai ngày còn có chuyện khác, khả năng tạm thời phân không ra thời gian. Thẩm Tinh nói. Trên thực tế, hắn cho là mình có khả năng trong tương lai còn có cơ hội cùng Cố Vân giao dịch, từ nội tâm chỗ sâu cũng không hy vọng hiện tại liền tóm lấy Cố Vân. Chỉ là đứng tại Cố Phi góc độ, hắn bị Cố Vân lừa gạt, khẩu khí này khẳng định khó mà nuốt xuống, muốn bắt tên kia cũng rất bình thường. Thẩm Tinh mặc dù không tham dự, nhưng cũng không tiện ngăn cản. Thẩm Tinh tiếp tục nói ra, ta lời khuyên là, này đoạn thời gian nhất định không thể buông lỏng đối dị thường vụ án tính cảnh giác, có đôi khi một ít ẩn tàng dị thường, thường thường mới có thể là kinh khủng nhất. Cố Phi nhìn chằm chằm Thẩm Tinh nhãn tình, Thẩm Tinh cũng nhìn xem hắn. Không bao lâu, Cố Phi ánh mắt hạ rời, nhẹ gật đầu, cảm ơn, ta sẽ để cho trong tổ người chú ý. Dừng một chút lại nói, ta để trong tổ cho ngươi phối một bả chấn động thức trừ dị súng ngắn, đây là trước đó chúng ta chuyên dụng súng ngắn cải tiến hình, mặc dù đụng phải đẳng cấp cao dị thường không nhất định có thể giết chết đối phương, nhưng ngăn cản một lát là không có vấn đề gì. Thẩm Tinh không có cự tuyệt. Mặc dù mình đặc tính bị quy tập sau, biến thành thượng thương có đức hiếu sinh tâm thái, nhưng cùng lúc cũng hoàn toàn không ngại phía nam không gạt lĩnh Bồ Tát phương thức đối phó dị thường. Cái khác ngươi còn có cái gì nhu cầu, trực tiếp nói cho ta, ta đến an bài. Cố Phi lại nói. Thẩm Tinh gật đầu, gần nhất ta tại xin Chu đạo thay ta trà một người, cụ thể ngươi có thể hỏi hắn. Thẩm Tinh cùng Cố Phi bây giờ quan hệ thành lập, là trước kia hoàn toàn không hiểu rõ lẫn nhau cũng tại Cố Phi bị Cố Vân lừa cơ sở bên trên, cho nên liên quan tới Cố Phi phẩm tính vấn đề, hẳn không có cái gì tốt lo lắng, gia hỏa này thiện tâm rất đủ, chỉ là phương thức thiếu sót. Cho nên để hắn hỗ trợ một chút Chu đạo, vấn đề sẽ không quá lớn. Hai người trò chuyện một lát, Cố Phi đứng dậy cáo từ, đem hắn đưa tiễn sau đóng cửa lại, Thẩm Tinh quay người liền gặp Phỉ Phỉ đứng tại lầu 2 nơi cửa thang lầu, nhìn phía dưới. Người này rất lợi hại. Phỉ Phỉ nói. Thẩm Tinh gật đầu, hắn vừa rồi cùng với Cố Phi lúc một mực có thể nghe được một cố đạm đạm cùng loại bạc hà mùi thơm, bất quá đây không phải mùi nước hoa, mà là đến từ Cố Phi thân thể lúc đầu mùi, rất cổ quái. Có lẽ cái này chứng minh thân thể đối phương biến hóa đã cùng một cái thường nhân hoàn toàn khác biệt. Chỉ là đặc điều viên chỗ đi là tĩnh điện dung hợp thân thể con đường, cùng dạ ẩn dị khí dung hợp hoàn toàn bất đồng, cho nên cho dù có thân thể biến hóa, cũng không có khả năng biến thành dị thường. Đây là Hạc Sơn đại thị đặc điều tổ trưởng Cố Phi, hắn tĩnh điện độ dung hợp hẳn là cấp 7 trở lên. Thẩm Tinh nói, "Yêu hắn biết, Đinh Văn Lương là cấp 6, Chu đạo cùng Quách Thiên Chí là cấp 4." Triệu Văn Bắc mới là một cấp, mà Lý Mại Tịnh thì là tiếp cận cấp 2 dáng vẻ. Nay tính điện dung hợp, độ cao cao nhất độ vì cấp 9. Phỉ Phỉ cũng không hiểu lắm những này, nàng nhận ra người thời điểm đều là thông qua mình cảm giác, lập tức nói ra, "Thẩm thúc thúc, trong phòng mùi không có, chỉ là có một cỗ vừa mới trang trí hương vị." Thẩm Tinh cười cười, "Lại nhiều phơi nó mấy ngày, ngày mai ta cho trong phòng phóng một ít than hoạt tính bao. Từ giờ trở đi, lúc buổi tối, tận chức tận trách đã sẽ chuẩn 10 điểm về đến nhà, bắt đầu tuần tra, để Thẩm Tinh cùng Phỉ Phỉ an ổn đi ngủ." Về phần Miêu Ngẫu thì là ngày hôm đó cùng Thẩm Tinh nói chuyện về sau, liền đi để người tại Hạc Sơn chủ lưu truyền thông báo chí đăng bệnh tự kỷ chữa bệnh khảo nghiệm quảng cáo. Miêu Ngẫu có được chính mình một ngẫu sản nghiệp, thủ hạ nhiều chân trùng não còn khống chế lấy một cái giả lập mạc đồ đại sư. Quyền lực của nàng kỳ thật không nhỏ, không chỉ đăng quảng cáo, còn không biết để ai làm tới chữa bệnh khảo nghiệm nữa có thể, hoàn toàn trải qua ở quan phương kiểm tra. Tại đăng quảng cáo về sau thứ hai ngày, Thẩm Tinh hồng thư tiểu lần lượt nhận được không ít người xa lạ tin nhắn, căn bản là đối này một lần bệnh tự kỷ chữa bệnh khảo nghiệm trưng cầu, nhìn ra được phi thường nhiệt tình. Thẩm Tinh mấy ngày nay chế tác tượng gỗ chiếm cứ phần lớn thời gian, không có không kiểm tra, cho nên chỉ nói ra một cái cân nhắc tiêu chuẩn, để Miêu Ngẫu cùng Phỉ Phỉ hỗ trợ sàng chọn. Nay một người một dị thường ngược lại là rất tận tâm, bỏ ra 3 ngày thời gian, đem tất cả gửi tới tin nhắn đều thẩm tra một lần, tìm kiếm đến có 5 cái ca bệnh nhắc tới bị bệnh nhi đồng có thị ngủ triệu chứng. Thẩm Tinh rút cái thời gian, cho này 5 cái gia đình từng cái gọi điện thoại, kỹ càng hỏi thăm hài tử bệnh tự kỷ biểu hiện phương thức, cùng có hay không cái khác hiện tượng kỳ quái. Trong đó có một gia đình biểu thị hai tử thường xuyên nửa đêm canh ba sẽ một người rời giường ngồi ở phòng khách trên ghế salon, một tòa chính là 2 cái giờ. Có đôi khi sẽ đối không khí nói chuyện, nhưng thanh âm mơ hồ, nghe không rõ đang nói cái gì. Có đôi khi sẽ tự mình bỗng nhiên khóc lên, nói trên thân đau, mà cha mẹ cũng đích xác tại hải tử trên thân phát hiện máu ứ động vết tích. Quỷ dị nhất chính là, trước đó có một lần hải tử một ngày không nói gì, mẫu thân có chút bận tâm, cho nên quyết định ban đêm đi theo hắn ngủ. Nào biết ngủ đến nửa đêm, hải tử bỗng nhiên từ trên giường ngồi dậy, chỉ vào phòng ngủ cái kia đen ngòm cổng, nói là có một cái mặc quần áo trắng nữ nhân đang đứng ở nơi đó. Mặc dù lúc ấy hải tử mẫu thân không nhìn thấy bất cứ thứ gì, nhưng y nguyên bị một màn quỷ dị này dọa đến quá sức, liên tiếp mấy cái ban đêm cũng không dám đi ngủ. Vì hài tử xin tâm lý y sinh, lại đi bệnh viện mở trị liệu thuốc, cái gì đều đã làm, nhưng vẫn là hiệu quả quá mức bé nhỏ. Trừ cái đó ra, còn có một gia đình cũng là giống nhau tình trạng, chỉ là kia nhà hài tử không có cái gia đình này hài tử biểu hiện được cổ quái như vậy. Nhưng tương tự cũng làm cho trong nhà hắn người cảm nhận được kinh khủng. Cái thứ nhất gia đình họ Tưởng, nhà thứ hai thì là họ Phó, Thẩm Tinh đem này hai nhà người cùng nói chuyện điện thoại sau kết quả phân biệt ghi xuống. Trước mắt Hạ Hồng Ngọc còn có 2 ngày mới đến, vừa vặn có thể thừa dịp này đoạn thời gian đi cái thứ nhất Tưởng ra kiểm tra một chút, nhìn nhìn có phải là hay không bị anh đang tắc quái. Nay trên trời buổi trưa, Thẩm Tinh vẫn như cũ để Phỉ Phỉ đi trong tiệm phụ đạo, mình thì là ở nơi đó đánh một chuyến sau tiểu tiến đến Tưởng gia. Này nhà nam chủ nhân gọi Tưởng Ngọc Thành, nữ chủ nhân gọi Trần Lâm, tự bế tiểu hài tên là Tưởng Gia Luân. Thẩm Tinh đến này gia nhân ở tiểu khu sau, cho bọn hắn gọi điện thoại, Tưởng Ngọc Thành lập tức xuống lầu tới đón tiếp. Tưởng Ngọc Thành thực tế niên kỷ ngoài 30, ba người lộ ra rất trẻ trung, nhìn qua mới hơn 20 dáng vẻ, làm người cũng rất nhiệt tình, hắn giờ phút này quả thực coi Thẩm Tinh là làm cứu tinh đối đãi. Chỉ là hắn nhìn Thẩm Tinh trang phục, một thân màu đen quần áo ngủ, màu trắng giày thể thao, đeo một cái túi trên lưng, tựa hồ cùng ý sinh cái nghề nghiệp này không có nửa xu quan hệ. Bất quá tại Thẩm Tinh lấy ra miêu ngẫu vì chính mình chuẩn bị chứng minh lời bạn, Tưởng Ngọc Thành không còn hoài nghi, đem Thẩm Tinh tiếp vào lầu ba nhà trong. Thẩm Tinh vào nhà sau, cũng không có cảm nhận được bất kỳ cảm giác bị đè nén, cũng không có bất kỳ cảm giác khó chịu, nếu như đổi lại tại bình thường, hắn trực giác sẽ cho rằng đây chính là một cái rất bình thường gia đình. Nữ chủ nhân trên thân hệ một cái tạp dề, đang đánh quét vệ sinh, thấy Thẩm Tinh đến sau, nàng nhiệt tình lên tiếng chào hỏi, lập tức buông xuống trong tay cái chổi, không còn tiếp tục. Thẩm Tinh ở phòng khách sau khi ngồi xuống, bây giờ Tưởng Ngọc Thành chuẩn bị đem chính tại phát ra TV đóng lại, nhưng bị hắn ngăn lại, đồng thời ra hiệu đem TV thanh âm còn muốn hơi mở lớn hơn một chút. Trần Lâm đi tẩy tay đem tạp dề gỡ xuống ra, Tưởng Ngọc Thành thì cho Thẩm Tinh rót một chén nước, hai vợ chồng này mới ngồi tại bên cạnh hắn. Con của các ngươi ở đâu? Thẩm Tinh hỏi. Gia Luân hiện tại trong phòng vệ sinh. Mẫu thân Trần Lâm nói, hắn đi nhà xí rất tốn thời gian, mắc bệnh tự kỷ sau vẫn luôn này dạng, cơ hồ mỗi lần đều muốn chừng nửa canh giờ. Tiến nhà vệ sinh sau, có hay không đặc biệt tình huống phát sinh? Thẩm Tinh lại hỏi. Không có. Tưởng Ngọc Thành lắc đầu, rất bình thường. Ừ, ta là chỉ cùng hắn bình thường không nói lời nào, một người một mình lúc hành vi rất bình thường. Là bao lâu thời điểm phát hiện hắn tự bế? Thẩm Tinh nhìn về phía kia phiến đóng chặt phòng vệ sinh cửa. Bây giờ bởi vì TV tiếng mở hơi có chút lớn, bọn hắn sát lại khá gần, tiếng nói chuyện cũng so với nhỏ, cho nên nếu như Tưởng Gia Luân là bình thường người, không thể lại nghe thấy. Lúc này Thẩm Tinh đang hỏi ra lời nói này sau, phát hiện Trần Lâm cùng Tưởng Ngọc Thành liếc nhau một cái, hai người biểu tình đều rất cổ quái. Trần Lâm muốn nói lại thôi, biểu tình hơi hơi kinh khủng. Tưởng Ngọc Thành thì mở miệng nói, là như vậy, kia ngày Gia Luân tại dưới lầu tiểu khu sân trong chơi, chúng ta gọi hắn đi lên ăn cơm, hắn vừa vào nhà liền hướng trong phòng vệ sinh chạy, nói là mắc tiểu. Lúc ấy ta không có ở phòng khách, là Gia Luân mụ mụ nhìn thấy hắn vọt vào phòng vệ sinh, sau đó Gia Luân mụ mụ chạy vào phòng bếp nói cho ta, lúc kia nàng rõ ràng bị hù dọa, nói nàng trông thấy Gia Luân về nhà lúc, trên lưng nằm sấp một đứa bé trai, liền phảng phất Gia Luân chính tại quăng lấy hắn đồng dạng, hai người một chỗ tiến phòng vệ sinh. Nói đến chỗ này, bên cạnh hắn Trần Lâm nhịn không được dùng mình một cái, không nói gì, chỉ là gật đầu. Tường Ngọc Thành lại nói, về sau ta thấy Gia Luân từ phòng vệ sinh ra, nhưng không có trông thấy cái gì, không có tiểu nam hải tại trên lưng hắn, cũng không có cái khác cổ quái tình huống. Hỏi hắn về sau, hắn cũng nói không có cái khác nam hải. Từ khi đó bắt đầu, Gia Luân tiểu không thế nào nói chuyện, mà lại thích một mình, cả người suốt ngày âm trầm. Trần Lâm lúc này tiếp nhận lời nói. Chương 313. Mỹ Anh, 2, chương 313, Mỹ Anh, hạ, 5200 chữ, nghe hai vợ chồng miêu tả, Thẩm Tinh cơ hồ dám khẳng định, Tưởng Gia Luân tao ngộ cái gọi là bệnh tự kỷ là cùng Mỹ Anh có quan, mà không phải đơn thuần bệnh dị chứng. Ta cảm giác kia ngày ta khẳng định nhìn lầm. Trần Lâm nói, bởi vì chỉ có một lần kia, về sau ta không còn có trông thấy Gia Luân bên cạnh có cái khác tiểu nam hải. Dứt lời, nàng trọng trọng thở dài. Các ngươi không có nghĩ qua báo trị an quan, hoặc là tìm người làm tràng pháp sự? Thẩm Tinh hỏi. Hai vợ chồng sững sờ, đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Tinh, ánh mắt kinh ngạc. Tường Ngọc Thành lắc đầu, này, các ngươi y sinh cũng tin tưởng những vật này sao? Thà tin rằng là có còn hơn là không. Thẩm Tinh trực tiếp đương đạo, ta đụng phải sự tình rất nhiều, về sau phát hiện có chút tình huống đặc biệt theo y học góc độ căn bản là không có cách giải thích. Chẳng lẽ con của ta bị quỷ chiến thân rồi? Trần Lâm sắc mặt kinh khủng, đã có chút trắng bệnh. Ta chỉ là đoán. Thẩm Tinh nói. Bác sĩ Thẩm, ngươi có hay không biện pháp mau cứu hắn? Mời ngươi nhất định phải mau cứu Gia Luân. Trần Lâm tiếng nói run nhẹ nhẹ. Nàng tựa hồ đã quên Thẩm Tinh thời khắc này thân phận là một tên y sinh, mà không phải hòa thượng hoặc là đạo sĩ. Dù sao chuyện cho tới bây giờ bọn hắn đã không có những biện pháp khác, tăng thêm mình tao nộ cùng Thẩm Tinh đối việc này phán đoán một xác mình, bây giờ hai vợ chồng ẩn ẩn cảm giác Thẩm Tinh nói lời hơn phân nửa là đúng, bọn hắn khả năng cho tới nay đều sai lầm phương hướng. Nếu như không phải bệnh tự kỷ, vậy bọn hắn hải tử Gia Luân tuyệt đối là bị quỷ chiến thân. Được rồi, ta khẳng định sẽ tận lực giúp đỡ bọn ngươi, không quản Gia Luân là thật bệnh tự kỷ vẫn là cái khác nguyên nhân khác. Thẩm Tinh trọng trọng gật đầu. Nhưng vào lúc này, phòng vệ sinh cửa truyền ra một tiếng kẹt, mở ra một cái khe cửa, lập tức chậm rãi hướng bên trong kéo ra. Chẳng ai nghĩ tới trong phòng vệ sinh vậy mà không có mở đèn, bên trong đen kịt một màu, không biết nhỏ Gia Luân một mực không bật đèn ở bên trong đang làm cái gì. Không bao lâu, từ này đen xỉ không gian bên trong đi ra một cái nhỏ gầy nam hải tử, khẽ cúi đầu, lưng hơi hơi uốn lượn, hai chân bất lực, đi đường đều để không nổi chân, cả người âm u đầy tử khí, kéo lấy thân hướng phía trước di động, phảng phất hắn bao quanh lấy một tầng nồng đậm vẻ lo lắng. Trong phòng lâm vào an tĩnh, Trần Lâm cũng thuận tay cầm lên điều khiển từ xa đem TV quan bế, ba người, sáu đạo ánh mắt nhìn chằm chằm Tưởng Gia Luân đi ra phòng vệ sinh, hướng phòng ngủ của mình phương hướng đi đến. Từ đầu đến cuối, hắn liền cũng không ngẩng đầu một chút, khả năng căn bản không có chú ý tới trong phòng khách tới. Thẩm Tinh ba người đều ăn ý duy trì trầm mặc, nhìn chằm chằm này hài tử thân ảnh, thẳng đến hắn chậm rãi đi vào phòng ngủ, đưa tay đóng cửa lại. Qua hơn nửa ngày, Thẩm Tinh mở miệng nói, "Này hài tử nếu có quỷ triển thân dấu hiệu, khẳng định tại ban đêm thời điểm biểu hiện sẽ càng thêm bất suất, chúng ta có thể đợi đến ban đêm. Cần chúng ta làm những gì?" Tường Ngọc Thành lo lắng hỏi. "Các ngươi trước khi ngủ đi tìm mấy cây bông kỳ đến, bông gỡ xuống, sau đó đem bông nhét vào trong lỗ mũi." "Ừ, tốt nhất lỗ tai cùng lỗ mũi đều tắt lại." Thẩm Tinh nói. "Vì cái gì?" Tường Ngọc Thành đống cảm giác buồn bực. "Tin tưởng ta, phương diện này ta có kinh nghiệm." Thẩm Tinh không có nói rõ, chỉ là một bộ người từng trải bộ dáng, cho ta cũng lấy chút bông ký. "Ban đêm ta tựu ngồi ở phòng khách trên ghế salon, các ngươi không quản nghe thấy cái gì vang động đều không cần ra, ở tại phòng ngủ chính trong là được rồi, nếu như xử lý tốt ta sẽ gọi các ngươi." Tường Ngọc Thành cùng Trần Lâm hai mặt nhìn nhau, cảm giác thời khắc này Thẩm Tinh nơi nào có nửa điểm ý sinh cái bóng, này không ổn thỏa trừ ma vệ sĩ a. Không bao lâu, bọn hắn đem bông ký chuẩn bị kỹ càng, mà lại bởi vì hai vợ chồng đều không có tâm tình nấu cơm nguyên nhân, chỉ là làm một trận thật đơn giản bữa tối, Thẩm Tinh cũng không để ý, ba người ngay tại trong phòng khách tùy tiện đối phó ăn. Tường Gia Luân một mực tại trong phòng ngủ ở lại chưa từng xuất hiện, Trần Lâm dựa theo thường ngày thói quen, trực tiếp đem cơm tối đưa vào hắn phòng ngủ. Gõ cửa phòng về sau, Trần Lâm xoay mở cửa phòng ngủ, bởi vì sợ nhi tử trong phòng xảy ra chuyện, bọn hắn sớm đã đem này cửa gian phòng khóa làm hỏng, không cách nào từ bên trong khóa trái, này dạng từ bên ngoài tùy thời đều có thể mở ra. Trong phòng ngủ tất cả màn cửa đều là kéo lên, cũng không có mở đèn, dẫn đến tia sáng rất tối. Trần Lâm bưng một bát thức ăn nóng hổi đi đến bên giường, lúc này Tưởng Gia Luân đã nằm ở trên giường, dùng chăn mền đem thân thể của mình toàn bộ che lại, cái gì cũng nhìn không thấy. "Gia Luân, cơm tới, mau dậy đi ăn, không phải một hồi lẹ." Trần Lâm nói, lập tức đem bát đũa đặt ở trên tủ đầu giường. Lúc này Tưởng Gia Luân dù cho không nói lời nào, cũng sẽ ừ một tiếng lấy đó trả lời, nhưng hôm nay nhưng không có, mà là dùng chăn mền chăm chú bọc lấy mình, nằm ở trên giường không nhúc đích. "Gia Luân, có phải là chỗ nào không thoải mái?" Trần Lâm ân cần hỏi han. Không có trả lời. Trần Lâm sợ nhi tử bị cảm cũng không nói, có chút khẩn trương giật đống chốc bị tử, nói ra, "Đến, cho mụ mụ nhìn một cái, nếu như bị cảm ta đi lấy một chi nhật kế đến, nhìn nhìn có hay không phát sốt." Trong chăn Gia Luân vẫn không trả lời, mà lại hai tay đem chăn tóm đến gắt gao, Trần Lâm vén một chút cũng không thể xốc lên. Nàng hơi chần chờ, đem chăn một góc bắt lấy, "Gia Luân, ngươi là thế nào?" Trong lúc đó, ngón tay của nàng đụng phải nhi tử mu bàn tay, một cú gần như thấu xương băng lương cảm truyền đến, giống như đụng phải một khối khối băng. Trần Lâm bỗng nhiên đem tay rụt trở về, sắc mặt hơi hơi kinh khủng, con mắt thật to mở to, nhìn chằm chằm chăn mền một góc lộ ra ngoài một chút khe hở. Giờ khắc này trong phòng lâm vào tĩnh mịch. Trần Lâm không nói thêm gì nữa, ánh mắt một mực dừng lại tại kia chăn mền khe hở chỗ, không thể rời đi. Loáng thoáng gian, nàng tựa hồ nghe đến một cái gì thanh âm, lạc 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 lạc, từ trong chăn truyền tới. Cẩn thận nghe xong, lại hình như là mỗi người phát ra cực kỳ trầm muộn than nhẹ. Trần Lâm cảm giác mình tứ chi lạnh bớt, liền tư duy đều đã đình trệ, bây giờ mặc dù gần trong gang tấc, nhưng nàng cảm giác bên dưới chăn đang đắp người, phản phất cũng không phải là mình nhi tử, mà là một người khác, hoặc là quỷ. Nghĩ được như vậy, nàng không dám nói nữa, mà là trên mặt duy trì kinh khủng biểu tình, bất chi bất giác lui về sau đi, bất thanh bất hưởng thối lui đến cửa phòng ngủ sau, một bước ly khai phòng ngủ, đóng cửa lại. Ta cảm giác trong phòng ngủ kia dưới chăn người không phải. Trần Lâm đi đến ngồi tại trước sofa Thẩm Tinh cùng Tưởng Ngọc Thành trước người, có chút lời nói không có mạch lạc mở miệng. Không đợi nàng nói xong, Thẩm Tinh đã đại khái minh bạch nàng muốn biểu đạt ý tứ, nhận lấy lời nói, phân phó nói, "Ta đã biết, từ giờ trở đi, các ngươi tạm thời không nên tiến vào phòng ngủ, cũng tạm thời không cần lại cùng Gia Luân tiếp xúc, buổi tối chờ ta đến xử lý." "Được, tốt." Trần Lâm gật đầu. "Làm phiền ngươi." Tưởng Ngọc Thành cảm kích nói. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Tại trong lúc này Tưởng Ngọc Thành cùng Trần Lâm hai người đứng ngồi không yên, Thẩm Tinh nhìn ra được, mặc dù bọn hắn tại chào hỏi mình, tận lực đem mình làm một người khách nhân mà đối đãi, nhưng tâm lý bất an đã không cách nào tiếp tục che giấu. Cho nên ở buổi tối 9 điểm về sau, Thẩm Tinh tựu để hai vợ chồng này tiến phòng ngủ. Phòng ngủ chính bên trong cũng có phòng vệ sinh, Thẩm Tinh khuyên bảo bọn hắn một đêm này đều không cần trở ra. Hai người liên tục gật đầu, tiến phòng ngủ chính sau, lập tức liền đem cửa phòng ngủ khóa trái. Thẩm Tinh cũng không có đi Tưởng Gia Luân phòng ngủ kiểm tra, mà làm một bên uống trà, một bên xem TV, thỉnh thoảng còn lấy điện thoại di động ra lật xem, cũng cho Phỉ Phỉ gọi điện thoại. Rất nhanh thời gian đi tới 11 giờ. Vừa mới bắt đầu Thẩm Tinh còn có thể loáng thoáng nghe thấy phòng ngủ chính bên trong, kia Tưởng Ngọc Thành cùng Trần Lâm nói chuyện cùng đi lại âm thanh, nhưng ở sau 10 giờ liền rốt cuộc không có âm thanh truyền tới. Bất quá hắn dám khẳng định chính là, này hai người đều không có ngủ, chỉ là không còn dám phát ra âm thanh. Thẩm Tinh đứng lên, đem TV quan bế, sau đó đi đến Tưởng Gia Luân cửa gian phòng. Hắn không có gõ cửa, mà là trực tiếp đem cửa xoay mở, bất quá cũng không có đi vào, chỉ là đứng tại cổng hướng bên trong nhìn quanh. Không có mở ra dị động, chỉ dựa vào mượn mắt thường, bây giờ Thẩm Tinh đồng dạng thị lực kinh người, mà lại bị động dị thường năng lực nhận biết tại đặc tính quy tập về sau, đồng dạng có thể thời khắc phát ra. Phạm vi tầm mắt trong, chăn trên giường phía dưới bọc lấy một người, địa phương khác đều rất bình thường, trước đó Trần Lâm đưa vào đi đồ ăn cũng không hề đọc qua, vẫn như cũng đặt ở trên tủ đầu giường, cũng sớm đã lạnh. Thẩm Tinh Cảm chi hạ, không có dị thường, điều này nói rõ Mị Anh chỉ là ẩn nút cũng chưa từng xuất hiện. Mị Anh này chủng loại hình dị thường, chính là cố vấn tại cùng cố phi khế ước trong không có đề cập đến biểu tượng phía dưới dị thường, nếu như tại ẩn nút trạng thái trong một mực không triển lộ ra, là không cách nào bị phát hiện. Trừ phi vận dụng thủ đoạn đặc thù. Thẩm Tinh đóng cửa lại, không có đi bảo, hắn cần chờ đợi chính Mị Anh xuất hiện một khắc này, nếu như bây giờ trực tiếp đi bức bách tưởng ra luân, không chỉ có thể sẽ cho này hài tử mang đến tâm lý âm ảnh, cũng có khả năng trêu đến Mị Anh không dám hiện thân. Trở lại trước sofa ngồi xuống, Thẩm Tinh soát trong chốc lát điện thoại, trong phòng yên tĩnh vô thành, hắn dùng đông đem lỗ mũi chắn, nhắm mắt chợp mắt. Chắn cái mũi là phòng ngừa Mị Anh hơi thở đem mình mê đảo, mặc dù không biết phương pháp này có tác dụng hay không, nhưng phòng bị một điểm luôn là tốt. Không biết qua bao lâu, con mắt vừa mở ra, phát hiện chu vi đen kịt một màu. Đèn của phòng khách không biết lúc nào đã đóng, mình nửa nằm ở trên ghế salon, chu vi an tĩnh đáng sợ. Không chỉ như vậy, tưởng ra gian phòng này lấy ánh sáng xuất cực kém, ngoài cửa sổ bị lấp kín tường che lấp, bên đường ánh đèn căn bản chiếu xạ không tiến vào, lộ ra bốn phía càng là đen nhánh. Thẩm Tinh không có động tác, duy trì nửa nằm tư thế, khép mắt lại đến, ánh mắt nhìn hướng tưởng ra luân phòng ngủ phương hướng. Bây giờ kia phiến cửa phòng ngủ đã hiện lên nửa mở trạng thái, không có nhìn thấy tưởng ra luân thân ảnh, không biết hắn vừa rồi có phải hay không là đã đi ra phòng ngủ, hoặc là còn tại bên trong. Thẩm Tinh có thể nghe thấy tiếng tim mình đập, không nhanh không chậm, bây giờ đối diện với mấy cái này dị thường lúc, hắn sớm đã không có vừa mới bắt đầu sợ hãi cảm xúc. Bất quá hơi khẩn trương vẫn là không thể tránh khỏi, nhưng xa xa không đạt được loạn mình tiết tấu tình trạng. Hắn đem lực chú ý tập trung ở cửa phòng ngủ, một mực không có nhìn thấy tiểu nam hải bóng đen xuất hiện. Chẳng lẽ đã ra tới? Trong lòng nổi lên nghi hoặc. Nhưng vào lúc này, Thẩm Tinh nửa nằm cạnh ghế salon một bên, một cái bóng đen bỗng nhiên đứng lên, tại đứng lên đồng thời, kia khoảng cái đầu nhỏ cứng ngắt tiến tới Thẩm Tinh trước mặt, trợn tròn mắt nhìn chằm chằm hắn. Thẩm Tinh nhãn tỉnh sớm một giây đồng hồ nhắm lại, một cú cảm giác gâm lánh vào lúc này lan khắp toàn thân, cảm giác gâm lánh nơi phát ra chính là bên cạnh này nam hải. Bây giờ hắn có thể cảm giác được, tưởng ra luân trên thân chuyển tới một tia như có như không dị thường cảm ứng, loại cảm giác này mặc dù không phải rất mạnh, nhưng có thể biết được chính là Mị Anh chính tại xuất hiện. Nhìn mình chằm chằm trong chốc lát, tưởng ra luân đứng thẳng người lên, chân trần nha đi tới cạnh ghế salon một trường ghế gỗ tử bên trên, lập tức chậm rãi ngồi xuống. Dựa theo Trần Lâm thuyết pháp, tưởng ra luân này hài tử mỗi ngày nửa đêm rời giường tập quán, vốn là trực tiếp ngồi trên ghế salon liền muốn ngẩn người một hai cái giờ, nhưng hôm nay ghế sofa bị Thẩm Tinh cho xâm chiếm, cho nên hắn tại quan sát qua đi, lựa chọn ngồi ở bên cạnh ghế gỗ tử lên. Thẩm Tinh nửa mở mắt, chỉ là lặng lẽ đánh giá hắn, như cũng không có lên tiếng. Mặc dù trong phòng này rất hắc ám, nhưng nhãn tỉnh tại thích ứng hắc ám sau, cuối cùng vẫn là có thể mơ hồ nhìn thấy đại khái, cũng không phải là hoàn toàn hai mắt đen thui. Ước chừng 10 phút sau, Thẩm Tinh ánh mắt ngưng lại, liền gặp trong bóng tối, ngồi tưởng ra luân trên lưng, một con chuỗi lủi cánh tay từ phía sau đưa ra ngoài, ôm hắn cổ. Không bao lâu, một cái khác giống nhau nhỏ bé cánh tay từ một bên khác duỗi ra, đồng dạng ôm tưởng ra luân cổ. Này hai cánh tay làn da trắng bệnh, nhìn so tưởng ra luân cánh tay cũng còn muốn mảnh trên một vòng, tại bọn chúng xuất hiện sau, không bao lâu, một viên đen như mực đầu tại tưởng ra luân phần lưng chậm rãi chắp lên, ghé vào hắn trên lưng. Tại trong lúc này, tưởng ra luân từ đầu đến cuối không có di động, biểu tình cứng ngắc, đồng tử tăng dã, tựa hồ hoàn toàn không phát hiện được cái gì. Một đứa bé trai đoan đoan chính chính ngồi tại đêm tối phòng khách trên ghế, không có phát ra bất kỳ thanh âm, mà hắn trên lưng thì là nắm sấp một cái khác hình thể hơi nhỏ một chút nam hải. Này nam hải miệng tựa hồ chính đặt ở tưởng ra luân lưng chính giữa, phát ra một loại nhỏ xíu mút thỏa thích tiếng. Bất lương cảm xúc tốt giống người trưởng thành nên càng nhiều đi, tại sao phải hút một cái không hiểu chuyện tiểu hải tử? Thẩm Tinh giọng nói bỗng nhiên vang lên, phản phất đang tự lẩm bẩm, nhưng ở này yên tĩnh trong đêm, đã đầy đủ Mị Anh nghe thấy. Kia mút thỏa thích thanh âm nháy mắt đình chỉ, một đôi mắt từ tưởng ra luân sau lưng nổi lên, nhìn về phía Thẩm Tinh. Đôi mắt này phi thường lớn, lớn khiến người ta cảm thấy khủng bố, cơ hồ chiếm cứ khuôn mặt 1/4. Không chỉ như vậy, đôi mắt này chỉ là đại đại mở to, phảng phất là giả, căn bản sẽ không chớp động, lộ ra một loại sống sờ sờ, nhưng lại cứng nhắc đến cực hạn hoang đường cảm giác. À, nhưng vào lúc này, tưởng ra luân phía sau da hỏa này phát ra một loại tại Thẩm Tinh nghe tới âm thanh rất quen thuộc, kia là nó sẽ phải nhảy mũi điểm báo. Bất lương cảm xúc chỉ là ngươi nội tâm phản ứng, ngươi khát vọng tiếp thu đại lượng bất lương cảm xúc, lại quên đi tồn tại ở ngươi nội tâm chỗ sâu nhất đối với loại bản năng này hút tuyệt vọng cùng theo bản năng chống cự. Nói còn chưa dứt lời, phốc phốc một tiếng, một cái rất nhỏ hắt xì tiếng đánh ra. Thẩm Tinh trước mắt hình tượng nháy mắt biến ảo, không còn là hắc ám phòng, mà là thân ở tại mình bác sĩ cao cấp công ngụ bên trong, hắn giờ phút này chính tại bàn làm việc trước điêu khắc một cái tác phẩm. Hắn phảng phất đã quên đi tình cảnh vừa nãy, chỉ là rất chuyên tâm điêu khắc, quên đi hết thảy xung quanh. Bất quá một giây sau, một thân hắc khí a sải xuất hiện tại bàn làm việc bên cạnh, không người cúi đầu nhìn xem hắn. Thẩm Tinh có chút kinh ngạc, tay cầm dao điêu khắc, ngẩng đầu hỏi, có chuyện gì không? Ngươi tiến đến. A sải nói. Thẩm Tinh sững sờ, ta là lúc nào có thể nghe thấy ngươi nói thẳng ra đúng không? Lời này vừa nói ra, A Sải cũng là sửng sở, kinh ngạc lắc đầu. Thẩm Tinh này mới hồi tưởng đến vừa rồi A Sải trong lời nói chi ý, hỏi, "Ta hiện tại là tại trong mộng sao?" A Sải gật đầu, vừa mới tiến đến. "Kia để ta ra ngoài đi." Thẩm Tinh nói. Thanh âm chưa dứt, hết thảy trước mắt nháy mắt biến mất. Trên ghế salon Thẩm Tinh đứng thẳng người lên, phản phất tinh thần hoảng hốt một chút, tại tỉnh lại một khắc, hắn rất nhanh phát giác được, mình vừa mới mở ra nhân quả ngăn cách còn tại vận hành trong. Tiếp tục nói ra, ngươi bản năng đối hấp thu bất lương cảm xúc chống cự, tại một cái nào đó điểm tướng sẽ bị vô hạn phóng đại, cho đến ngươi cũng không còn cách nào tiếp thụ mình bây giờ, hiện tại không ngừng hút người vô tội tình trạng. Hát gì? Hình tượng lần nữa biến ảo, Thẩm Tinh Như cũng ngồi tại bàn làm việc trước, trong tay tượng gỗ không ngừng biến ảo phương vị, tay phải dao điêu khắc ở phía trên nhanh chóng đi đao, mười ngón tung bay, giống như huyễn ảnh. "Chủ nhân, ngươi lại tiến đến." Á Sải thanh âm sau lưng hắn vang lên. Thẩm Tinh sững sờ, tay cầm đao một trận, bất quá lập tức tiếp tục điêu khắc trong tay tượng gỗ, cũng không quay đầu lại nói, "Phương pháp giống nhau, để ta tỉnh lại." Nói chuyện đồng thời, sau lưng phòng làm việc nơi cửa, một cái nhỏ bé hài đồng bóng đen xuất hiện, cự đại đồng tử trừng Thẩm Tinh bóng lưng, rũa ra một cái màu đen đầu lưỡi, liếm láp lấy bờ môi của mình. Hình tượng tối đen, Thẩm Tinh phát hiện mình lần nữa tỉnh táo lại, ngồi ở trên ghế salon. Hắn không do dự, ý thức nhanh chóng tiếp đến câu nói trước, tiếp lấy nói ra, hút bất lương cảm xúc dần dần để ngươi cảm thấy chán ghét, ngươi không thể nào tiếp thu được ngay cả mình hành vi đều không khống chế được mình, ngươi sẽ bắt đầu cân nhắc hạ cái mục tiêu. Hát gì? Hình tượng một đuổi, Thẩm Tinh lần nữa ngồi tại ánh nắng sung túc bàn làm việc trước, trong tay kia một mực tại điêu khắc tượng gỗ dần dần thành hình, trên ngón tay tung bay gặm, từng khối mảnh gỗ vụn rơi xuống. Chủ nhân, này muốn xuống tựa hồ không làm được a. A Sải thân ảnh xuất hiện lần nữa tại bàn làm việc trước. Thế nào? Thẩm Tinh trên tay công tác không ngừng, mở miệng hỏi. Ngươi đây là lần thứ ba tiến đến. A Sải nhắc nhở. A, có kia A tấp nập sao? Thẩm Tinh như cũ nhanh chóng điêu khắc trong tay tác phẩm, khen nhíu mày. Đúng thế. A Sải gật đầu. Ngươi nhìn ta này không phải, tại trong mộng đều rất bận sao? Thẩm Tinh bỗng nhiên nở nụ cười. Nhưng vào lúc này, kia ghé vào phòng làm việc cổng cự đồng Nam Hải thân ảnh hướng bên trong tới gần mấy phần, vô thanh vô tức, miệng trong đầu lưỡi trở nên càng ngày càng dài, tại phía trước múa. Thừa dịp Thẩm Tinh nói chuyện với A Sải thời khắc, nó dùng cả tay chân cấp tốc bò tới, hai chân bắn ra đối Thẩm Tinh phía sau lưng đánh tới. Thẩm Tinh bỗng nhiên buông xuống dao điêu khắc, hơi hơi quay người, đưa trong tay vừa mới hoàn thành tác phẩm nên đón tiếp lấy. Mà giờ khắc này, này cự đồng Nam Hải mới chợt phát hiện, Thẩm Tinh một mực tại trong mộng điêu khắc tượng gỗ, vậy mà là hình dạng của mình, hiện lên nằm sấp trạng thái, tứ chi gầy cao, đồng tử vô cùng lớn, đầu nhỏ bé. Siêu. Nam Hải thân ảnh biến mất không thấy. Trước mắt hình tượng đồng thời biến mất, Thẩm Tinh phát hiện mình như cũng ngồi ở trên ghế salon, ngẩng đầu nhìn về phía kia nằm sấp sau lưng tượng gia luân, một đôi mắt vô cùng lớn nam đồng, lập tức hắn nói xong vừa rồi không nói xong. Ngươi sẽ bắt đầu cân nhắc hạ cái mục tiêu, có phải là muốn hút mình bất lương cảm xúc? Vừa mới nói xong, liền gặp ghé vào tượng gia luân trên lưng nam đồng tứ chi một tùng, chậm rãi tuốt xuống. Nhân quả ngăn cách hoàn thành. Mặc dù trong quá trình này, Thẩm Tinh vẫn luôn nhận đến từ Mị Anh hơi thở ảnh hưởng, nhưng hắn trước đó sớm có kế hoạch, không gần như chỉ ở trong mộng đem Mị Anh chế trụ, đồng thời cũng tại trong hiện thực để Mị Anh lâm vào nhân quả đi vòng trong. Này nhân đồng dạng là Mị Anh hấp thụ bất lương cảm xúc, mà này quả thì là bị vây quanh chính Mị Anh đồng thời cũng có được bất lương cảm xúc phía trên, tạo thành một cái đi trệch nhân quả tuần hoàn, đem mục tiêu trực chỉ hướng chính nó. Chương 314. Cao ốc Bạch Tháp chương 314, cao ốc Bạch Tháp trải qua nhân quả đi vòng, lúc này Mị Anh bỗng nhiên tỉnh ngộ ra, mình cho tới nay muốn hấp thu những người khác bất lương cảm xúc, nhưng mình phảng phất mới là tập trung bất lương cảm xúc kẻ cầm đầu. Nó nhất nên hút, hẳn là chính mình. Có thể mình nên làm sao hút, nó chưa từng có cân nhắc qua, giờ khác này từ tượng gia luân trên lưng trượt xuống đến sau, nó vẫn như cũ nằm dạp trên mặt đất, từng chút hướng Thẩm Tinh phương hướng di động, cuối cùng dừng lại tại dưới chân hắn. Trong mộng điêu khắc Mị Anh tượng gỗ, tại trong hiện thực chắc chắn sẽ không tồn tại, đây chẳng qua là Thẩm Tinh cố ý dùng để tại trong mộng có thể đối phó Mị Anh vũ khí. Nếu không ra hỏa này cơ hồ có thể thông qua hơi thở vĩnh viễn để cho mình tại trong mộng cùng trong hiện thực phản phục, nếu là nhiều đến mấy lần lời nói, sợ không phải mình tinh thần đều muốn sụp đổ. Cho nên trong mộng khắc xong Mị Anh tượng gỗ có thể ngăn cản nó lại để cho mình tiến vào trong mộng cảnh, mà tại trong hiện thực, tiểu gia hỏa này đã lâm vào nhân quả đi vòng trong, lâm vào bản thân hoài nghi. Nó ghé vào Thẩm Tinh dưới chân, mặt mũi tràn đầy hoang mang, nâng lên cái đầu nhỏ nhìn xem Thẩm Tinh. Thẩm Tinh đem nháy mắt nhập mộng chủ động phụ trợ kỹ năng mở ra tay phải, ngả vào mũi miệng của nó trước, nói, hơi thở cho ta, có lẽ ta có thể trợ giúp ngươi tìm tới như thế nào mới có thể hút mình bất lương cảm xúc. Mị Anh kinh ngạc nhìn thoáng qua Thẩm Tinh bàn tay, lập tức đôi hắn lòng bàn tay hắt xì hơi một cái, không giống trước đó, này một lần một đại đoàn nồng đậm hắc khí xuất hiện, theo nó miệng mũi ở giữa bừng lên. Bị Thẩm Tinh nắm tay nắm, dung nhập vào nháy mắt nhập mộng kỹ năng trong, đồng thời Thẩm Tinh có thể cảm giác được, đối với Mị Anh hơi thở hấp thụ, hắn còn có thể hấp thu càng nhiều. Đem hơi thở thu lấy sau, hắn lấy ra một khối đã sớm chuẩn bị xong vật liệu gỗ, đồng thời lấy ra dao điêu khắc, chỉ tốn 5 phút không đến thời gian liền đem bên cạnh Mị Anh điêu khắc hoàn tất. Lấy ra chuẩn bị xong túi nhựa, đem điêu khắc sau mảnh gỗ vụn đặt vào, gói buộc lại, sau đó liền đem tượng gỗ đưa cho Mị Anh, "Đây, cầm." Mị Anh không biết vì sao, đưa tay tiếp nhận, bình một tiếng biến mất không còn tăm tích, bị tượng gỗ hút vào đi bảo. Thẩm Tinh phảng phất vô sự một dạng đưa tay nhận lấy tượng gỗ, bỏ vào trong túi đeo lưng của mình, sau đó đem đèn của phòng khách cho mở ra. Lúc này cái kia vừa mới còn đoan đoan chính chính ngồi trên ghế tượng gia luân, đã co quắp tại chỗ ấy ngủ, xem ra tựa hồ còn ngủ rất say. Thẩm Tinh đi qua vô vô phòng ngủ chính cửa, đối tượng Ngọc Thành cùng Trần Lâm vợ chồng nói, "Có thể ra đi." Mấy giây sau, Tưởng Ngọc Thành mở cửa, đi theo phía sau Trần Lâm, hai người xem ra vẫn không có ngủ, mà là tại chờ đợi. Thẩm Tinh chỉ ngủ say Tưởng Gia Luân, vật kia đã bị ta thanh trừ, hiện tại Gia Luân nên rất mệt mỏi, để hắn hảo hảo ngủ một giấc, các ngươi có thể đem hắn ôm trở về phòng ngủ chính cùng các ngươi một chỗ, này dạng thuận tiện chiếu khán hắn. Không sao. Tưởng Ngọc Thành nhìn chung quanh một lần, cảm giác trong phòng khách rất bình thường, tựa hồ không có phát sinh cái gì đặc biệt sự. Trần Lâm thì là không ngừng cảm tạ, nhanh chóng đi đến Tưởng Gia Luân bên cạnh, đem Nhi Tử ôm, hướng phòng ngủ chính đi đến. Thế nào? Ngươi muốn nhìn một chút kia dây dưa ngươi nhi tử đồ vật? Thẩm Tinh hỏi. Tường Ngọc Thành lập tức đem đầu dao thành chống lúc lắc, không không không, ta chỉ là rất hiếu kỳ, nhưng không muốn nhìn thấy vật kia. Hiện tại không sao, ngày mai chờ ngươi nhi tử ngủ một giấc sau khi đứng lên, ngươi liền sẽ rõ ràng. Thẩm Tinh gật đầu, vậy ta đi trước, có chuyện gì sẽ liên lạc lại trên báo chí cú điện thoại kia.
Cảm ơn, cảm ơn.
Tường Ngọc Thành không ngừng cảm tạ. Hắn hiện tại không chắc mình nhi tử là có hay không tốt, cho nên vốn định cho Thẩm Tinh một ít thù lao, nhưng lại rất do dự. Nhưng Thẩm Tinh tới mục đích đúng là thu lấy Mị Anh hơi thở, đối với thù lao cái gì cũng không có để ở trong lòng, cũng căn bản không có như vậy nghĩ tới. Về đến nhà lúc, sắc trời đã hơi hơi trắng bệnh, Phỉ Phỉ tại lầu 2 đi ngủ, Miêu Ngâu thì một mực tại trong phòng khách nút. Nhìn thấy Thẩm Tinh sau khi trở về, nàng hỏi một câu tình huống thế nào, Thẩm Tinh biểu thị tất cả đều giải quyết, đồng thời chuẩn bị nghỉ ngơi sau một ngày lại đi nhà thứ hai đồng dạng hư hư thực thực bị Mị Anh dây dưa gia đình. Mị Anh hơi thở này đông tây, càng nhiều càng tốt, về sau chỉ cần có cơ hội, hắn đều sẽ đi thu thập một ít. Bất quá này dạng xem ra, sợ là sau này trong nhà mình trên giá gỗ sẽ bày ra rất nhiều đến từ Mị Anh tượng gỗ xá ba. Trong nhà nghỉ ngơi một ngày ngủ bù, sau đó lại đẩy nhanh tốc độ làm một ít tô nhân tâm định chế ô tô trang sức tượng gỗ, đến thứ ba thiên hạ nửa ngày thời gian, Thẩm Tinh mới liên hệ cái thứ hai hư hư thực thực nhận lấy Mị Anh dây dừa kia họ Phó gia đình. Quá khứ nhìn lên, quả nhiên là cùng Mị Anh có quan, bất quá cái này Mị Anh còn không có thành nhiều khí hậu, nó gây cuốn hải tử biểu hiện ra triệu chứng cũng không có tưởng ra luân nghiêm trọng như vậy. Thẩm Tinh đem chuẩn bị xong Mị Anh tượng gỗ mang theo một cái quá khứ, tại vừa mới vào đêm thời điểm liền đem nó thu nhập tiến tượng gỗ, đồng thời thành công được thứ hai đoàn màu đen hơi thở. Tất cả bao quát nháy mắt nhập mộng kỹ năng cũng đều bị tiến hành đặc tính quy tập. Nên làm tốt chuẩn bị, Thẩm Tinh đã sẵn sàng, đang chờ đợi Hạ Hồng Ngọc trở về chiếu cố Phỉ Phỉ mấy ngày nay, hắn một mực tại đẩy nhanh tốc độ điều khắc tượng gỗ. Thứ nhất là trong tiệm hắc ám hệ tác phẩm đã thiếu nghiêm trọng, được nhiều chuẩn bị điểm dự bị, nếu không to như vậy một cái trong tiệm, liền đem ra được tác phẩm đều không có không thể được. Thứ hai thì là phải nhanh một chút hoàn thành tô nhân tâm định chế mua xe lễ kiện, bất quá này một hạng trong ngắn hạn là căn bản không cách nào hoàn thành, khả năng tại ra cửa sau khi trở về còn muốn tiếp tục chế tác. Mấy ngày nay Thẩm Tinh cũng đều không còn trong tiệm đẩy nhanh tốc độ, mà là ngay tại trong nhà. Chủ yếu là bởi vì Phỉ Phỉ Ngụy lão sư đưa ra đề nghị, bởi vì này Ngụy lão sư phát hiện nhưng phạm tại trong tiệm cho Phỉ Phỉ phụ đạo lúc, chính mình cũng sẽ nhịn không được tại nghỉ giữa khóa thời gian nhìn một chút kia chút tinh xảo tượng gỗ. Sau đó tiểu khống chế không nổi ngứa tay mua một cái. Đoạn thời gian trước tại trong tiệm cho Phỉ Phỉ phụ đạo mấy ngày nay, hắn hết thể mua 6 cái. Mặc dù Thẩm Tinh mỗi lần đều cho hắn đánh gãy, nhưng lại thế nào cũng chịu không được này bộ dáng dày vò à, tại phát hiện mình phụ đạo Phỉ Phỉ thu phụ đạo phí đã toàn bộ cầm đi mua tượng gỗ về sau, Ngụy lão sư biết rõ mình không thu tay lại là không được. Nếu như còn tại trong tiệm phụ đạo, lần sau khả năng cũng không phải là đem phụ đạo phí bồi đi vào đơn giản như vậy, có thể muốn bồi tiền quan tài. Bởi vì Ngụy lão sư mấy ngày nay lại phát hiện trong tiệm có mấy cái tượng gỗ gọi là một cái tốt, hỏi một chút phía dưới lại chí ít đều là đạt đến phẩm hệ liệt, mặc dù tâm động, nhưng hắn cũng không dám hành động. Đành phải nhịn đau cho Thẩm Tinh đưa ra đề nghị, đem phụ đạo địa điểm đổi tại trong căn hộ. Qua vài ngày nữa Hạ Hồng Ngọc đi công tác trở về. Thẩm Tinh đem cùng Tô Nhân Tâm cùng mấy vị khác đại lao bản quan hệ đối nàng từng cái nói, Hạ Hồng Ngọc biểu thị mấy ngày nay nàng chỗ nào cũng không đi, tự mình cùng những này đại lao bản làm tốt hậu mãi thăm đáp lễ. Trên thực tế lại rút ngắn một ít quan hệ. Phương diện này thủ đoạn, Hạ Hồng Ngọc phi thường tại đi, đó căn bản không cần Thẩm Tinh quan tâm. Dựa theo Hạ Hồng Ngọc thuyết pháp, nếu như một bước này đi được ổn, kia cửa hàng tượng gỗ tính vật tại Hạ Sơn căn liền xem như chân chính đâm xuống tới, hạ bước chính là như thế nào phát triển vấn đề. Có như vậy cái làm ăn hảo thủ tại, Thẩm Tinh chỉ cần toàn tâm toàn ý đem tâm sự đặt ở tượng gỗ rèn luyện trên là được. Bất quá Thẩm Tinh khuyên bảo Hạ Hồng Ngọc, tạm thời không cần thăm đáp lễ lục nguyên cái này qua châu thương hội chủ tịch. Hắn cần chờ Chu đạo bên kia có kết quả lại nói. Lại xuất phát đi tiếp xúc 6 chuỗi danh sách bên trong cái khác dị thường trước đó, Thẩm Tinh đem thu lấy 2 con Mị Anh dị thường đặc tính toàn bộ hấp thụ. Ra ngoài ý định, Mị Anh bản thân ngược lại cũng không có cung cấp cho hắn bất kỳ tiềm kỹ năng, chỉ có đơn thuần đặc tính hấp thu. Lợi dụng Mị Anh hơi thở nháy mắt nhập ngộng tiềm kỹ năng, tựa hồ là đại thụ dị thường tại tiếp xúc Mị Anh về sau tự hành phát triển mà ra, thêm nữa đại thụ dị thường đẳng cấp cao hơn một ít, cho nên ngược lại có thể cho Thẩm Tinh cung cấp này một tiềm kỹ năng. Chỉ bất quá Mị Anh cung cấp đặc tính cũng không phải là quá nhiều, chỉ làm cho Thẩm Tinh cường độ thân thể đạt tới lục thể 110 mới lên thăng 4%. Sớm tại trước khi lên đường 2 ngày, tổ trưởng Cố Phi để người cho Thẩm Tinh đưa tới một bả chấn động thức trừ dị súng ngắn, này đem khẩu súng so bình thường súng ngắn nhỏ hơn một vòng, cầm ở trong tay có điểm giống là đồ chơi cảm giác. Bên trong đạn cũng là trải qua đặc thù chế tác, tổng cộng chỉ có 5 phát, còn phân phối 2 cái băng đạn. Thẩm Tinh đem những vật này toàn bộ cất vào trong túi đeo lưng của mình, chỉ bất quá trừ dị súng ngắn loại vật này muốn mang theo trong người tổ điều tra đặc biệt chuyên môn phát súng chứng nhận sử dụng súng, nếu không cách nào cưỡi máy bay, đường sắt cao tốc chở phương tiện giao thông. Này một lần lúc ra cửa gian có thể sẽ lâu hơn một chút, bởi vì không chỉ muốn đi xử lý 6 chuỗi danh sách trên dị thường, Thẩm Tinh còn chuẩn bị về sau đi tiếp xúc một chút thanh yêu, sờ sờ sau lưng nó chủ nhân nội tình. A Sài đi theo mình tiền đến, cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau, mà Miêu Ngâu thì để ở nhà thủ hộ Phỉ Phỉ, Thẩm Tinh để nàng này đoạn thời gian tạm thời đừng đi quản lý sản nghiệp của mình, giao cho những người khác làm. Cho Hạ Hồng Ngọc căn dặn một phen sau, này mới bước lên bay hướng Ninh Châu chuyến bay. Ninh Châu là Thẩm Tinh cái này thổ dân quê quán, cha mẹ tiểu ở tại Long Nguyên thị bên trong. Bất quá này một lần Thẩm Tinh đi địa phương là Ninh Châu một cái khác thành phố, Bạch Tháp Thị. Bạch Tháp Thị vị trí trung tâm, nghe nói tại cổ đại có một tòa cao ngất tận trời Bạch Tháp tồn tại, nhưng cho tới bây giờ, đừng nói Bạch Tháp, chính là cái khác tiểu dáng tháp cũng chưa từng có nhìn thấy qua một tòa. Khả năng Bạch Tháp tồn tại chỉ là trong truyền thuyết, truyền đến truyền đi, hậu nhân cũng làm như thật. chỉ là 6 bảng danh sách phía trên cho thấy địa chỉ, nói là mắt kép cái này dị thường vừa vặn ở vào trong truyền thuyết kia đã từng tồn tại qua Bạch Tháp phương vị. Chờ Thẩm Tinh đạt tới trong này sau, phát hiện này cái gọi là Bạch Tháp sở tại, hiện tại đã bị một tràng che trời cao lầu thay thế, lâu này tổng cộng 101 tầng, là toàn bộ Bạch Tháp thị cao nhất lâu. Bởi vì hưởng ứng Bạch Tháp thị dân đối trong truyền thuyết Bạch Tháp kỳ vọng, tòa nhà này danh tự tiểu gọi là Cao ốc Bạch Tháp, lâu trong có hơn 50 nhà đơn vị, xí nghiệp đơn vị đều có. Bảng danh sách địa chỉ định vị ngay ở chỗ này, cũng không có vạch ai là mắt kép cũng không có hắn tại trong lầu cụ thể phương vị. Điểm này để Thẩm Tinh chưa phát giác có chút buồn bực, gia hỏa này thế nhưng là một cái đẳng cấp cao dị thường, nó giấu ở này trong đại lâu làm gì, mà lại này lâu trong nhân viên số lượng rất nhiều, một mực không có chuyển ra phát sinh qua cái gì phải sự, này cũng rất kỳ lạ. Thẩm Tinh có thể nghĩ tới duy nhất khả năng chính là, nó một mực thông qua ngụy trang phương thức tiềm phục tại trong đó, cũng không có bạo lộ ra, nguyên nhân cụ thể bất tưởng. Sớm tại trên máy bay thời điểm, Thẩm Tinh đã đem mắt kép tư liệu một lần nữa điều lấy ra, ôn tập một lần, nhìn nhìn có thể hay không từ đó tìm ra một ít trước đó không có phát hiện được điểm đáng ngờ. Danh xưng, mắt kép danh sách đẳng cấp, cao đẳng danh sách tương tự, thứ ba loại danh sách nơi phát ra, sợ hai nguyên nhân dẫn đến, mơ hồ nên loại miêu tả, mắt kép cũng không phải là con rùa này loại giống loài, nhưng nó thị giác thần kinh so với con rùa còn cường đại hơn. Người duy nhất phải làm chính là không cần nhìn thẳng nó, đối mặt nó phương pháp duy nhất rất đơn giản, hoàn mỹ tránh đi tầm mắt của nó, bởi vì một khi ánh mắt đối bên trên, ngươi sẽ vĩnh viễn không thể rời đi nó. Nếu như gia hỏa này là giấu ở trong cao ốc, khẳng định tiến hành qua một ít nguy trang, muốn đem hoàn mỹ tìm ra, không biết sẽ hao phí bao nhiêu thời gian mới có thể làm đến. Đây là Thẩm Tinh trước mắt chỗ tao ngộ vấn đề lớn nhất, mà lại gia hỏa này giấu ở trong này hơn phân nửa là có ý đồ, nếu không nếu như nhà này cao ốc một mực bạo phát dị thường sự kiện, sớm đã bị tổ điều tra đặc biệt theo dõi, sẽ không an toàn chống đến hiện tại. Cho nên Thẩm Tinh có thể kết luận, tên kia cũng không có bại lộ, hoặc là cho dù bại lộ, cũng là ở vào nó khả khống phạm vi bên trong. Hiện tại cần nhờ mình, không biết bao lâu mới có thể hoàn thành tìm kiếm nhiệm vụ, xem ra không thể không cần nơi đó tổ điều tra đặc biệt đến giúp đỡ. Chỉ là Thẩm Tinh không muốn đem cái này sự hoàn toàn suy phá, hắn tại đến cao ốc Bạch Tháp phụ cận, cũng tìm một quán rượu ở lại sau, cho Hạ Sơn tổ điều tra đặc biệt tổ trưởng Cố Phi gọi điện thoại, mời hắn thông qua quan hệ tìm nơi này tổ điều tra đặc biệt giúp đỡ chút. Cố Phi biết được Thẩm Tinh chính đang tra tìm một con dị thường manh mối, ra ngoài lần trước Thẩm Tinh lưu lại thể diện, hắn không có hỏi nhiều, chỉ là đáp ứng lập tức tìm người liên hệ hắn. Cúp điện thoại ước chừng 10 phút tả hữu, Thẩm Tinh chuyên dụng điện thoại vang lên, xem xét là một cái lạ lẫm điện thoại đánh tới, nhưng điện báo cho thấy có giản lược địa chỉ tin tức, Ninh Châu Bạch Tháp. Kết nối điện thoại, bên kia truyền ra một cái nghe rất trẻ trung thanh âm nam tử, "Uy, là Thẩm tiên sinh sao?" "Ta là..." Thẩm Tinh trả lời. "Ta gọi Lỗ Dương, Bạch Tháp thị tổ điều tra đặc biệt, chúng ta tổ trưởng để ta gọi điện thoại cho ngươi." Cái này trẻ tuổi nam tử nói. Nghe được, này nam tử tựa hồ cũng không biết vì cái gì muốn liên lạc với Thẩm Tinh, chỉ là nghe theo thượng cấp phân phó, muốn toàn lực hiệp trợ hắn. "Là như vậy." Thẩm Tinh giải thích, "Ta đang tra tìm một con dị thường manh mối, hiện tại sơ bộ có thể khóa chặt tại cao ốc Bạch Tháp bên trong, nhưng cụ thể đúng ai không cách nào xác định, có thể muốn ngươi này vừa giúp bận bịu cung cấp một phần tất cả mọi người tin tức danh sách, đồng thời muốn hiệp trợ ta loại bỏ một chút." Cao ốc Bạch Tháp. Gọi là Lô Dương nam tử giật mình, bên trong nói ít cũng có mấy ngàn người, lượng công việc này, hai người chúng ta chỉ sợ. Trước muốn một phần danh sách, cho ta một phần danh sách rồi nói sau. Thẩm Tinh cũng biết liên lụy mặt rất rộng, cái này sự không có khả năng một lát điều tra rõ ràng. "Ừ, tốt, ta hai cái giờ sau đưa tới cho ngươi, ngươi ở đâu?" Lô Dương hỏi. "Cao ốc Bạch Tháp phụ cận Thiên Hỉ tự điểm." Thẩm Tinh báo số phòng, lập tức cúp điện thoại. Đem trong ba lô quần áo lấy ra chỉnh lý tốt, hắn đi đến cửa sổ trạm sẵn trước, xúc lên một bộ phận màn cửa, hướng chết đối diện nhìn sang, nơi đó, vừa vặn chính là cao ốc Bạch Tháp. Hôm nay sắc trời tối tăm mờ mịt, ngẩng đầu nhìn lên, cao ốc Bạch Tháp đỉnh thẳng vào vân tiêu, bị màu xám tầng mây che lấp, căn bản nhìn không thấy đỉnh. Bây giờ lầu một cao ốc nơi cửa, thỉnh thoảng có người ra ra vào vào. Thẩm Tinh chú ý tới cao ốc không chỉ này một cái xuất nhập cảng, bên cạnh mình nhìn không thấy địa phương cũng có người đang đi lại, cũng hẳn là một cái, còn có một cái khác tại cao ốc hậu phương. Không chỉ như vậy, từ làn xe ra vào cao ốc bãi đậu xe dưới đất xe cũng nối liền không dứt, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện ngắn ngủi xếp hàng hiện tượng. Nhìn một lát, Thẩm Tinh đem màn cửa kéo lên. Nhà này cao ốc quá cao, nhân viên số lượng đông đảo, dù cho mình tiến vào cao ốc sau, mở ra dị thường cảm chi, cũng không có khả năng đem tất cả diện tích toàn bộ bao trùm, mà là vô cùng có khả năng cái gì cũng không tìm tới. Xem ra vẫn là phải đợi Lô Dương đến sau, lại tính toán sau. Chỉ là không biết mắt kép đến cùng giấu ở trong này làm gì. Vì sao lại một mực gần nút mà không xuất hiện? Chẳng lẽ, tòa nhà này trong còn có cái khác bí mật? Chương 315. Nộ phục chương 315, nộ phục, 5200 chữ, khoảng 4 giờ chiều, Bạch Tháp thị tổ điều tra đặc biệt điều tra viên Lô Dương đến. Gia hỏa này là cái hơn 20 tuổi trẻ tuổi tiểu hòa tử, nhìn qua thanh xuân ánh nắng, thành phố tổ điều tra đặc biệt tổ trưởng gọi hắn đến hiệp trợ mình, cũng là xem ở Cố Phi trên mặt mũi. Mà gia hỏa này đã như vậy bị cấp trên người tín nhiệm, khẳng định tại một số phương diện cũng có mình chỗ hơn người. Vào phòng sau, Thẩm Tinh phát hiện hắn không có mang bất kỳ giấy chất tư liệu, chỉ là lấy ra một cái máy tính bảng. "Thẩm ca, cao ốc Bạch Tháp tất cả tư liệu, bao quát nhân viên tin tức đều ở nơi này, ta giúp ngươi mở ra, ngươi từ từ xem." Lô Dương trên mặt nụ cười nói. "Có lòng." Thẩm Tinh nhẹ gật đầu, đi đến một bên cho Lô Dương rót chén nước. Lô Dương không biết từ chỗ nào làm tới tư liệu, dùng một bộ chuyên môn phần mềm mở ra sau, lại còn là không tốt cao ốc trong ngoài hình nổi, chính xác đến mỗi một tầng, mỗi một gian, mỗi một nơi hẻo lánh. Ngoài ra bên trong đơn vị tư liệu thì dùng văn kiện phân loại, mỗi một cái văn kiện là một nhà đơn vị tin tức cùng nhân viên tin tức. Thẩm Tinh đầu tiên là đại khái nhìn một chút tầng lầu đồ cùng mỗi một tầng đại khái bố cục, chỉ là này vội vàng xem xét, chính là hơn 40 phút trôi qua. Không tốt cao ốc tầng lầu phân bố mấy bước nhất trí, chỉ là tại một ít đặc thù, hẳn là trọng yếu bộ môn tầng lầu sẽ xuất hiện cải biến, phòng thiết trí sẽ trở nên không giống nhau. Như loại này có qua cải biến tầng lầu có ước chừng 11 tầng, trừ cái đó ra, tầng dưới cùng tầng cao nhất phòng cũng không giống nhau, này một bộ phận hẳn là làm hoàn thành đặc thù công năng mà đối đãi. Lập tức Thẩm Tinh mở ra mỗi một đơn vị văn kiện, nhưng chỉ là nhìn ba cái về sau hắn tiểu cảm thấy có chút hoa mắt lên. Đây cũng không phải rất phức tạp, mà là nhân viên tin tức thực sự quá nhiều, muốn mỗi một cái đều đọc phân biệt, sợ là một tuần lễ đều không làm được. Mà bây giờ Thẩm Tinh không có khả năng còn để nơi đó tổ điều tra đặc biệt chuyên môn rút người ra vì chính mình phục vụ, chính là Lỗ Dương trong này, nhân ra thay mình tìm đến như vậy tưởng tận tư liệu, liền đã rất tốt. Lại để cho Lỗ Dương không biết ngày đêm thủ tại chỗ này thay mình phân biệt hay là mắc ép, Thẩm Tinh cũng cảm giác không thể nào nói nổi. Dù sao cho tới bây giờ, đứng tại tổ điều tra đặc biệt góc độ là căn bản không cách nào phán đoán này lâu trong có dị thường, mắc ép chưa từng có bại lộ qua, hết thể chỉ là bởi vì mình thông qua 6 bảng danh sách phán đoán. Tại không có tìm tới chứng cứ xác thực trước đó, căn bản không có sức thuyết phục. Nhìn một lát, Thẩm Tinh đứng lên, rủi rủi mắt ra về vị, uống nửa chén nước, sau đó đi tới trước cửa sổ, nhìn chằm chằm chết đối diện cao ốc bạch tháp. Vừa rồi Lô Dương một mực tại nghe, nhìn ra được, nơi này tổ điều tra đặc biệt không có Hạc Sơn bên kia thanh nhàn, công tác còn rất bận. Đối phương tại như vậy bận rộn tình huống dưới, còn có thể phân một người ra chợ giúp mình, có thể thấy được cũng phi thường bận tâm cố phi mặt mũi. Làm sao đâu, Thẩm ca, không tìm được sao? Lô Dương sau khi cúp điện thoại, đi tới. Mặc dù hắn không biết Thẩm Tinh rốt cuộc muốn tìm ai, là nhân loại vẫn là dị thường, nhưng nghĩ đến đây cùng dị thường vụ án có quan hệ, nếu không cũng sẽ không vận dụng bọn hắn tổ điều tra đặc biệt. Thẩm Tinh lắc đầu, tạm thời không có manh mối. Lỗ Dương cũng không biết nên làm cái gì, nói, nếu như tin tức không tỉ mỉ, ta suy nghĩ tiếp nghĩ biện pháp. Thẩm Tinh vô vô hắn bả vai, cười nói, đã đủ kỹ càng, liền cao ốc công nhân vệ sinh cùng bảo an đều liệt ra, ừ, cùng cái này không quan hệ. Lập tức hắn từ cao ốc phương hướng thu hồi ánh mắt, lâm vào trầm tư. Dựa theo liên quan tới mắt kép dị thường văn tự nhắc nhở, gia hỏa này thị giác thần kinh cực kỳ phát đạt, cũng chính là hắn nhãn tình khả năng rất đặc biệt, không cần cùng nó đối mặt, nếu không nên liền sẽ bị hắn cho vĩnh viễn cuốn lên. Đã nhãn tình kia a đặc biệt, không thể lại cùng thường nhân giống như lúc, cho nên có lẽ còn là có khác biệt. Thẩm Tinh trầm tư một chút, mở miệng nói, người này nên thời khắc mang theo kính mắt, dù cho không mang kính mắt, hắn nhãn tình nhìn cũng có thể là cùng người thường không giống nhau lắm. Ừ, điểm này rất trọng yếu. Lô Dương đem trên bàn máy tính bảng cầm lên. Hắn cấp tốc ở phía trên thao tác một lát, nói, ta đem những này người tư liệu chuyển đến chị An sảnh thân phận tin tức chỗ ghi danh, để bọn hắn hỗ trợ đem này mấy ngàn người tình trạng cơ thể sàng chọn ra, trong đó làm qua phần mắt thủ thuật, hoặc là cận thị người làm trọng điểm loại bỏ. Có thể hay không rất phiền phức? Thẩm Tinh hỏi. Không phải rất phiền phức, bọn hắn có hệ thống có thể trực tiếp tiến hành điều kiện loại bỏ. Lỗ Dương nói, chỉ là muốn cân nhắc có hay không người gần đây vừa làm giải phẫu, tin tức còn không có đổi mới tình huống. Thẩm Tinh lắc đầu, sẽ không, người kia tình huống không phải một ngày hai ngày. Được rồi. Lỗ Dương vừa nói, một bên tại máy tính bảng trên nhanh chóng điểm kích. Sau một lúc lâu, hắn lại lấy ra điện thoại cho chị An sảnh bên kia đánh qua, nói đơn giản hai câu nói, thời gian còn lại chính là chờ đợi. Ước chừng sau 2 giờ, Thẩm Tinh gọi hai phần bữa tối đưa đến tiểu điểm phòng, cùng Lỗ Dương ăn, hai người chính đang thảo luận Hạc Sơn cùng Bạch Tháp hai thành phố dị thường vụ án tình huống, lúc này Lỗ Dương điện thoại di động kêu lên. Điện thoại là chị An sảnh đánh tới, cáo chi tin tức đã sàng chọn hoàn tất. Lỗ Dương lập tức đứng dậy đem máy tính bảng lấy tới, rất nhanh tiếp thu, mở ra sàng chọn kết quả tốt. Thẩm Tinh lại gần xem xét, phát hiện thống kê sau đeo kính có tiếp cận một nửa nhân số, cũng chính là hơn 2000 người. Sau đó động phần mắt thủ thuật người có 77 người, trong này có 4 phần 5 là làm cận thị vốn nắng thủ thuật. Những người còn lại trong có 5 cá nhân là bởi vì não bộ cùng phần mắt cái khác tật bệnh làm thủ thuật. Hai người đem này 5 người tư liệu điều ra, thấy đều là xí nghiệp nhân viên, phân biệt đến từ 4 nhà khác biệt công ty, có một người vẫn là cao quản. Trước từ này 5 cá nhân bắt đầu vào tay. Thẩm Tinh nói, Lỗ Dương lúc này đem bọn hắn tư liệu đơn độc copy ra, hình thành độc lập văn kiện. Một ngày này xuống tới, thu hoạch tương đối khá, mặc dù như cũ chưa có xác định mục tiêu, nhưng ít ra có đại khái phương hướng. Hai người ước định thứ 2 ngày trực tiếp tiến cao ốc điều tra, trước đó, Lỗ Dương trở về chuẩn bị một phần điều tra lệnh, này dạng thuận tiện làm việc một ít. Cái gì? Không cho phép tra xét. Chu Đạo ngồi ở trong phòng làm việc, trước mặt trên bàn công tác máy riêng chính mở ra miễn đề. Thanh âm bên đầu điện thoại kia nghe rất nặng, tựa hồ là cố ý hạ giọng đang đọc diễn văn, đây là ý tứ phía trên, ta cũng không có cách, tóm lại ngươi không cần lại tra cái này người. Điện thoại rất nhanh chuyển ra âm thanh bận. Chu Đạo vẫn như cũ duy trì tư thế ngồi, có chút trợn mắt hốc mồm nhìn chằm chằm truyền ra âm thanh bận điện thoại. Hơn nửa ngày sau hắn mới hồi phục tinh thần lại, trên mặt kinh ngạc ngược lại bị một cố không bướng bình thần tỉnh thay thế, tự đủ, chỉ là một cái châu lý thương hội chủ tịch, tự có như vậy lớn năng lực, chẳng lẽ còn nghĩ một tay che trời hay sao? Phía trên nói chưa dứt lời, bây giờ đống nhiên để Chu Đạo không cần lại tra lục bên tin tức, này ngược lại để hắn càng là hoài nghi, đồng thời còn cùng nhau dâng lên đối với phía trên một ít người cực đoan không tín nhiệm. Cha, Chu Đạo khẳng định phải cha, hắn cho tới bây giờ cũng không thể sẽ bị thượng cấp một cái cảnh cáo bị dọa cho phát sợ. Làm nhiều năm như vậy đặc điều viên, hắn biết rõ tổ điều tra đặc biệt lập trường. hiện tại xem ra gọi là Lục Yên người nên cùng Dạ Ẩn có thiên ti vạn lũ quan hệ, nếu như phía trên bỗng nhiên không cho tra xét, hắn Chu Đạo ngược lại sẽ không chỉ sẽ tiếp tục truy tra, sẽ còn lại truy tra một chút là ai không để tra. Bởi vì này rất rõ ràng, phía trên kia không cho truy tra người, khẳng định cùng Dạ Ẩn cũng có quan hệ. Hạ quyết tâm không bao lâu, Chu Đạo điện thoại di động kêu lên, xem xét là phó tổ trưởng Đinh Văn Ưng đánh tới. Kết nối điện thoại sau, Đinh Văn Ưng nói, "Lão Chu, vừa rồi ta tiếp vào Châu Lý tổ điều tra đặc biệt điện thoại, nói là có một cái đặc phái nhiệm vụ, cần điều ngươi đi qua hỗ trợ, ngày mai tiểu xuất phát đi báo danh." Chu Đạo sững sờ, hỏi, "Không có nói là nhiệm vụ gì? Làm sao bỗng nhiên như vậy gấp?" Đinh Văn Ưng lắc đầu, "Phía trên không nói, ta cũng là một phút trước mới nhận được điện thoại." "Một phút trước?" Chu Đạo lặp lại một câu, dừng một chút, hắn không có nói rõ cái gì, mà là trả lời, "Được rồi, ta đã biết." Cúp điện thoại, Chu Đạo suy tính 2 phút, sau đó cho tổ trưởng Cố Phi đánh một trận điện thoại quá khứ. Thẩm Tinh lúc trước từng nói cho Cố Phi, Chu Đạo đang giúp đỡ cha một cái địa vị xã hội rất cao người tin tức, mà hắn cũng tương tự nói cho Chu Đạo, nói là Cố Phi biết hắn đang làm cái gì, nếu như mình này bên không giải quyết được, có thể để Cố Phi ra mặt. Chu Đạo vốn là cùng Cố Phi chính là nhiều năm lão quan hệ, cùng Đinh Văn Lương đồng dạng, chỉ là cái này sự đã Đinh Văn Lương không biết cũng đừng có lại liên lụy tiền đến, nhưng Cố Phi đã bị Thẩm Tinh cáo chi, bây giờ Chu Đạo đối với hắn nhắc lên cái này sự, cũng liền không tồn tại cái gì chướng ngại. Điện thoại kết nối sau, Chu Đạo đem phía trên có người đè xuống mình điều tra Lục Uyên, cùng mình lập tức liền nhận được mệnh lệnh bị điều đi đi chấp hành không biết nhiệm vụ sự nói cho Cố Phi. Cố Phi trầm mặc một lát, nói ra, nhiệm vụ kia ta khiến người khác thay ngươi đi, này bên ngươi tiếp tục tra, bất quá không thể lại bày ở ngoài sáng, cũng tạm thời không cần cáo chi Châu tổ điều tra đặc biệt. Ta đã biết. Chu Đạo một lời đáp ứng. Ngươi hiện tại đã không có có thể tái sinh năng lực, mọi thứ nhất định phải cẩn thận. Cố Phi lại dặn dò một câu. Minh bạch. Chu Đạo gật đầu. Mặc dù bây giờ đã là trạng vạng tối 10 giờ rưỡi, nhưng hắn như cũ tại văn phòng tăng ca, phân tích Lục Uyên khả nghi điểm, cùng đối phương kinh thương sự, gia đình, nhân mạch quan hệ trở. Càng phân tích, Chu Đạo càng cảm giác đoán không được, này Lục Uyên mạng lưới quan hệ ban đầu cảm giác rất phổ thông, nhưng theo hắn đào sâu về sau, phát hiện vậy mà cực kỳ phức tạp, không gần như chỉ ở Khoa Châu, chính là tại cái khác châu cũng đều có rắc rối phức tạp giao thiệp quan hệ. Không chỉ như vậy, Lục Uyên còn từng có nhiều lần gặp nạn trực diện tử vong ngay mắt, một lần nghe nói là hắn ngồi thương vụ xe rơi vào vách núi, nhưng ly kỳ còn sống, một lần hắn trong đó một tòa biệt thự bởi vì khí thiên nhiên tiết lộ mà cháy bùng, người hầu cơ hồ toàn bộ tiêu chết, nhưng hắn lông tóc không hao tổn trốn thoát. Còn có một lần nhìn càng là bất khả tư nghị, tại Chu Đạo lấy được tư liệu trong, có một lần là Lục Uyên thân hoạn điệu não màn cuối nhập viện bệnh lịch. Bất quá tại 2 tháng sau, hắn điệu não vậy mà ly kỳ khôi phục, lặng yên không tiếng động làm rời viện thủ tục. Tháng thứ 3 tiểu xuất hiện ở trước mặt mọi người, thân thể thoạt nhìn như là căn bản cũng không có qua được bệnh đồng dạng. Này hạng tư liệu rất là bí ẩn, may Chu Đạo nhờ Khoa Châu tổ điều tra đặc biệt mới làm ra một phần, nhưng cũng chính là bởi vì như thế, hắn đột nhiên nhận được Khoa Châu tổ điều tra đặc biệt để hắn cấm chỉ lại điều tra cảnh cáo. Ở văn phòng lốc đến nhận việc không đến nhanh nửa đêm không giờ, Chu Đạo đánh một cái nặng nề ngáp, đứng dậy thu thập xong đông tây, đem trang tư liệu quét hình kiện USB để vào trong túi công văn, kẹp ở dưới nách ly khai. Đi vào giữa thang máy đè xuống thang máy, chờ giây lát, dừng sắt ở lầu 1 thang máy đi tới lầu 4. Chu Đạo đi vào trực tiếp đè xuống tiến về thua một lâu nút bấm, không bao lâu thang máy đến, cửa mở ra sau hắn một bước ra ngoài, lập tức sững sờ, lại lui trở về trong thang máy. Đưa tay án lấy thang máy mở cửa, tạm thời không có gông ra, ánh mắt nhìn thẳng thang máy bên ngoài. Bây giờ này thua một lâu trong bãi đỗ xe, vậy mà đen kịt một màu, cái gì đều nhìn không thấy. Bãi đậu xe bị cúp điện. Chu Đạo âm thầm cân nhắc. Nhưng vừa rồi phóng ra thang máy sau, đột nhiên hám sâu trong bóng tối một khắc này, nhưng lại cho hắn một loại cổ quái tim đập nhanh cảm giác, thật giống như trong lúc vô tình xông vào một mảnh tràn ngập nguy hiểm mà không biết khu vực. Án lấy thang máy mở cửa, khiến cho cửa thang máy một mực duy trì mở ra trạng thái, Chu Đạo nhìn kỹ một lát, phát hiện trừ bên ngoài là đen bên ngoài, cũng không có cái khác chạm muốn dị thường. Hắn một cái khác tay cầm lấy điện thoại ra, cho trên lầu bảo vệ phòng trực gọi điện thoại, bãi đậu xe phía dưới cúp điện, làm phiền các ngươi kiểm tra một chút. Được rồi, ta lập tức đi điện phòng nhìn nhìn. Bên kia bảo vệ lập tức đáp ứng, cúp điện thoại chạy tới kiểm tra. Chu Đạo lại đem chìa khóa xe lấy ra, đối hắc cám bãi đậu xe đè xuống chìa khóa mở khóa khóa. Tất một tiếng qua đi, ngay tại cách hắn ước chừng hơn 20m địa phương xa, một cỗ xe con ánh đèn lấp lóe một chút, phát sáng lên. Tại xe con ánh đèn sáng lên sau, trung quanh hắc cám bị đuổi tản ra không ít, có thể mơ hồ nhìn thấy trên mặt đường. Kỳ thật Chu Đạo chỗ đậu xe khoảng cách cửa thang máy cũng không xa, hắn bình thường tập quán đậu ở chỗ đó, bây giờ cho dù bãi đậu xe mất điện, dựa vào xe con ánh đèn sáng lên cùng mình đối bãi đậu xe quen thuộc trình độ, cũng có thể nhẹ nhõm đi qua, lái xe đi người, không cần lại đợi thêm mặt đem nơi này tuyến đường sửa xong. Nhìn thấy xe sáng lên sau, Chu Đạo bung ra một mực án lấy thang máy mở cửa, nhanh chóng đi ra thang máy, tới gần mình xe con. Bất quá ngay tại khoảng cách xe con ước chừng 10m khoảng cách sau, hắn bỗng nhiên nghe thấy xe con cửa bị kéo ra thanh âm, ánh mắt hướng kia một bên cửa xe phương hướng nhìn lại, vừa vặn nhìn thấy xe con cửa đóng lại. Tựa hồ có ai trước một bước đã ngồi vào trong xe đi. Xe trung quanh ánh đèn có chút tối nhạt đi, đi đến đỉnh chỉ hướng phía trước, ánh mắt nhìn chằm chằm xe ghế sau, loang thoáng gian, phát hiện nơi đó người đang ngồi, vừa vặn có thể trông thấy một cái óc. Mẹ. Chu Đạo không có tiến lên, ba một cái đè xuống chìa khóa xe, trực tiếp đem trên cửa xe khóa, quay người hướng thang máy phương hướng đi trở về. Nhiều năm xử trí dị thường kinh nghiệm, khiến cho hắn biết bây giờ là gặp được dị thường, mà lại lúc này tốt nhất đừng quá khứ, mà tốt nhất xử trí biện pháp chính là trực tiếp đem đối phương khóa trong xe, xong hết mọi chuyện. Mặc dù xe con khóa lại đèn sau quang dập tắt, nhưng thang máy phương hướng ấn phím vẫn như cũng là sáng, có thể rất rõ ràng trông thấy. Đi tại bãi đậu xe trong bóng tối, khiến cho Chu Đạo tâm lý ẩn ẩn có chút run rẩy, sau lưng trong ghế xe, quả nhiên tại trên cửa xe khóa sau từ bên trong truyền ra vận động, nhưng tên kia tựa hồ không ra được. Chu Đạo dưới nách kẹp lấy cặp công văn, tay phải lấy ra chấn động thức súng ngắn, đồng thời dùng súng miệng chống đỡ một chút thang máy phía ngoài triệu mà khóa. Lúc này thang máy như cũng dừng ở thua một lâu, cửa rất mau đánh mở. Bất quá tại mở cửa một cái chớp mắt, Chu Đạo thân thể chấn động, ánh mắt nhìn hướng thang máy trong góc một cái đưa lưng về phía mình đứng nam tử. Này nam tử lúc nào xuất hiện, hắn căn bản không có chú ý, Chu Đạo chỉ nhớ rõ mình ly khai thang máy lúc, không có nhìn thấy bất luận kẻ nào, trong thang máy cũng không có khả năng có người. Vậy thì có thể là hắn đang đi ra thang máy về sau kia vài giây đồng hồ thời điểm, tại cửa thang máy còn không có tự động đóng trước đó, này nam tử bảo. Nam tử quần áo trên người rất đơn sơ, có chút áo rách quần manh, tóc cũng rất lộn xộn, phần eo gối lượn, đưa lưng về phía Chu Đạo, từ miệng trong phát ra nặng nề tiếng hít thở. Tại cửa thang máy mở ra sau, tiếng hít thở của hắn càng thêm nặng nề, mà lại cơ giới xoay qua cổ, dãy rủa thân thể, đối Chu Đạo phương hướng quay tới. A a a, Chu Đạo không đợi hắn hoàn toàn quay người, nhấc tay bắn một phát đánh trúng này nam tử cái hốc, tuôn ra một đoàn huyết hoa. Bất quá một thương qua đi, này nam tử như cũ tại chuyển động thân thể, phản phất căn bản không có chịu ảnh hưởng. Cam. Chu Đạo không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp đưa tay đi vào, nhấn xuống thông hướng lầu 4 thang máy ấn phím, lập tức nhanh chóng rút tay về, đối muốn đi ra thang máy nam tử cái chán lại là một thương. Một giây sau cửa thang máy đóng lại, chở cái kia quỷ dị nam tử đi lên vận hành mà đi. Chu Đạo cũng không có đi bên cạnh cầu thang, mà là mở ra điện thoại đèn tin, từ trong túi công văn lấy ra một chuỗi chìa khóa, nhanh chóng tìm tới trong đó một bà, đi vào khoảng cách thang máy ước chừng 5 mét một cái quan bế dày trước cửa sát, đem chìa khóa cắm vào, cấp tốc vào mèo. Này cánh cửa thông hướng chính là tổ điều tra đặc biệt phòng hồ sơ, cũng chính là đã từng thẩm tinh ở bên trong bị vô thị nhân huyễn tượng vây khốn kia một gian. Đương nhiên, này cửa sắt mở ra sau là một cái nhỏ thông đạo, ở trong đó còn phải thông qua một cái kim loại cửa mới có thể đến. Chu Đạo không có lựa chọn đi trong thang lầu trở về lầu một, phỏng đoán cũng rất đơn giản, bởi vì đối phương đã giữ vững mình xe con, cũng tiến vào thang máy, vậy đã nói rõ trong thang lầu cũng có khả năng bị giữ vững. Mạng muội từ nơi đó đi lên khả năng càng thêm nguy hiểm. Ngược lại từ nơi này trực tiếp tiến vào phòng hồ sơ thông đạo, ngược lại sẽ xuất kỳ bất ý đem chìa khóa cắm vào lỗ khóa vặn bẹo thời điểm, xe con phương hướng cửa sổ chuyển ra bị phá hư thanh âm, một cái thứ gì ngã xuống ra, trên mặt đất bắt đầu nhanh chóng bò. Chu Đạo cấp tốc vặn bẹo chìa khóa, răng rác một tiếng, này phiến nặng nề cửa sắt bị mở ra, phát ra tiếng vang, hắn đột nhiên kéo một phát, đang muốn đi vào lúc, lại là một cái chấn động mãnh liệt. Điện thoại đèn tin quang trong, một cái tóc hai bù xù nữ tử đang đứng ở bên trong nơi cửa, khẽ ngẩng đầu, lộ ra một đôi tinh hồng con ngươi, phản phất bị máu nhuộm dần. Mái tóc dài màu đen kia tại cửa bị mở ra một khắc đã bay múa mà lên, cấp tốc đem Chu Đạo cổ quấn quanh. Những này tóc dài ướt sũng, sền sệt, tựa hồ lây dính đại lượng huyết dịch, tại quấn lấy Chu Đạo cổ sau, lập tức nắm chặt, có mười mấy sợi tóc dài khảm vào hắn cổ làn da trong, không thấy tăm hơi. Chu Đạo hai mắt phồng lên, gương mặt trướng hồng, cổ nổi gân xanh, trong cổ họng không phát ra thanh âm nào, đem súng lục đối nữ nhân này phanh 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 đem đạn toàn bộ đánh ra ngoài, tại nữ nhân này trên thân lưu lại mấy cái lỗ máu. Không chỉ như vậy, hai tay của hắn từng mảnh tĩnh điện điện mang lấp lóe, nổ tại nữ nhân này trên thân. Nhưng dù là như vậy, nữ nhân kia đầu lâu gương mặt giống như một trương mặt chết, mặc dù thân thể tại hơi hơi run run, nhưng lại một tiếng không lên tiếng. Phốc phốc. Một bả hình dạng cổ quái chủy thủ bị Chu Đạo nắm trong tay, đâm vào nữ nhân này trái tim. Một tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang lên. Nữ nhân này rốt cục lộ ra kinh khủng, lùi lại mấy bước sau ngã xuống. Chu Đạo bị tóc của nàng mang theo ngã nhào xuống đất. Nữ nhân đổ xuống sau, vô lực dãy rủa lấy, rất nhanh không có động tĩnh, mà Chu Đạo vào lúc này cũng tương tự không có âm thanh. Kia từ phía sau đến gần con nào đó bò sát vật, đang đến gần hai người bên cạnh sau, để ép đầu người một lát, không bao lâu quay người dùng nhập trong bóng đêm. Chương 316. Đến từ trong lầu ánh mắt chương 316, đến từ trong lầu ánh mắt thẩm tình tại dạng sáng 2 giờ 15 phút lúc, bị điện thoại di động rung động tiếng cho bừng tỉnh. Trong mơ hồ cầm qua này, bộ tổ điều tra đặc biệt chuyên dụng điện thoại nhìn lên, thấy là Cố Phi tổ trưởng đánh tới, hắn trong lòng nhất thời có một loại dự cảm bất tường. Đè xuống nút nghe, Cố Phi âm thanh quen thuộc kia truyền đến, ngữ khí tựa hồ rất hạ, "Thẩm tình ngươi trước chớ khẩn trương, có chuyện quan trọng nói với ngươi, ngươi có chuẩn bị tâm lý." "Xảy ra chuyện gì rồi?" Thẩm tình từ trên giường ngồi xuống, mở ra đầu giường đèn bàn. "2 giờ trước đó, Chu Đạo gặp tập kích." Cố Phi nói. "Hắn thế nào? Có hay không nguy hiểm?" Thẩm tình bội hỏi. Hắn đã loáng thoáng đoán được, này lần tập kích có lẽ cùng mình có quan, có lẽ cùng mình để hắn hỗ trợ điều tra lục quên tin tức bối cảnh có quan. "Ngươi đừng nội, trước hết nghe ta nói xong." Cố Phi nói, "Vừa mới bắt đầu chúng ta tưởng rằng dị thường, về sau điều tra hiện trường qua đi phát hiện không phải dị thường, mà là ba tên nhân loại, bất quá một cái thú hóa, một cái thi hóa, một cái khác thì là quỷ hóa. Thú hóa kia cái chạy, còn phá vỡ Chu Đạo xe con cửa sổ, thi hóa bị Chu Đạo hướng trên đầu đánh trúng hai thương, tại tổ điều tra đặc biệt trong đại lâu bị bắt, nhưng bị bắt không lâu sau tiểu tự sát thân vong, huyết nhục cùng ngươi lần trước trong nhà tao ngộ đồng dạng, toàn bộ tự hành biến thành một bãi thi thủy. Về phần kia cái thứ ba là quỷ hóa nhân loại, là một nữ nhân, cùng Chu Đạo đang dây dưa quá trình bên trong song song chết tại thông hướng phòng hồ sơ B1 trong thông đạo." "A, Chu Đạo chết?" Thẩm Tinh kinh hãi. "Đừng nóng đội, trước hết nghe ta nói xong." Cố Phi vẫn là bộ kia Thẩm Tinh nghe hận không thể phiến hắn hai thai ánh sáng ngựa khí, "Chúng ta chạy tới hiện trường sau, phát hiện Chu Đạo đích xác chết rồi, hắn bị kia quỷ hóa trạng thái nữ nhân dùng sợi tóc cắt đứt khí quản cùng thực quản, máu chảy đầy đất. Thẩm Tinh đem nắm tay chặt chẽ nắm, trong lỗ tai tiếp tục truyền đến cô phi thanh âm, thi thể bị lân cận đặt ở pháp y thất, chờ đợi tiến một bước giải phẫu. Bất quá ngay tại nửa giờ trước kia, pháp y thất truyền đến tin tức, nói là Chu đạo thi thể, đống nhiên bỗng lúc đích. Thẩm Tinh sững sờ, hắn sống lại. Hắn lần trước không phải nói, phục sinh số lần đã dùng hết chưa? Cho nên chúng ta đều bị hắn lừa. Cái này lao tiểu tử, ta chạy tới pháp y thất thời điểm, hắn đã ngồi dậy. Kia pháp y bị hắn dọa ngất tới, đầu túi tại giường đẩy bên trên, mặt mũi tràn đầy đều là máu. Cố Phi giận không chỗ phát tiết, trong giọng nói nhưng lại lộ ra hưng phấn, lão tử hỏi hắn chuyện gì xảy ra, hắn này mới nói hắn khả năng nhớ lầm, hẳn là còn có một lần phục sinh cơ hội. Dứt lời, Cố Phi vừa tức vừa cười nói, này mẹ nó cũng sẽ nhớ lầm. Cũng may mắn lao tiểu tử này nhớ lầm. Ngươi không biết, lão đinh một giờ trước còn ghé vào hắn thi thể bên trên, khóc đến chết đi sống lại. Ừ, không giảng cái này, ngươi cũng không nên đến chỗ nói, lão đinh bận tâm mình mặt mũi, không cho nói lung tung. Ừ, ta biết. Thẩm Tinh gật đầu, kia Chu đạo hiện tại không sao chứ? Không sao, sống tới sau thương thế toàn bộ phục hồi như cũ, so bận rộn một đêm ta còn mẹ nó có tinh thần. Cố Phi vừa nói, tựa hồ cũng một bên đang đi lại. Hắn vừa mới kinh lịch một tràng đại bi đại hỉ, bây giờ căng cứng tinh thần hoàn toàn thả lỏng, bất chi bất giác nói chuyện một mực tại báo tố chữa thu tục, bất quá Thẩm Tinh hoàn toàn lý giải tâm tình của hắn ở giờ khắc này, cho nên cũng không thèm để ý. Không bao lâu Cố Phi Chu Bi có tiếng nói chuyện, tự nghe hắn nói ra, ngươi chờ một chút, ta để lão tiểu tử này mình cùng ngươi nói. Một lát sau, Chu đạo thanh âm vang lên, thoáng có chút khàn giọng, có thể là khí quản, dây thanh khôi phục sau, còn không qua thông thuận nguyên nhân. Ngươi bên kia không sao chứ? Chu đạo hỏi. Đừng quản ta chỗ này, chính ngươi chiếu cố tốt chính mình. Thẩm Tinh nói, may mắn chính ngươi nhớ lầm, vừa rồi làm ta sợ muốn chết, đều bị hù dọa. Chu đạo ở bên kia ha ha nở nụ cười, có chút không tim cũng phổi, chó nương nuôi, vận dụng thú hóa, thi hóa cùng quỷ hóa người đến ám sát ta, còn không phải bị ta trốn qua một kiếp này. Dứt lời, Chu đạo thấp giọng, hiện tại ta bên cạnh chỉ có tổ trưởng Cố Phi tại, ta sống tới sự, trừ lão Cố, lão Đinh, ngươi, còn có kia bị dọa ngất pháp ý liễu, không có người nào biết. Cho nên ta chuẩn bị tương kế tự kế, này lần không định lập tức sống tới nhất định phải trước tiên đem tên kia nội tình lật cái út sắp lại nói. Thẩm Tinh dừng một chút, khẽ gật đầu, không thể không nói, cái này tương kế tiểu kế dùng rất là xảo diệu, đối phương tuyệt đối sẽ không hoài nghi Chu đạo không chỉ không chết, ngược lại lại còn tại tiếp tục điều tra bọn hắn. Mà mặt ngoài, Đinh Văn Đương cùng Cố Phi cũng sẽ không lại cắm tay cái này sự, cũng không có hiểm nghi, không sẽ chọc cho đến những người khác hoài nghi. Cái này sự có lẽ cùng phía trên quan hệ cũng rất mật thiết, mặc dù bọn hắn cho rằng người đã chết, nhưng người vẫn là phải cẩn thận. Thẩm Tinh nói, này ta biết. Chu đạo tựa hồ đối với mình tử vong sau thân phận xử lý đã thuận buồm xuôi gió, hoàn toàn không có bất kỳ gánh vác. Mà bọn hắn hiện tại này thông điện thoại là thông qua đường dây riêng gọi, này loại đường dây riêng thuộc về nội bộ mạng lưới tùy cơ thông qua, không cách nào ghi chép, liền tổ điều tra đặc biệt nội bộ đều không thể nghe lén. Sau này nếu như hai người còn muốn liên lạc, cũng tương tự có thể thông qua loại phương thức này. Chu đạo đem trước mắt tra được liên quan tới lục bên người này chỗ khả nghi, từng cái nói với Thẩm Tinh, bao quát giá hỏa này được điệu não màn gối, hai tháng sau lại từ bệnh viện khỏi hẳn rời đi kinh lịch. Thẩm Tinh dụng tâm ghi lại, lại căn dặn một phen sau. Cúp điện thoại, hắn một trái tim phóng hạ, thầm nghĩ Chu đạo gia hỏa này, đến cùng là thật hoảng hốt nhớ lầm, vẫn là vốn là lưu lại này một lần. Nếu như Chu đạo bản nhân không nói, những người khác thật đúng là không biết hắn là vô tâm vẫn là hữu tâm che giấu mình đón sát thủ. Chỉ là những này đều không trọng yếu là người không có việc gì là được. Nay một trận điện thoại qua đi, Thẩm Tinh bây giờ tỉnh cả ngủ, từ trên giường đứng lên đi một chuyến phòng vệ sinh. Từ phòng vệ sinh ra sau, hắn tiện tay cầm lấy này lần ra mang theo một khối tơ vàng nam mục liệu, trong tay bước về, đứng tại phía trước cửa sổ, ánh mắt theo thói quen nhìn hướng chết đối diện cao ốc bạch tháp. Bây giờ ngoài cửa sổ đèn đuốc sáng trưng. Này cao ốc bạch tháp mặc dù đại bộ phận cửa sổ ánh đèn đều đã dập tắt, nhưng cái này thời gian điểm vẫn có một chút cửa sổ lá sáng, không biết bên trong là chính tại tăng ca người, vẫn là vốn là tại trong cao ốc nghỉ ngơi người. Thẩm Tinh ánh mắt không tự chủ từ cao ốc cổng đi lên liếc nhìn, tại xẹt qua một cái nào đó tầng lầu lúc, hắn bỗng nhiên có loại bị người nhìn chăm chú cảm giác. Lập tức ánh mắt rời xuống, liền gặp tầng lầu kia một cánh cửa sổ tại thời khắc này đóng lại đèn, bất quá Thẩm Tinh dám khẳng định, vừa rồi kia cửa sổ đèn vẫn còn sáng. Bởi vì đối diện cao ốc bạch tháp tầng lầu quá cao, hắn bây giờ sở tại tiểu điểm phòng mặc dù là tại lầu 28, nhưng tương tự đã là ngẩng lên đầu tại nhìn đối diện. Thẩm Tinh không dám rời ánh mắt, sợ một cái hoảng hốt liền sẽ nhận lầm tầng lầu. Hắn lúc này thận trọng bình di ánh mắt, tại tầng này trên lầu tìm kiếm không giống với những tầng lầu khác địa phương. Phiến phiến cửa sổ từ trước mắt lướt qua, không bao lâu, hắn tìm được trong đó một cánh cửa sổ chỗ, trên bệ cửa sổ trưng bày một cái gì thực vật, có chút cùng loại với cây tiên nhân cầu, nhưng bởi vì khoảng cách quá xa cho nên thật không dám khẳng định. Bất quá đây là một cái rõ ràng có thể khác biệt với cái khác bệ cửa sổ địa điểm. Thẩm Tinh lần nữa trên dưới trái phải xác nhận về sau, xác định phụ cận đây không có giống nhau bài trí, sau đó ánh mắt chuyển qua lầu một bắt đầu từng tầng đi lên số. May mắn cái này thời gian điểm thời tiết còn không sai, mặc dù là ban đêm, nhưng trên đường đèn đường tươi sáng, nhuộm đỏ nửa bầu trời, trừ cái đó ra còn có thành thị địa phương khác chiếu tới qua mang. Đến tới thứ 45 tầng lúc, Thẩm Tinh nhìn thấy kia trưng bày thực vật bệ cửa sổ, sau đó hướng phải bình di thứ 5 phiến cửa sổ, tìm được kia vừa rồi hư hư thực thực có ánh mắt nhìn chăm chú mình cửa sổ. Lúc này hắn nhãn tình đã bắt đầu mỏi như, nhịn không được chảy xuống nước mắt, tại xác nhận lần thứ 2 về sau, Thẩm Tinh thu hồi ánh mắt, đi phòng vệ sinh dùng khăn mặt dính nước nóng đắp một chút, nằm ở trên giường. Xác định tầng lầu kia vị trí sau, buổi sáng ngày mai đang điều tra lúc tiểu có trọng điểm. Bây giờ trong phòng kia Trương viết chữ trên bàn, Trương bày thẩm tinh mang theo trong người hắc vực sứ giả tượng gỗ, còn có mấy khối tiện cho mang theo vật liệu gỗ. Nếu như có thể xác định mắt kép hình dạng thế nào sau, hắn sẽ rất nhanh điêu khắc ra mắt kép tượng gỗ, đem thu nhận. Về phần hắc vực sứ giả tượng gỗ, mặc dù không biết đây ít nhất là á siêu đẳng trở lên dị thường tại đụng vào mình tượng gỗ sau, có thể hay không bị thu nhận đi vào, nhưng chế tác một cái mang theo trên người cũng nên thỏa đáng một ít. Chỉ là thẩm tinh có loại cảm giác, muốn hấp thu hắc vực sứ giả không có khả năng đơn giản như vậy, có lẽ muốn khiến cho một ít ngoài định mức điều kiện đặt thành mới có thể. Vừa rồi phát hiện đối diện có người nhìn chăm chú mình, đây chỉ là vừa gieo xuống ý thức trực giác, đến từ chính thẩm tinh đối tình huống dị thường nhạy cảm sức quan sát, cũng không phải nói hắn thị lực đã so một ít dị thường còn tốt hơn. Mà vừa rồi kia đạo nhãn thần, nếu thật là đến từ dị thường lời nói, là mắt kép khả năng sẽ rất lớn, bởi vì mắt kép thị lực vốn là rất kinh người. Dựa theo văn tự nhắc nhở, nếu như hắn thị giác thần kinh so con rồi còn phát đạt, đó phải là 360 độ không góc chết cái loại kia. Cũng chính là cho dù ra hỏa này đưa lưng về phía người, cũng có thể thông qua hắn mắt kép quan sát được ngươi sau lưng hắn nhất cử nhất động, cái gì tình huống đều giấu không được hắn cặp mắt kia. Chỉ là con rồi mắt kép chiếm hơn nửa cái đầu, cơ hồ sinh trưởng ở đỉnh đầu, tự nhiên có thể 360 độ không góc chết quan sát, nhưng cái này mắt kép dị thường nếu là muốn đạt tới loại hiệu quả này, chẳng lẽ kia đối kinh khủng nhãn tình muốn sinh trưởng ở trên đỉnh đầu mới được. Như vậy một liên tưởng, thần tinh bỗng nhiên có loại mao cốt tùng nhiên cảm giác, đặc biệt là trong đầu kia cực đại vô cùng, lại lít nha lít nhít đại lượng mắt kép tinh thể xuất hiện một màn, nếu có chỉ ổ phô bị a người, chỉ là ngẫm lại cảnh tượng như thế này đều sẽ nổi da gà. Trong đầu tự hỏi, chậm rãi thẩm tinh bắt đầu suy nghĩ lung tung, cuối cùng không biết lúc nào ngủ, chỉ là tỉnh lại lúc trời đã sáng rõ. Lúc đầu tối hôm qua ngủ gật bị quấy rầy, hắn còn có thể ngủ tiếp, chỉ là bây giờ bị điện thoại rung động đem hắn tỉnh lại, chính là Lô Dương đánh tới. Kết nối điện thoại, Lô Dương nói, "Thẩm ca, ta đã đến phòng ngươi bên ngoài, làm phiền ngươi mở cửa." Thẩm tinh sau khi rời giường mở cửa ra. Lô Dương tiểu tử này còn không sai, đi lên thời điểm thuận tiện cho thẩm tinh mang hộ một phần bữa sáng, một bát cháo trứng muối thịt nạc cùng một thế bánh bao hấp, nóng hôi hổi đặt lên bàn. Thẩm tinh nói tiếng cảm ơn, đi phòng vệ sinh rửa mặt xong ra sau, đem bữa sáng ăn. Lô Dương nói, điều tra làm ta đã thân tỉnh xuống tới, một hồi liền quá khứ sao? Ừ. Thẩm tinh gật đầu, trước cha hôm qua chúng ta định ra tới kia 5 cá nhân, sau đó đi 45 tầng nhìn nhìn. Lô Dương không biết hắn vì cái gì muốn đi 45 tầng, nhưng không có hỏi nhiều. Hai người rất mau ra cửa xuyên qua nhai đạo, đi tới đối diện cao ốc Bạch Tháp. Lộ ra chứng kiện cùng điều tra lệnh, tại cao ốc cổng tiến hành đăng ký, không bao lâu một tên tài sản nhân viên quản lý đến, mặc tiêu chuẩn tài sản nhân viên đồ công sở, một thân Âu phục đen, bên trong bộ một cái áo sơ mi trắng. Bởi vì tại đăng ký quá trình bên trong, bảo an đã thông chi tài sản công ty, cho nên phía trên lập tức đem này nhân viên tiếp đãi phái tới trợ giúp chị An quan phương triển khai điều tra. Bên ngoài, Lỗ Dương dùng để đăng ký chứng kiện người bình thường là nhìn không ra cùng phổ thông chị An quan khác nhau ở chỗ nào, cho nên chỉ là một mực đem bọn hắn nhận định là chị An quan. Người tốt chị An quan tiên sinh, không biết các người muốn điều tra cái gì? Tên nam tử này tính tiếp tân nợ nụ cười. Làm toàn thành phố tối cao tầng cao ốc Bạch Tháp công ty quản lý tài sản, này nhà công ty tại toàn bộ Ninh Châu cũng tính số 1 số 2, thực lực hùng hậu, lao bản cùng thị lý quan phương cao tầng rất là quen thuộc. Cho nên cho dù đối mặt chị An quan lúc, thái độ của bọn hắn cũng chỉ là trung quy trung cụ, duy trì nên có lễ tiết, cũng không có biểu hiện ra tận lực lấy lòng bộ dáng. Có một vụ án liên quan đến một cái người hiểm nghi, khả năng tại trong tòa nhà này, chúng ta cần triển khai điều tra, làm phiền các ngươi phối hợp một chút. Lô Dương nói. A, này Giang A, chờ ta gọi điện thoại, không có ý tứ. Tiếp tân lập tức đi đến một bên gọi một cú điện thoại, hiển nhiên tại hướng lên phía trên thỉnh kỳ. Không bao lâu hắn cúp điện thoại đi tới, một mặt mỉm cười nói, không có vấn đề, ta mang các ngươi đi lên xem một chút. Lô Dương lấy ra một tờ trước đó in danh sách, chỉ vào phía trên 5 người tin tức, nói, chúng ta xem trước một chút 5 người này, từng cái nhìn. Ừ. Cái thứ nhất tại tầng 7 Lập Dương công ty cố vấn thông tin. Chờ một chút. Thẩm Tinh bỗng nhiên mở miệng, sau đó hạ giọng đối Lô Dương nói, ta thay đổi chủ ý, đi trước 45 tầng. Tối hôm qua kia đạo nhãn thần rất đột nhiên mà lại rõ ràng tiểu lưu ý đến mình, Thẩm Tinh bây giờ bỗng nhiên ý thức được, nếu là tại đối 5 người kia điều tra trong lúc đó bỏ lỡ tiên cơ, khiến cho này 45 tầng giá hỏa có phòng bị, ngược lại sẽ đối với mình điều tra bất lợi. Cho nên hắn quyết định cải biến sách lược, trước tra 45 tầng. Lô Dương hơi hơi kinh ngạc, bất quá không có hỏi thăm nguyên nhân, mà là lập tức gật đầu, ngược lại kết nối đợi bên nói. Chúng ta đi trước 45 tầng. Ừ, tìm người nào? Tiếp tân nhìn danh sách kia. Người này không tại trên danh sách. Thẩm tinh nói. Tiếp tân nhìn hắn một cái, không còn nói cái gì, quay người ở phía trước dẫn đường, ba người rất nhanh ngồi thang máy bắt đầu ngược lên. Bởi vì tầng lầu khá nhiều nguyên nhân, cho nên nơi này thang máy có 20 bộ, còn có 15 bộ là cao tốc thang máy, có khác 5 bộ chỉ vì 20 tầng trở xuống phục vụ. 45 tầng có 2 nhà đơn vị. Thang máy ngược lên quá trình bên trong, kia tiếp tân giới thiệu nói, một nhà là Bạch Tháp nhân viên quét dọn công ty. Lệ thuộc tại dân chính sảnh thuộc hạ đơn vị, một nhà khác là làm du hí, bọn hắn xuất phẩm du hí các ngươi nên đều chơi qua, tiền tài đế quốc một khoản. Không có ý tứ, ta không chơi game. Thẩm tinh nói. Suốt ngày mình vội vàng lột tượng gỗ đều lột không đến, hắn xác thực không có thời gian chơi game. Lỗ Dương cũng lắc đầu, công tác bận quá không có thời gian chơi, nhưng nghe nói qua. Tiếp tân cười hắc hắc, lúc này cửa thang máy mở, hắn lập tức đi ra ngoài. Ừ, các ngươi tìm nhà ai công ty đâu? Lỗ Dương không có trả lời, mà là nhìn về phía Thẩm tinh. Thẩm tinh đứng ở trong hành lang, nhìn chung quanh một chút. Lúc này kia nhà công ty game tiền đài bội tử đã quay đầu nhìn lại. Thẩm Tinh tại xác định bây giờ một mình ở tiểu điểm phương vị sau, hắn hướng công ty game phương hướng nhìn lại, đánh giá ngày hôm qua phiến cửa sổ sở tại phòng, hẳn là công ty game này một bên, cùng nhân viên quét dọn công ty quan hệ không lớn. Ba người đi vào công ty game tiền đài. Cùng bọn hắn cùng nhau tiếp tân lúc này đã lấy ra một cái ngực nhãn hiệu treo ở trái trước ngực, đối tiền đài mọi tử nói, ngươi tốt, ta là tài sản, có chút việc có thể muốn tiến công ty của các ngươi, làm phiền ngươi gọi một người ra tiếp đãi một chút. Tiền đài mọi tử hơi kinh ngạc, nhưng rất nhanh bấm một trận điện thoại, không bao lâu, một cái vóc người cao gầy mặc đồ chức nghiệp cô gái tóc ngắn đi tới. Nhìn thấy Thẩm Tinh ba người sau, nàng hỏi, ngươi tốt, là các ngươi có chuyện gì sao?
Ừ.
Lỗ Dương tiếp nhận lời nói, lập tức lấy ra mình chứng kiện, có thể vào nhìn nhìn sao? Bọn hắn có điều tra lệnh. Bên cạnh tài sản tiếp tân nói bổ sung. Này cô gái tóc ngắn sửng sốt một chút, lập tức gật đầu, được rồi, cần ta gọi quản lý tới sao?
Không cần.
Thẩm Tinh lắc đầu, chỉ trong suốt cửa thủy tinh bên trong, kia lại làm việc gian góc chỗ một cái cửa phòng đóng chặt, hỏi, gian nào văn phòng là của ai? Gian phòng kia vị trí, từ tiểu điểm phương hướng nhìn qua, không sai biệt lắm chính là Thẩm Tinh tối hôm qua nhìn thấy kia phiến cửa sổ vị trí sở tại. Liền gặp kia cô gái tóc ngắn sắc mặt kinh ngạc, trả lời, đó chính là chúng ta quản lý văn phòng. Chương 317. Mắt ép, 1, chương 317, mắt ép, thượng, nghe xong kia văn phòng chính là này công ty lên quản lý, Thẩm Tinh hơi sững sờ, hỏi, vậy các ngươi quản lý hiện tại có hay không tại?
Ở, ngay tại văn phòng.
Cô gái tóc ngắn gật đầu.
Làm phiền ngươi, chúng ta đi một chuyến quản lý văn phòng.
Thẩm Tinh nhẹ gật đầu. Cô gái tóc ngắn đi ở phía trước, đẩy ra trong suốt cửa thủy tinh, sau đó đứng ở bên trong vì mọi người nắm lại cửa, chờ tất cả mọi người trở ra, nàng vội vàng mấy bước chạy tới Thẩm Tinh bên cạnh dẫn đường.
Thẩm Tinh hỏi, các ngươi quản lý họ gì?
Họ Ngô, gọi Ngô Viêm.
Cô gái tóc ngắn trả lời.
Hắn đêm qua một mực tại công ty tăng ca sao?
Thẩm Tinh nhìn như tùy ý hỏi thăm.
Cô gái tóc ngắn nhớ lại một chút, lắc đầu, không rõ lắm, ta hôm qua lúc tan việc liền đi, bất quá chủ tính bộ đồng sự tại tăng ca, có một cái mới hạng mục mấy ngày nay chính tại đuổi chủ tính.
Thẩm Tinh gật đầu, không hỏi thêm nữa. Mọi người đi tới quản lý cửa phòng làm việc trước, cô gái tóc ngắn gõ cửa một cái, bên trong truyền ra thanh âm của một nam tử, xin tiến.
Cô gái tóc ngắn mở cửa, đứng tại cổng nói, Ngô quản lý, có chị An quan tiên sinh tìm ngươi.
Một cái vóc người hơi mập nam tử tại sau bàn công tác kinh ngạc ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn hướng cổng, liền gặp Thẩm Tinh cùng Lỗ Dương lần lượt mà vào.
Kia tài sản tiếp tân cùng cô gái tóc ngắn đều không có tiến đến.
Hơi mập nam tử Ngô Viêm đối đứng tại cổng chờ nữ tử nói, cho hai vị rót chén trà, chị An quan tiên sinh, tìm ta có chuyện gì không?
Phía sau là đối Thẩm Tinh cùng Lỗ Dương nói, vừa nói chuyện, hắn một bên đứng lên, bước nhanh đi tới trước mặt hai người, phân biệt cùng bọn hắn nắm tay.
Lỗ Dương nói, có một vụ án, chúng ta tại tầng trong làm loại bỏ, vừa vặn liền đến ngươi này.
Nói chuyện quá trình bên trong, Lỗ Dương chú ý tới này gọi Ngô Viêm công ty đem quản lý cũng không có đeo kính, nhìn qua mặc dù thân thể hơi mập, nhưng không hề động qua thủ thuật, đặc biệt động đậy náo bộ thủ thuật dáng vẻ. Bình thường động đậy giải phẫu mổ xẻ người, trên đầu hoặc nhiều hoặc ít sẽ lưu lại vết sẹo, có bộ phận tóc là không cách nào giống bình thường người như thế hoàn toàn sinh trưởng khép lại. Thậm chí một ít làm qua giải phẫu mổ xẻ người, hắn phương thức biểu đạt cùng nói chuyện tính liên quan đều sẽ nhận bộ phận ảnh hưởng, loại ảnh hưởng này, người bên ngoài có thể tùy tiện tiểu cảm nhận được. Này Ngô Viêm nếu là công ty đem quản lý, còn đi ra mấy khoản vàng bóng một thời du hí, đầu khẳng định rất linh quang, logic tính mạnh, tâm tư kín đáo, tại cùng Thẩm Tinh, Lỗ Dương lúc nói chuyện, trong mắt của hắn chuyển động rất nhanh, không biết đang suy nghĩ gì.
Thẩm Tinh cùng Lỗ Dương khác biệt, hắn đầu tiên dùng dị thường cảm ứng kỹ năng dò xét một phen, không có bất kỳ phản hồi, mà lại hắn cũng nhìn càng thêm cẩn thận, đầu tiên là lưu ý Ngô Viêm gương mặt, đặc biệt là lông mày cốt, cái trán trở bộ phận. Nếu như cái này dị thường muốn che giấu mình khác hẳn với thường nhân nhãn tình, khẳng định sẽ tại những này trọng yếu địa phương làm tay chân, khiến cho mình nhìn cùng người thường không khác. Một đôi có thể 360 độ không góc chết quan sát trong mắt, Thẩm Tinh không tin cặp mắt kia sẽ cùng phổ thông người giống như lúc, khẳng định có không giống nhau địa phương, nếu không phải là lớn nhỏ khác biệt, nếu không phải là hình dạng khác biệt, là một chỗ gây chuyện bỏ trốn bản án. Lỗ Dương tại đến trước đó đã sớm cùng Thẩm Tinh làm xong câu thông, nói ra lần này điều tra lý do, bởi vì video theo dõi có chút mơ hồ, cho nên chúng ta chỉ có thể từng cái loại bỏ.
A, là như thế này a.
Lô Viêm phóng xuống tâm đến, biểu tình chấn định không ít, không biết là bao lâu bản án.
Ta nhưng không có cái gì gây chuyện bỏ trốn hành vi, cho tới nay ta đều rất tuân thủ giao thông pháp.
Lỗ Dương nhìn Thẩm Tinh một chút, trả lời, đầu tuần 37 giờ tối 46 phân tả hữu, tại Phổ Dương đường cùng quảng trường đường giao nhau miệng.
Không có không có, đây không phải là ta đầu tuần 3 ở công ty tăng ca, rạng sáng mới rời khỏi, công ty của ta chủ tính bộ cùng trình tự bộ nhân viên có thể cho ta làm chứng.
Lô Viêm lập tức nói.
Thẩm Tinh thừa cơ hỏi một câu, đêm qua Ngô quản lý cũng tại tăng ca sao?
Hắn giờ khắc này ở này, Ngô Viêm trên thân không cảm giác được tối hôm qua nhìn chằm chằm mình cái loại kia ánh mắt, không khỏi có chút hoài nghi đến cùng phải hay không hắn tại nhìn chăm chú chính mình.
Vừa rồi tiến vào căn phòng làm việc này sau, Thẩm Tinh liền đã khẳng định, ngày hôm qua phiến cửa sổ chính là trong phòng làm việc này, vị trí này nhìn sang, vừa bạn cùng mình tại tiểu điểm bên kia nhìn qua lúc hoàn mỹ đối ứng lên. Đương nhiên tối hôm qua kia người khả năng cũng không phải là Ngô Viêm, nhưng cũng có thể là Ngô Viêm ngụy trang.
Đêm qua,
Ngô Viêm sửng sốt một chút, đêm qua ta ở văn phòng, ước chừng công tác đến khoảng 11 giờ, sau đó mới rời khỏi.
Thẩm Tinh nhìn thấy kia đạo ánh mắt, thời gian lại là tại 2-3 giờ sáng thời điểm, mà khi đó Ngô Viêm, dựa theo hắn thuyết pháp nên sớm đã đi. Thêm nữa hiện tại dị thường cảm ứng kỹ năng cũng không có bất kỳ cho thấy, thuyết minh Ngô Viêm là ẩn tàng dị thường khả năng cũng không lớn.
Nếu là lúc trước, Thẩm Tinh phán đoán dị thường phương pháp là thông qua dị đồng, nhưng dị đồng cũng không chuẩn xác, một ít không có biểu hiện ra dị thường đặc tính, cũng chính là ở vào ngụy trang trạng thái dưới dị thường, dị đồng là không cách nào phân biệt ra, trừ phi đối phương lộ ra chân ngựa. Nhưng hấp thu tư duy lính gác dị thường cảm ứng kỹ năng sau, hắn tin tưởng này loại ngộ phán suất đã bị xuống tới rất thấp, không có khả năng này dị thường ngay tại trước mặt mình đều không thể cảm chi ra. Trừ phi, nô viêm là siêu đẳng dị thường. Bất quá thẩm tinh rất rõ ràng, mắt kép chỉ là đẳng cấp cao, liền á siêu đẳng cũng không tính là. Cho chuyện một lát, hắn cùng Lỗ Dương tượng trưng hỏi thăm một hai cái chủ tính bộ nhân viên, đợi đối phương cho nô viêm làm ra không có mặt chứng minh sau, hai người mượn cơ hội ly khai. Trở lại hành lang bên trên, tại tài sản tiếp tân đi nhấn nút thang máy thời điểm, Lỗ Dương đối thẩm tinh nhẹ giọng hỏi, thẩm ca, tên kia không có hiểm nghi sao? Thẩm tinh lắc đầu, nguyên bản ta tưởng rằng hắn, nhưng quan sát xuống tới sau, đoạn định hắn cũng không phải là. Lỗ Dương thở dài nói, nếu có thể đem cửa la hư vô tuyến phát xạ trang bị quang minh chính đại chuyển tới liền tốt, sau khi tan việc khiến cái này người tại cao ốc cổng một cái tiếp thụ ban phá, một ngày liền sẽ ra kết quả. Nếu như làm như vậy, khả năng tên kia sớm liền sẽ bị dọa chạy. Thẩm tinh cười nói, lúc này thang máy đến, hai người tại tài sản tiếp tân nhắc nhở xuống tiến thang máy, bắt đầu từng cái xác định kia sớm định ra 5 cá nhân có phải là hay không dị thường. Sau 2 giờ, Thẩm tinh cùng Lô Dương về tới lầu 1 đại sảnh, ngồi ở đại sảnh bì trên ghế salon. Nay một vòng tìm kiếm xuống tới, loại bỏ kia 5 cái nguyên bản người khả nghi viên, đồng thời Thẩm tinh còn tại mình trải qua tầng lầu đều mở ra dị thường cảm chi, mở rộng phạm vi kiểm tra một chút, không có phát hiện bất cứ dị thường nào vết tích. Bất quá như vậy vừa tìm xuống tới, bởi vì phạm vi bao trùm rộng hơn, dẫn đến tinh thần lực của hắn cũng tiêu hao lợi hại, không sai biệt lắm sắp hao hết. Bây giờ ngồi ở trên ghế salon, cùng Lô Dương một bên trò chuyện, một bên thưởng thức trong tay huyết đồng tượng gỗ, thuận tiện nhìn chăm chú, gia tăng trở lại tinh thần lực tốc độ. Làm sao bây giờ? Muốn đem tất cả đeo kính đều kiểm tra một lần sao? Lô Dương hỏi. Đối mặt nhiều như vậy người, tăng thêm đối tượng hiểm nghi đặc trưng không hiểu rõ lắm hiện, này để hắn sinh ra một loại mò kim đáy biển cảm giác bất lực. Thẩm tinh lắc đầu, trầm tư một lát sau, hỏi ngược lại, chúng ta có phải hay không tới thời gian không đúng? Vì cái gì như vậy nói? Lô Dương kinh ngạc. Thẩm tinh ngẩng đầu đảo mắt một lần đại sảnh chu vi, phảng phất đang lẩm bẩm, này tầng trong có hay không chỉ ở ban đêm công tác người. Lô Dương hơi sửng sốt, lập tức nhấc tay đem kia đứng tại cách đó không xa tài sản tiếp tân kêu tới, hỏi, trong cao ốc có người nào là chỉ trực ca đêm? Tiếp tân nói, bảo an đội, còn có chúng ta tài sản phòng trực luân phiên nhân viên, cùng ngữ, công nhân vệ sinh. Công nhân vệ sinh? Thẩm tinh nhíu mày, nơi này công nhân vệ sinh là ban đêm mới công tác sao? Không phải sau khi tan việc bắt đầu? Không phải. Tiếp tân lắc đầu, bởi vì diện tích rất lớn, chúng ta không có thành lập chuyên môn sạch sẽ đội ngũ, mà là bao cho sạch sẽ công ty, để cho bọn họ tới quét dọn. Này nhà sạch sẽ công ty tại cao ốc Bạch Tháp thời gian làm việc chính là từ 0 giờ sáng bắt đầu, cho đến 6 giờ sáng trước kia. Chỉ có tường ngoài thanh lý là tại ban ngày tiến hành. Hắn lại bổ sung một câu. Là nhận thầu cho nhà ai sạch sẽ công ty? Thẩm tinh hỏi. Này không chúng ta cao ốc tiểu đã có sẵn sao? Tiếp tân mỉm cười nói, hôm nay các ngươi đi qua 45 tầng Bạch Tháp nhân viên quét dọn, kia nhà dân chính sảnh thuộc hạ đơn vị chính là. Nóa, chủ quan. Thẩm tinh thầm than. Phụ trách quét dọn bản cao ốc công nhân vệ sinh đều là ban đêm tới thống nhất báo danh đi làm, sáng sớm ngày thứ 26 điểm kết thúc công việc, cho nên bây giờ nhìn không đến bọn hắn. Kia tiếp tân tiếp tục nói, bọn họ có phải hay không có thể đi vào những công ty khác văn phòng trong quét dọn? Thẩm tinh hỏi. Không hoàn toàn là, vậy phải xem này nhà đơn vị có hay không cái nhu cầu này, nếu có nhu cầu, bọn hắn sẽ sớm cùng Bạch Tháp nhân viên quét dọn cầu thông, sau đó dự lưu cần quét dọn văn phòng chìa khóa. Tiếp tân nói, Bạch Tháp nhân viên quét dọn công nhân vệ sinh có rất cao phẩm đức nghề nghiệp, tăng thêm có giám sát nguyên nhân, xưa nay chưa từng xảy ra qua một chỗ tại sạch sẽ quá trình bên trong trộm cắp sự kiện. Mỗi ngày đại khái có bao nhiêu người làm cao ốc làm sạch sẽ? Lô Dương hỏi. Đại khái hơn 90 người. Tiếp tân trả lời, nhân số sẽ căn cứ mỗi ngày nhận được lượng công việc khác biệt mà gia tăng hoặc giảm bớt, nhưng sẽ không thấp hơn 70 người. Dừng một chút, Thẩm tinh có quyết định, buổi tối hôm nay chúng ta có thể sẽ ở đây phòng thủ suốt đêm, các ngươi cho bảo an đội đánh tốt chào hỏi là được rồi, không cần phái người chuyên cùng chúng ta. Tiếp tân nói, chờ ta cùng mặt trên xin phép một chút. Dứt lời, hắn giống vừa rồi như thế chạy đến một bên gọi điện thoại. Không bao lâu bước nhanh trở về, hỏi, chị An Quan tiên sinh, các ngươi có phải hay không hoài nghi này người hiểm nghi ở trên ca đêm trong đám người? Ừ, tỷ lệ rất lớn. Thẩm tinh gật đầu, nhưng lập tức nhắc nhở, cái này sự chỉ có ngươi cùng các ngươi tài sản công ty cao tầng mới biết được, nếu là sớm tiết lộ ra ngoài, ngày mai chúng ta sẽ có toàn bộ chị An sảnh tuần tra xe đem nhà này cao ốc triệt để phong tỏa. Lời này vừa nói ra, không chỉ kia tiếp tân bị dọa đến sửng sốt một chút, chính là Lỗ Dương cũng mở to hai mắt nhìn chằm chằm Thẩm Tinh, ám đạo này như mũi tốt giống thổi đến có chút đại a. Không có. Không có vấn đề, ta lập tức chi tiết báo cáo lãnh đạo chúng ta. Kia tiếp tân không nghi ngờ đây chỉ là cái nhu mũi, liên tục không ngừng gật đầu, chạy đến một bên lại gọi điện thoại. Thẩm ca, thật muốn ở đây thủ một đêm. Lỗ Dương thăm dò tới nhẹ giọng hỏi thăm. Thẩm Tinh gật gật đầu, ta phỏng đoán kia dị thường ngụy trang thành công nhân vệ sinh tỷ lệ rất lớn, nếu như chúng ta không có đánh cỏ động rắn, nó ban đêm có rất lớn có thể sẽ xuất hiện. Gia hỏa này một mực tại ngụy trang, đã không hiện lộ mình, cũng không có hại qua người khác, đến cùng ở đây làm gì? Lô Dương buồn bực. Nói thật, hiện tại ta cũng rất muốn biết. Thẩm Tinh nhìn về phía hắn. Một lát sau, hắn lại nói, nếu như ban đêm ngươi không tiện, không cần ở đây bồi tiếp ta, ta một người cũng có thể giải quyết tên kia. Lô Dương lắc đầu, không có việc gì, tổ trưởng để ta này hai ngày tiểu cùng ngươi một chỗ phá án, cái khác bản án tạm thời để một bên. Vất vả ngươi. Thẩm Tinh vô vô hắn bả vai, thuận miệng hỏi, "Này hai ngày bản án rất nhiều sao?"
"Nhiều," loay hoay sức đầu mẹ chán.
Lô Dương gật đầu. "Thuận tiện hay không nói một chút là vụ án gì?"
Thẩm Tinh hỏi.
"Thẩm ca khách khí." Lô Dương nói, "10 ngày trước tại Thu Phong tiểu khu, một cái sống một mình nam tử bị người sát hại trong nhà, pháp y xác định hắn tử vong thời gian là tại tối hôm đó khoảng 8 giờ. Nhưng theo trong tiểu khu cư dân nói, đêm đó sắp 9 điểm lúc, vẫn tại tiểu khu lục cấm trên đường nhìn thấy nên nam tử, mà lại không chỉ một người nhìn thấy, chỉ ít có 5 cái trở lên cư dân cung cấp giống nhau lời chứng.
Sau đó các ngươi làm sao điều tra?"
Thẩm Tinh hỏi.
"Giải phẫu nên nam tử thi thể, không có cái gì dị thường, chính là một bộ bình thường tử thi."
Lỗ Dương nói, "Tra xét những này cung cấp lời chứng cư dân, phỏng đoán có khả năng bọn hắn sinh ra tập thể động kinh đưa đến ảo giác, bởi vì chúng ta tại tiểu khu một cái khác đơn nguyên tầng phát hiện một cái cùng người chết tướng mạo tương tự nam tử, đêm đó những này chứng nhân có rất lớn tỷ lệ đem cho hắn nhận sai.
Đây là một đáp án."
Thẩm Tinh gật đầu, "Bất quá cũng không thể từ bỏ một cái khác khả năng."
"Cái gì khả năng?"
Lỗ Dương hiếu kỳ hỏi.
"Kia tử vong nam tử có phải là liên lụy đến một cái khác khởi vụ án?"
Thẩm Tinh hỏi lại.
Lỗ Dương lập tức giơ ngón tay cái lên, "Sát vách tiểu khu sau đó phát sinh một cái khác có hung sát án, một nữ nhân bị người trong nhà phân thây, thi thể hiện lên khối trạng vật bị treo ở trong phòng ngủ, hiện trường vô cùng thê thảm. Chúng ta tại nhà của nàng tìm được vân tay, sau chứng thực là kia tử vong nam tử vân tay. Nhưng kinh pháp y giám định, này nữ tử tử vong thời gian là tại kia nam tử về sau, cho nên chúng ta phỏng đoán là kia cùng này nam tử tướng mạo không sai biệt lắm người, cố ý thu thập nam thi vân tay sau, muốn tại giết chết nữ nhân này lúc giá họa cho nam thi, tạo nên quỷ quái giết người giả tượng. Dù sao, có tiểu khu kia ai nhiều người có thể làm chứng nam tử lại sống lại."
Thẩm Tinh lắc đầu, nói ra, "Ta đề nghị định nghĩa vì dị thường vụ án, bởi vì còn có một loại khả năng, tiểu khu các cư dân nhìn thấy kia tử vong nam tử, rất có thể chính là chết sau nam tử bản thân, hắn tại chết sau đi sát vách tiểu khu, đem nữ nhân kia giết chết."
"Ý của ngươi là, hắn chính là dị thường?"
Lô Dương hỏi.
"Hắn cho dù không phải, cũng có thể là con nào đó dị thường khống chế hắn thi thể."
Thẩm Tinh nói.
Lô Dương suy tư một lát, nhẹ gật đầu, "Đích xác có khả năng.
Dù sao, đem những người trưởng thành này tại thư thích nhà ở hoàn cảnh có ích tập thể động kinh để giải thích bọn hắn nhìn thấy cảnh tượng, tựa hồ cũng rất gấp ép. Từ kia chết đi trên người nữ tử tới tay, điều tra thêm nàng quan hệ, khi còn sống cuối cùng tiếp xúc thứ gì, có lẽ có thể nhanh chóng tìm tới cái này dị thường."
Thẩm Tinh nói.
"Ừ."
Lỗ Dương không biết từ chỗ nào lấy ra một cái nhỏ bản bút ký nghiêm túc ghi lại.
"Đúng rồi, còn có một vụ án."
Hắn bây giờ phảng phất đem Thẩm Tinh xem như phá án cố vấn, nói ra, "Hôm qua ngươi không phải thấy ta một mực tại nghe sao?
Cũng là bởi vì vụ án này. Từ tháng trước bắt đầu, chúng ta tại mỗi cái khuya chúa nhật liền sẽ tiếp vào một cái báo án điện thoại, là nữ nhân đánh tới, nói là có người muốn giết nàng. Nhưng chị An quan căn cứ kia cái địa chỉ quá khứ kiểm tra về sau, phát hiện là một cái vứt bỏ địa chỉ, nơi đó căn bản cũng không có người ở lại.
Mỗi lần báo án nói đều là cùng một cái địa chỉ."
Thẩm Tinh hỏi.
"Ừ, cùng một cái.
Có hay không tra báo án điện thoại?"
"Cũng là cùng một cái sao?"
Lỗ Dương gật đầu, "Đúng, mỗi lần báo án điện thoại đều là cùng một cái, nhưng điều tra về sau phát hiện cú điện thoại này đồng dạng đã vứt bỏ, vô dụng hộ sử dụng.
Vậy liền tra một chút cái cuối cùng sử dụng này dãy số người là ai."
Thẩm Tinh cấp ra đề nghị.
"Cũng tra xét, kia cái người sử dụng đã sớm chết, mà lại là cái nam.
Như vậy, có thể muốn cùng nữ nhân kia thông qua một lần điện thoại, mới có thể tìm được một ít mánh khỏe."
Thẩm Tinh vuốt cằm nói.
Lỗ Dương khoát tay, "Ừ, vẫn là đừng nói những này, vụ án này chúng ta đã báo cáo, đồng thời đã có 2 tuần lễ không tiếp tục tiếp vào này cổ quái điện thoại."
Chương 318. Mắt ép 2, chương 318, mắt ép, trùng, 5000 chữ, thấy Thẩm Tinh đối này kỳ quái điện thoại vụ án rất là hiếu kỳ, Lô Dương lại bổ sung một câu, "Chờ ngươi chuyện nơi đây làm xong về sau, ta lại đem kia kỳ quái điện thoại ghi âm cho ngươi một phần. Bất quá vụ án này tựa hồ đã gắt lại, bởi vì gần đây nữ nhân kia đều không tiếp tục gọi điện thoại tới. Có đôi khi chính là như vậy, một ít dị thường vụ án phát sinh tựa hồ chỉ là rất ngẫu nhiên hiện tượng, chờ hấp dẫn tổ điều tra đặc biệt chú ý sau, bọn chúng lại sẽ đột nhiên mai danh nhận tích, sẽ không còn xuất hiện."
Vừa mới Lô Dương giảng hai cái dị thường vụ án, tại Thẩm Tinh nghe tới tạm thời coi là giết thời gian, bởi vì nhìn này loại vụ án cũng không phải là rất khó phá giải. Nếu như giống Chu đạo loại trình độ kia lão đặc điều viên ở đây, xử lý hẳn là sẽ không quá khó khăn, này Lô Dương vẫn còn có chút trẻ. Không bao lâu kia tài sản tiếp tân chạy tới cho ban đêm phiên trực bảo an đội chào hỏi, tại cơm tối thời gian lại chạy đến nhân viên nhà ăn cho Thẩm Tinh cùng Lô Dương đánh tới đồ ăn. Trong lúc đó tài sản công ty một vị nào đó tổng giám đốc cũng ra cùng hắn hai gặp mặt một lần, trong ngôn ngữ tựa hồ rất cảm tạ bọn hắn có thể giúp đỡ đem tiềm phục tại cao ốc Bạch Tháp trong phần tử phạm tội bắt ra.
Ăn cơm tối, Thẩm Tinh cùng Lỗ Dương ngay tại cao ốc phòng quan sát trong ngồi mấy giờ, cùng phòng thủ bảo an nói chuyện phiếm, cũng thuận đường nhìn video theo dõi. Tại trong lúc này, bảo an đem dạng sáng 45 tầng công ty game lối đi nhỏ giám sát mở ra, Thẩm Tinh ở trong đó nhìn thấy 4 cái phụ trách quét dọn công ty game nhân viên quét dọn, 4 người này nhìn thân hình hẳn là 3 nam 1 nữ, niên kỷ dài, nên chí ít đều là 45 tuổi trở lên. Chỉ bất quá đám bọn hắn đều mặc thống nhất lam sắc chế phục, mang theo lam sắc mũ, thấy không rõ lắm bộ dạng dài ngắn thế nào. Về phần ID quét dọn công ty game Ngô Viêm giám đốc văn phòng, là bởi vì nên công ty game giám sát do tự hành quản lý nguyên nhân, hiện tại không cách nào nhìn thấy. Huống hồ giám đốc trong văn phòng bình thường sẽ không có giám sát, nếu không Ngô Viêm tên kia cũng không có cái gì bí mật có thể nói.
Ban đêm khoảng 11 giờ, Thẩm Tinh đem tài sản phụ trách ban đêm trực ban chủ quản kêu tới, để hắn tại nhân viên quét dọn công nhân bắt đầu làm việc trước đó, trước đem mọi người tập hợp, sau đó đối bọn hắn phân phó vài câu. Tại trong lúc này hắn sẽ bắt đầu dùng dị thường thăm dò kỹ năng, nhìn một chút kia dị thường có hay không xen lẫn trong bên trong. Ước chừng 11h10 lúc, phụ trách ban đêm công tác nhân viên quét dọn công nhân lục lục tục tục tiến đến, những này người đều mặc thống nhất lam sắc chế phục, mang theo lam sắc mũ, tại chế phục trước ngực cùng mũ phía trước đều có bạch tháp nhân viên quét dọn công ty tiêu chí. Trong tay bọn họ đều quen thuộc tính cầm công cụ của mình, đương nhiên tại mỗi một tầng còn thiết trí chuyên môn cất đặt quét dọn công cụ phòng nhỏ. Rất nhanh một cái thai to mặt lớn mặc đồ vét người bắt đầu triệu tập đến nhân viên quét dọn nhóm. Những này người cũng không có tụ tập tại cao ốc đại sảnh, mà là thống nhất tại cao ốc hậu phương bãi đậu xe đất chống tập hợp, một mảnh đen kịt, đứng đại khái có gần 80 người. Kia hai to mặt lớn nam tử hiển nhiên sớm nhận được tài sản công ty thông chi, làm bộ giảng bài câu, không ở ngoài là cường điệu công tác phải nghiêm túc tỉ mỉ, không thể tại sạch sẽ qua đi còn để lại vết bẩn, công ty không thể thu được khách nhân khiếu nại chờ chút. Đương nhiên hắn không có nói bao lâu, bởi vì tài sản công ty chưa nói cho hắn biết vì cái gì muốn làm như thế, chỉ là để hắn tập hợp nhân viên căn dặn một chút. Rất nhanh căn dặn hoàn tất, mọi người tản ra, chuẩn bị vào sân bắt đầu làm việc. Mà lúc này Thẩm Tinh cùng Lỗ Dương thì là đứng tại hai to mặt lớn nam tử này một mặt lầu hai vị trí. Thẩm Tinh thu hồi dị thường cảm ứng, ánh mắt nhìn hướng trong đám người một cái trong tay dẫn theo thúng nước nhỏ, đem vành nón ép tới cực thấp nam tử. Này nam tử ban đầu đứng tại đội ngũ hàng thứ tư, tại đội ngũ giải tán sau, hắn cùng ba người khác đi cùng một chỗ, một bên đàm luận cái gì. Từ lầu hai chỉ có thể nhìn thấy hắn chóp mũi trở xuống gương mặt bộ phận, khỏe miệng có nếp gấp, nhìn không sai biệt lắm hơn 40 tuổi niên kỷ, thân thể gầy gò, có thể là bởi vì lâu dài vĩnh viễn lao động, dẫn đến phần eo hơi hơi uốn lượn. Đi đường thời điểm cũng không có ở độ tuổi này người kia a cứng rắn. Thẩm Tinh chỉ người này, đối Lô Dương nói, lưu ý một chút hắn, không nên đánh cỏ kinh rắn. Dứt lời, hắn bỗng nhiên giữ chặt Lô Dương ống tay áo, đem hắn kéo tới lầu hai dựa vào tường một bên đứng vững, tránh đi cửa sổ vị trí. Cơ hồ là một giây sau, này gầy gò nam tử ngẩng đầu lên, ánh mắt hướng cái phương hướng này xem ra. Bất quá hắn cái gì cũng không nhìn thấy. Không bao lâu, người này thu hồi ánh mắt, cùng bên cạnh đồng sự nói chuyện, sau đó từ một cái mở cửa nhỏ tiến vào cao ốc. Bị hắn phát hiện sao? Lô Dương kinh ngạc. Không có. Hắn không có cái gì cái gọi là giác quan thứ 6. Thẩm Tinh lắc đầu, dặn dò, gia hỏa này chỉ là thị lực kinh người, có khả năng ngươi đứng sau lưng hắn dò xét hắn, cũng sẽ bị hắn trò trông thấy. Là nhãn tình sinh trưởng ở cái hót sao? Lô Dương càng là giật mình. Bất quá hắn câu nói này lại khiến cho Thẩm Tinh sững sờ, không có trả lời. Lúc này cái khác nhân viên quét dọn cũng tại top 5 top 3 từ khác nhau cao ốc hậu phương cửa nhỏ tiến vào trong cao ốc. Thẩm Tinh cùng Lỗ Dương lập tức đi vào vừa rồi kia gầy gò nam tử cùng đồng bạn của hắn tiến vào cửa nhỏ phía trên, bây giờ hai người bọn họ còn tại lầu 2. Mặt sau này có chuyên môn cho cao ốc nhân viên công tác cưỡi thang máy, đã có người lần lượt từ lầu 1 tiến vào thang máy bắt đầu ngược lên. Thẩm Tinh nhìn bên cạnh nhất một đài thang máy, đài này thang máy vừa rồi cho thấy dừng lại tại 4 tầng 7. Bây giờ phía dưới có cái khác nhân viên quét dọn tại nhấn nút thang máy, khiến cho thang máy đã bắt đầu chuyến về. Bọn hắn là sớm nhất tiến đến cái đám kia, cũng đã đến 47 tầng đi. Lô Dương đối Thẩm Tinh nói, chúng ta đừng trực tiếp đi qua, trước ngồi thang máy đến 48 tầng, sau đó từ thang lầu đi xuống. Thẩm Tinh đề nghị. Hai người không có cưỡi nhân viên công tác thang máy, mà là lượn quanh nửa vòng. Đến cao ốc phía trước cười phổ thông khách bậc thang. Nơi này thang máy cơ bản đều dừng lại tại lầu 1, đương nhiên cũng có chỉnh tự thiết trí thời gian nhàn hạ là dừng lại tại 50 tầng cùng 100 tầng mấy bộ thang máy, này dạng có thể thuận tiện người ở phía trên có thể mau chóng ngồi thang máy chuyến về, này dạng có thể tiết kiệm chờ đợi lầu 1 thang máy đi lên tiếp người này đoạn thời gian. Rất nhanh hai người đi tới 48 tầng, sau khi ra khỏi thang máy, phát hiện tầng này cũng không có nhân viên quét dọn tại, cũng không có người nào còn tại tăng ca, cả tầng lầu im ắng điệp. Bất quá hành lang trên vẫn sáng đèn, chỉ là làm việc khu vực phương hướng đen kịt một màu, mà lại cửa thủy tinh bên ngoài cơ hồ đều lên khóa. Thẩm Tinh nhìn thoáng qua hoàn cảnh bốn phía, cùng Lô Dương đi đến trong thang lầu vị trí, chậm rãi đẩy ra trong thang lầu cửa. Trong quá trình này, không có một chút tiếng vang truyền ra, trong thang lầu trong rõ ràng không khí hạ nhiệt độ, so hành lang nội bộ muốn lạnh rất nhiều. Hai người đóng cửa lại, điểm lấy mũi chân, từng bước một đi xuống lầu dưới. Đi vào 47 tầng trong thang lầu cổng sau, đang muốn đi kéo cửa ra lúc, này cánh cửa đột nhiên bị người từ bên trong đẩy ra, một người mặc nhân viên quét dọn công tác phục nam tử mang theo một cái thùng nước, bên trong thả một cái đồ lau nhà vừa vặn đi tới. Tại nhìn thấy Thẩm Tinh cùng Lô Dương hai người sau, hắn rõ ràng dọa đến cả người lắc một cái, không nghĩ đến ở đây sẽ còn gặp người, sắc mặt hoảng sợ chừng hai người. Cái này nhân thân hình thiên thấp, Thẩm Tinh rất nhanh nhận ra đến hắn cũng không phải là vừa rồi mình nhìn thấy kia gầy gò nam tử, mang theo hãy nay cười cười, không có ý tứ, chúng ta có cái gì rơi văn phòng bên trong, trở về lấy một chút. Cũng không cho kia nhân viên quét dọn tra hỏi cùng chất vấn cơ hội, hai người kéo ra sắp quan bế trong thang lầu cửa, lần lượt đi ra ngoài, chuẩn bị sẵn sàng. Thẩm Tinh hạ giọng nói, nếu như chờ một lúc nhìn thấy tên kia sau, ghi nhớ, không cần chậm chậm hắn nhãn tình. Dùng ánh mắt còn lại liếc nhìn hắn đại khái phương vị, nếu như hắn công kích ngươi, trực tiếp nổ súng. Ừ, ngươi là cấp mấy tính điện độ dung hợp? 3 cấp. Lô Dương nói, có thể tạm thời đối phó một lát. Thẩm Tinh gật đầu, nhưng chủ yếu công kích giao cho ta, chính ngươi không cần ham chiến. Được. Lô Dương một lời đáp ứng. Hai người lúc này đi tới tầng này cửa phòng vệ sinh, lúc này trong thang lầu phương hướng truyền đến tiếng mở cửa, kia vừa rồi gặp được bọn hắn nhân viên quét dọn nhô ra nửa người, còn tại kinh ngạc dò xét tới. Trong phòng vệ sinh truyền đến vận động, nên có một tên nhân viên quét dọn đang ở bên trong sạch sẽ vệ sinh. Thẩm Tinh chỉ hành lang phía trước, nói, ngươi hướng mặt trước đi tìm một cái còn có hay không những người khác, ta tiến nhà vệ sinh nhìn. Lô Dương gật đầu, bước nhanh đi về phía trước. Thẩm Tinh chợt lách người đi vào phòng vệ sinh thông đạo, nghe chuyển tới thanh âm tựa hồ kia nhân viên quét dọn là tại nhà vệ sinh nam trong, hắn lúc này đi vào nhà vệ sinh nam, cũng không có tận lực che giấu tiếng bước chân của mình. Hơi đè thấp tầm mắt của mình, Thẩm Tinh tại cửa nhà cầu ngừng một chút. Hắn tin tưởng, này mắt kép nếu như bình thường ngụy trang thành nhân loại, mình lần đầu tiên nhìn sang lúc, nó nhìn lại nên chỉ là nhân loại tầm thường ánh mắt, mà không phải bị nó kia đặc thù mắt kép tiếp cận sau sinh ra khủng bố hiệu quả. Bây giờ này nhà vệ sinh nam trong quả nhiên có một tên nhân viên quét dọn tại, bất quá lại là một nữ, nghe thấy tiếng bước chân sau, chính đang lau chùi nhà vệ sinh gian phòng canh cửa nàng kinh ngạc quay đầu nhìn qua. "Xin hỏi ngươi là muốn lên nhà vệ sinh sao?" Nàng lập tức lễ phép hỏi, đồng thời chuẩn bị lui ra ngoài. Bởi vì lúc đi vào không có nhìn kỹ, này nữ nhân viên quét dọn cũng không nắm chắc được cái này điểm tầng này có phải là còn có người tại tăng ca. "Không phải, ta tẩy một chút tay." Thẩm Tinh lắc đầu, trang mô tác dạng đi đến vòi nước chỗ, tùy tiện cọ rửa một chút, hỏi, "Các ngươi hôm nay trong này có mấy người tại làm sạch sẽ?" "3 cái." Này nữ nhân viên quét dọn trả lời, nàng lại bắt đầu lau cánh cửa lên. "Ừ, một cái tại quét dọn trong thang lầu, ngươi tại quét dọn nhà vệ sinh, còn có một cái đâu?" Thẩm Tinh quăng một chút ướt nhẹ tay, ra vẻ tùy ý hỏi. "Tốt giống tại cuối hành lang bên kia lê đất." Nữ nhân viên quét dọn trả lời. "Ừ, vất vả." Thẩm Tinh đã đi ra ngoài, nhanh chóng chuyển tới hành lang, nhìn về phía Lô Dương đi trước phương hướng, đã không nhìn thấy tiểu tử này thân ảnh. Hắn tăng thêm tốc độ, một đường chạy chậm hướng hành lang chỗ rẽ nơi cuối cùng tới gần. Trước một khắc, Lô Dương đứng ở trong hành lang, trên mặt gạt ra mỉm cười, đối nơi cuối cùng chính tại lê đất gầy gò nam tử hỏi, "Đại ca, như vậy khuya còn tại công tác à?" "Ừ." Này nam tử đình chỉ lê đất động tác, ngẩng đầu nhìn tới, liền gặp Lô Dương lập tức đem dưới tầm mắt rời tránh đi, không có nhìn mình nhắn tình. Nam tử nguyên bản chính tại về lấy mỉm cười biểu tình, bây giờ nháy mắt biến mất. Hắn nhìn chòng chọc vào Lô Dương khuôn mặt, mà Lô Dương lại trực tiếp nghiêng đi mặt, liền ánh mắt cũng sẽ không tiếp tục nhìn sang. "Ngươi là?" Nam tử bỗng nhiên nhếch miệng lộ ra một cái nụ cười cổ quái, nói ra một câu để người không giải thích được, làm sao phát hiện? "Chẳng lẽ ngươi không nhận ra ta là ai sao?" Lời nói này vừa ra khỏi miệng, tiếng nói đã biến hóa, trở nên tại Lô Dương nghe vô cùng quen thuộc, phản phất giống như là Thẩm Tinh tại mở miệng. Nghe thấy được Thẩm Tinh thanh âm, khiến cho Lô Dương cơ hồ là theo bản năng ánh mắt trên rời, giống như khống chế không nổi một dạng, nhìn về phía này gầy gò nam tử. Một giây sau, Lô Dương cả người đứng thẳng bất động tại nguyên địa. Trước mắt gầy gò nam tử đứng tại trước cửa sổ, hắn lam sắc mũ đã rơi trên mặt đất, lộ ra chỉ có mấy sợi thưa thất tóc nửa đầu trọc. Bất quá để người cảm thấy quỷ dị chính là, da hỏa này dưới da đầu xương đầu chính đang chậm rãi nhúc nhích, đem da đầu hơi hơi nô lên đến, lại lom đi vào. Hắn nhãn tình tại thời khắc này đã không phải là người bình thường dáng vẻ, mà là mọc lên đại lượng mắt kép tinh thể, trong mắt hơi hơi lồi ra hốc mắt, nâng lên tới bộ phận cùng con rồi mắt kép không hề khác gì nhau. Này đặc thù mắt kép ánh mắt tựa hồ có một cỗ ma lực, Lỗ Dương tại cùng hắn vừa ý một khắc này, cả người đã không cách nào di động, nhưng tư duy còn tại, liều mạng muốn xê dịch một chút lại đều không cách nào làm được. Gầy gò nam tử đem đồ lau nhà phóng hạ, lấy xuống mình mang lấy bao tay, mới vừa rồi còn có thể nhìn thấy hiện lên năm ngón tay bộ dáng tay phải, bây giờ cơ bắp đã hoàn toàn khép lại, toàn bộ bàn tay phảng phất một con thịt quan, móng tay toàn bộ tụ lại tại thịt quan đỉnh, nhìn qua bén nhọn vô cùng. Hắn đối không cách nào động đậy, Lô Dương đi đến, đem thịt quan giơ lên. Nhưng vào lúc này, Thẩm Tinh tiếng bước chân chuyển đến, mà lại nhanh chóng tới gần nơi này cái phương hướng. Gầy gò nam tử đồng thời tăng tốc cước bộ, cũng đang đến gần Lô Dương, đồng thời giơ lên tay phải thịt quan, nhắm ngay Lô Dương cái trán đâm xuống. Nhưng vào lúc này, Thẩm Tinh đổi qua hành lang chỗ rẽ, một chút nhìn thấy một màn này. Mắt kép. Hắn hét lớn một tiếng, cơ hồ là theo bản năng tiểu khởi động nháy mắt nhập mộng, đồng thời bị anh hơi thở lặng yên không tiếng động tản ra. Lỗ Dương cùng mắt kép đồng thời tiến vào mộng đẹp, này mắt kép tại nguyên địa lão đảo mấy bước, ba một cái nằm dạng trên mặt đất, mà Lỗ Dương thì là mất đi mắt kép ánh mắt khống chế sau, thân thể một tùng, đồng dạng suối lơ tại nguyên địa, không nhúc nhích. Thẩm Tinh bây giờ là thi pháp giả, chính hắn cũng không có chịu ảnh hưởng, tại hai người kia đều ngủ sau, hắn đầu tiên là nhìn Lỗ Dương, gặp hắn cũng không có thụ thương, sau đó nhanh chóng đi đến nằm sấp mắt kép phía trước ngồi xuống. Gia hỏa này thế nhưng là đẳng cấp cao dị thường, Thẩm Tinh không nắm chắc được nó bao lâu sẽ tỉnh đến, cho nên nhất định phải nhanh làm tốt phòng bị. Ánh mắt nhìn hướng mắt kép kia thì khoan tựa như tay phải, nhìn kỹ, y nguyên còn có thể phân biệt ra được cánh tay cùng năm ngón tay lúc đầu vết tích, nhưng đây cũng là một loại biến hình sau hiệu quả. Cơ bắp cùng cốt cách và mèo, nhìn qua cảm thấy đến chán ghét. Bây giờ bởi vì đã ngủ, mắt kép nhãn tình là nhắm lại, tựa như Thẩm Tinh tạm thời nhìn không thấy nó mắt kép tinh thể. Không chỉ như vậy, gia hỏa này xương đầu vẫn tại dưới da đầu nhúc nhích. Cái này khiến Thẩm Tinh không nắm chắc được nó chân thân đến cùng là cái gì, là hiện tại cái bộ dáng này, vẫn là sẽ sinh ra biến hóa khác. Thẩm Tinh chuẩn bị đem trong ba lô vật liệu gỗ cùng dao điều khắc lấy ra, liền hơi trầm ngâm, cảm giác mình cũng không có nắm chắc điều khắc ra nó bản thân. Hắn rất nhanh lấy ra cao áp bút cùng trừ dị súng ngắn, bất quá hai thứ đồ này căn bản giết không chết này đẳng cấp cao dị thường, chỉ có thể làm ngắn ngủi phòng ngự. Nhưng vào lúc này, Thẩm Tinh phát hiện trước mắt nằm sấp mắt kép toàn bộ thân thể hơi hơi co quắp một chút, tựa hồ sắp tỉnh lại. Như vậy nhanh. Thẩm Tinh quay đầu nhìn ngã trên mặt đất Lỗ Dương, đối phương cũng không có động tĩnh. Xem ra, cho dù muốn tỉnh cũng là mắt kép trước hết nhất tỉnh táo lại. Chẳng lẽ cứ như vậy trực tiếp giết chết ra hỏa này? Thẩm Tinh đem dao điêu khắc lấy ra, trước mắt hắn mô nhân giá trị còn thừa lại 3 điểm, muốn trực tiếp giết chết mắt kép, cũng chỉ có thể dùng mô nhân giá trị độ hóa dao điêu khắc đến công kích mới được. Đây là hắn trước mắt duy nhất có thể lấy hữu hiệu giết chết mắt kép phương pháp. Nhưng là Thẩm Tinh cũng không cam lòng làm như thế, trực tiếp giết chết như vậy một con đẳng cấp cao dị thường, thực sự là quá lãng phí. Mà lại cho dù dùng mô nhân giá trị đến giết, này 3 điểm mô nhân giá trị khả năng không có chút nào sẽ còn lại, sẽ toàn bộ hao hết. Mắt kép lúc này lần nữa khẽ động thân thể một cái. Thẩm Tinh đem dao điêu khắc cùng cao áp bút cắm vào túi, cầm trong tay trừ dị súng ngắn, đứng lên bước nhanh đi đến Lô Dương bên người, vô vô hắn mặt. Đối diện mắt kép đùi phải đã bắt đầu đối lượng, tựa hồ chính tại tỉnh lại, mà lúc này Lô Dương cũng đống lúc đích. Này để Thẩm Tinh đoán, này hai người có lẽ là tại cùng một cái trong mộng, nhưng không biết là ai mộng, nhiều nhất tại mắt kép sau khi tỉnh lại, Lô Dương liền sẽ theo sát lấy thanh tỉnh. Hắn nhanh chóng đem Lô Dương kéo tới hành lang chỗ rẽ mặt khác, chờ quay người khi trở về, phát hiện mắt kép đã ngẩng đầu lên, kia để người chán ghét mắt kép tinh thể ánh mắt đã để mắt tới chính mình. Thẩm Tinh toàn thân lập tức cứng ngắc, duy trì xoay người tư thế, không cách nào lại di động, tiểu ngay cả nói chuyện cũng không cách nào làm được. Vừa mới tỉnh lại mắt kép ban đầu có chút mê mang, nhưng khi nó mắt kép chằm chằm trên người Thẩm Tinh lúc, rất nhanh chuyển biến làm cừu hận. Hai tay khẽ trống, đang muốn đứng lên, lúc này một cỗ mị anh hơi thở lần nữa tràn ngập ra. Ba, gia hỏa này lại ngủ thiếp đi. Thẩm Tinh thân thể cứng ngắc trạng thái nháy mắt biến mất, hắn không có đi nhìn mắt kép, mà là trở lại hành lang chỗ rẽ mặt khác. Bởi vì vừa rồi nháy mắt chìm vào giấc ngủ kỹ năng nhằm vào chính là mình phía trước, mà phía trước chỉ có mắt kép tại, cho nên này một lần chỗ rẽ bên này Lỗ Dương cũng không có trúng chiêu. Tại mắt kép vừa rồi sau khi tỉnh lại không lâu, hắn cũng đi theo tỉnh lại, bây giờ chính mê man ngồi dậy, ánh mắt có chút vận đục ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Tinh. Thẩm ca, vừa mới ta. Tốt giống. Nói còn chưa dứt lời, Thẩm Tinh xen lời hắn, ngươi lập tức nói cho ta một chút, ngươi vừa rồi tại trong mộng nhìn thấy cái gì? Có hay không mơ tới vừa mới kia công nhân vệ sinh dị thường? Hắn bộ dạng dài ngắn thế nào? Cùng hiện tại giống nhau sao? Vừa nói, Thẩm Tinh một bên lấy ra một khối vật liệu gỗ, sau đó là dao điêu khắc. Lỗ Dương không kịp hỏi Thẩm Tinh vì sao lại biết mình mộng, đội vàng gật đầu, nhìn thấy, nó cùng hiện tại đồng dạng. Chỉ là cái gì? Chỉ là đầu của nó bên trong tốt giống có đồ vật gì, một mực tại nhúc nhích, tại trong mộng đem hắn kia khuôn mặt đều chống đỡ biến hình. Trong mộng cũng là thế này phải không? Thẩm Tinh nhíu mày, cầm dao điêu khắc cùng vật liệu gỗ, tạm thời không có độc thủ. Đúng thế. Lỗ Dương gật đầu. Chương 319. Mắt ép 3, chương 319, mắt ép hạ 6600 chữ, ngươi nói rõ một chút vừa mới mộng. Thẩm Tinh nhắc nhở. Lỗ Dương như cũng ngồi dưới đất, dựa lưng vào tường, vô vô có chút chìm vào hôn mê đầu, ta vừa rồi cũng không biết ta đang nằm mơ, chỉ là rất đột nhiên, nhưng lại cảm giác rất tự nhiên, phát hiện mình tại một cái rất đen trong phòng. Tại trong phòng kia thời điểm ta cái gì đều không nhìn thấy, trừ này công nhân vệ sinh, chỉ có hắn trên thân có quang, rất kỳ quái. Hắn đang làm gì? Thẩm Tinh hỏi. Hắn đang ngó chừng ta. Chính Lỗ Dương cũng cảm giác rất buồn bực, lúc ấy ta không biết mình vì sao lại tiến vào hắc ám trong phòng, mà lại ra hỏa này nhãn tình rất đáng sợ, là loại kia con rồi một dạng hạt tròn trạng tinh thể, con ngươi mặt ngoài lít nha lít nhít, tốt giống tổ ong, rất chán ghét. Cho nên ta lập tức tìm khắp nơi đi ra cửa, lại phát hiện căn phòng kia căn bản không có lối ra. Về sau ta lại nghĩ đến dùng tĩnh điện tràng nổ này nha, nhưng lại không cách nào phóng xuất ra, sau đó ta liền bắt đầu hoài nghi ta vị trí, có phải là thật hay không thực thế giới, bởi vì tên kia chỉ là nhìn chằm chằm vào ta, không làm gì, mà lại hắn biểu tình tựa hồ cũng rất kinh ngạc. Khả năng hắn cũng giống vậy, phát hiện mình mắt kép nhìn chăm chú không cách nào tạo nên tác dụng, cho nên cảm thấy kinh ngạc. Thẩm Tinh đoán, lại hỏi, sau đó thì sao? Sau đó gia hỏa này bắt đầu đánh giá chung quanh kia hắc ám phòng, hắn khả năng cảm giác giống như ta, cũng bị vây ở trong phòng. Lỗ Dương nói, bất quá ở trong quá trình này, hắn đầu xương đầu một mực tại nhúc đích, không ngừng đem ra đầu cùng tóc, thậm chí là gương mặt đều bị xương cốt chống đỡ lên, bộ mặt có đôi khi hoàn toàn biến hình. Thẩm Tinh lúc này đem đầu thăm dò qua hành lang chỗ rẽ, lặp đi lặp lại mắt nằm sấp địa phương nhìn thoáng qua, gặp hắn vẫn là nằm sấp, không biết vừa rồi thân thể của người này có hay không run rẩy. Cũng chính là, hắn bộ mặt là có thể hoạt động, không có định hình. Thẩm Tinh quay đầu lại liền gặp hành lang nơi xa kia nhà vệ sinh phương hướng, lúc này một nam một nữ hai tên nhân viên quét dọn đang đứng ở nơi đó, nhìn thấy tình huống bên này sau bọn hắn cũng không dám tới. Bất quá trong đó kia nam nhân viên quét dọn rất nhanh lấy điện thoại di động ra bắt đầu gọi điện thoại. Lỗ Dương tiếp tục nói, sau đó ra hỏa này bỗng nhiên rít gào lên, rất nhọn, ta tưởng tượng không ra một người bình thường nhất hầu có thể phát ra loại trình độ kia tiếng thét chói tai. Chỉ là tại hắn thét chói tai sau, rất nhanh ta liền bắt đầu thanh tỉnh. Thẩm Tinh lần nữa nhìn hành lang chỗ rẽ một chút, liền gặp mắt kép thân thể đã đang di động, chỉ là khả năng vừa mới thức tỉnh, còn không có ngẩng đầu. Lại là một lần nháy mắt nhập mộng kích phát, bị anh hơi thở phóng thích mà ra, Thẩm Tinh này một lần phát giác bị anh hơi thở đã còn thừa không nhiều lắm, nhiều nhất còn có thể phóng thích một lần. Kia đang muốn ngẩng đầu mắt kép, phốc một chút đầu đâm vào mặt đất, lần nữa không nhúc nhích. Lúc này Thẩm Tinh nhẹ nhàng ho khan hai lần, lại liếc mắt nhìn mắt kép nằm sấp thân thể, đây là hắn cùng A Sải ám hiệu. Một mực tại ba lô khe hở bên trong ẩn dấu A Sải, tiếp thu được ám hiệu sau, bóng đen một cái lắc lư biến mất không còn tăm tích, xuất hiện lần nữa lúc đã là tại mắt kép trong động. Nay một lần chuyên đem A Sải mang ra, chính là để phòng sẽ có tình huống hiện tại phát sinh. A Sải có thể tự do xuất nhập mộng cảnh, không có người nào so với hắn càng thích hợp tại trong mộng thăm dò này mắt kép cụ thể bộ dáng là cái gì. Tiến vào mộng cảnh sau, A Sải phát hiện mình đang đứng tại một cái hành lang lên. Mà này đầu hành lang chính là vừa rồi hắn tại ba lô khe hở bên trong nhìn thấy Thẩm Tinh cùng Lỗ Dương sở tại đầu kia hành lang. Bất quá bây giờ hành lang trên không có Thẩm Tinh, không có Lỗ Dương. A Sải tiến lên một bước, đi đến này khúc quanh của hành lang, hướng nguyên bản nằm dạp trên mặt đất mắt kép phương hướng nhìn lại, không có mưa hay, nơi đó cũng không có mắt kép. Bốn phía một mảnh tử tịch, không có một thanh âm truyền đến. A Sải rất quen thuộc này loại vô thanh chẳng cảnh, bởi vì cảnh tượng như thế này tại trong mộng thường xuyên xuất hiện. Hắn quay người hướng sau lưng hành lang nhà vệ sinh phương hướng nhìn lại, bất quá vừa mới quay người, một đôi mắt kép tinh thể đột ngột xuất hiện ở trước mắt, cùng A Sài mặt đối mặt bất quá khoảng cách của một quả đấm. A Sài bịch một chút hóa thành hắc khí, vài giây đồng hồ sau tại khoảng cách mắt kép ước chừng 4 mét chỗ xuất hiện lần nữa. Liền gặp mắt kép như cũ đứng tại nơi vừa nãy, cặp kia hơi hơi trống ra con mắt to lượng tinh thể đang nhanh chóng lật qua lật lại, trong đầu của hắn bộ, một đoàn không biết là cái gì chính đang nhanh chóng rung động, đem đầu làn da chống lên đến lại bình phục lại đi, không ngừng phản phục. Ta, nhìn không thấy phía sau của ta. Mắt kép đống nhiên mở miệng, tựa hồ đang lẩm bẩm lồ bầu. Hắn vừa nói, một bên quay người, đưa lưng về phía hướng A Sài. Ngay tại hắn xoay người lúc, A Sài mánh kinh, phát hiện này mắt kép cái hót kia một khối tóc chính đang chuyển động, không bao lâu, da đầu vỡ ra, một con cự đại trong mắt hiện lộ ra, đồng dạng cũng là một viên đại mắt kép. Nguyên lai da hỏa này trong đầu một mực tại núp nhích cũng không phải là xương sọ của hắn, cũng không phải cái gì khác đông tây, mà là trong mắt. Ta, nhìn không thấy hai bên của ta. Mắt kép mở miệng lần nữa. Hắn đầu còn tại vô ý thức chuyển động, ở trong giấc mộng hắn, biểu hiện ra đối với mình đặc tính phi thường không thích ứng lực không chế, tự cảm giác da hỏa này tốt giống chưa từng có từng nằm mơ. Hắn phản phất không biết đây là mình tại ngủ về sau, xuất hiện đến từ ý thức phương diện hình thành có hạn thế giới. Tại hắn nói ra nhìn không thấy hai bên của mình lời nói này sau, A Sài liền gặp mắt kép tả hữu hai con lỗ thai nhuyễn động một chút, sau đó vỡ ra, giống nhau hai viên trong mắt ép ra ngoài, đại lượng mắt kép tinh thể nhanh chóng chuyển động. Nguyên lai, hắn là như thế này 360 độ không góc chết sao? A Sài âm thầm cân nhắc, muốn nhìn rõ ràng ra hỏa này đến cùng sẽ mọc ra cái gì bộ dáng. Bất quá nhưng vào lúc này, mắt kép đem thân thể chuyển trở về, kia quả đầu đã không thành hình người, không còn hoàn hảo địa phương, làn da bốn phía phá tan. Mà từ vỡ tan địa phương gạt ra, thì là từng khỏa cự đại mắt kép. Gia hỏa này lúc này giơ lên thịt khoan cánh tay, đối A Sài đi tới. Cùng thời khắc đó, A Sài có thể cảm giác được thân thể của mình có loại bị dính chặt cảm giác, chỉ là ở trong giấc ngộng loại cảm giác này trói buộc lực cũng không phải là rất mạnh. Hắn hơi vùng vẫy một hồi thân thể, bắt đầu di động, sau đó đối hành lang chỗ rẽ mặt đất khe hở một chút chui vào. Sau đó thay đổi thân thể, ánh mắt xéo xuống trên nhìn chăm chú bên ngoài. Trong ánh mắt, một cái cổ quái hình người đi tới, đứng tại khe hở bên ngoài, tay phải hiện lên thịt khoan hình, trên đầu chống ra đại lượng bất quy tắc nhãn tình, da đầu cơ hồ hoàn toàn căng nước. Như vậy xem xét, mắt kép căn bản không có ngũ quan, hắn đầu chính là đại lượng mắt kép tinh thể tạo thành. Như vậy một cái mọc đầy nhãn tình ra hỏa, có được chỉ dựa vào ánh mắt tiểu có thể khiến người ta hoàn toàn đứng thẳng bất động khủng bố đặc tính, không cách nào tưởng tượng tại đối mặt nó lúc, không cách nào không nhìn tới hắn, không cách nào không cùng nó đối mặt, trừ phi cái gì cũng không làm, tại nhìn thấy lúc trước hắn quay đầu liền chạy. Phúc! Thì quan cấp tốc đối vách tường cùng mặt đất nhỏ bé khe hở chọc lấy tiến đến, A Sài lúc này hướng bên trong dùng sức chen lấn chen, đồng thời ở trong lòng nhanh chóng ghi lại mắt kép ngoại hình đặc trưng. Bây giờ mặc dù là tại trong động, nhưng hắn y nguyên cảm giác thân thể tốc độ di chuyển phi thường chậm chạp, còn không đạt được bình thường 1/3. Nay cũng mắt kép bản thân dị thường đặc tính có quan, chỉ là nó tựa hồ cũng không biết đây chỉ là một cảnh, nếu như biết đây chính là cái gọi là một cảnh, mà lại còn là tự mình làm mộng, khả năng này dị thường đặc tính tiểu có thể giống tại thế giới chân thật trong như thế hoàn mỹ phát huy. Thì quan rất lớn, không cách nào đâm vào đạo khe hở này trong, lại khiến cho khe hở bản thân bị phá hư, đại lượng mảnh đá rơi xuống, khiến cho A Sài ánh mắt bị hoàn toàn che khuất. Không đúng, tầm mắt của ta còn có điểm mù. Lúc này mắt kép lần nữa lên tiếng, hắn thu hồi thị quan, không ngừng chuyển động thân, chuyển động mình tràn đầy nhãn tinh đầu, ý đồ hoàn toàn bao trùm tầm mắt của mình điểm mù. Trên thực tế A Sài cũng không biết ra hỏa này điểm mù ở đâu, nhưng ở trong mộng cảnh hiển nhiên khiến cho mắt kép cực không thích ứng, cái này khiến mắt kép không thể không hiện ra nguyên hình, vọng tưởng cải biến này loại không thích ứng. Bốn phía hình tượng bắt đầu rung động, trở nên không ổn định lên. Trải qua người khác mộng cảnh A Sài biết rõ, đây là nằm mơ người sắp tỉnh lại dấu hiệu, toàn bộ mộng cảnh thế giới đã bắt đầu vỡ tan. Hắn lập tức ly khai mắt kép mộng cảnh. Chợt lấy người, về tới trong hiện thực thẩm tinh ba lô trong khe hở, dù chỉ có thẩm tinh mới có thể nghe thấy thanh âm nói ra, cái này dị thường đầu là nguy trang, trong đầu toàn bộ là nhãn tình, đại lượng mắt kép tinh thể, thật giống như đồng thời dính đầy rất nhiều con rồi nhãn tình. Sau đó tay phải của hắn là thịt hình mũi quan hình, địa phương khác không có biến hóa. Từ khi thẩm tinh đặc tính chuyển hóa quy tập về sau, hắn đã có thể nghe thấy A Sài tiếng nói chuyện, nhưng theo người ngoài, A Sài chỉ là bờ môi nhúc đích, nhưng không có phát ra nửa điểm thanh âm. Bất quá này đối A Sài đến nói là chuyện tốt, thanh âm của hắn rất đặc thù, đừng nói là nhân loại, chính là một ít dị thường đều nghe không được hắn nói chuyện, mà bây giờ cùng thẩm tinh bắt đầu giao lưu rốt cục không cần lại viết chữ. Mặc dù hắn miêu tả rất đúng chỗ, nhưng thẩm tinh trong đầu rất khó hình thành một cái đầu toàn bộ là mắt kép tinh thể vẻ ngoài bộ dáng, kia thị khoan cánh tay ngược lại là rất tốt điều khác, bởi vì trong hiện thực tiểu có thể trông thấy. A Sài lúc này từ ba lô khe hở bên trong chui ra, đứng tại nằm sấp mắt kép thân thể hậu phương, bóng đen một mực biến ảo, dùng thân thể của mình đem mắt kép vừa rồi tại trong mộng bộ dáng mô phỏng ra. Kia mọc đầy mắt kép đầu cũng không đối xứng, mà là trái một khối nhỏ, phải một khối lớn, trong mắt lớn nhỏ cũng không giống nhau, nhưng toàn thua thiệt A Sài trí nhớ không sai, cơ bản có thể bắt chước đúng chỗ, chỉ là toàn thân của hắn là đen, không cách nào bắt chước mắt kép chân chính bộ dáng. Trên thực tế thẩm tinh cũng không cần hắn bắt chước quá mức cẩn thận, bởi vì kia chút gập gềnh đầu địa phương, rõ ràng chính là mắt kép hoàn toàn bạo lộ ra bộ dáng. Tại nhìn thấy A Sài tạo hình sau, hắn lập tức dùng dao điều khắc trong tay vật liệu gỗ trên bắt đầu điều khắc. Đầu tiên là nhanh chóng hoàn thành mắt kép chỉnh thể thân hình, này một bộ phận tương đối đơn giản, trừ đưa nó cánh tay phải cải thành thị khoan hình dạng. Thẩm tinh rất mau đem nên bộ phận hoàn thành, ngẩng đầu nhìn lên, bây giờ mắt kép thân thể đã tại hơi hơi động đậy, nên chẳng mấy chốc sẽ tỉnh lại. Hắn dự đoán đem vật liệu gỗ đầu bộ phận dự lưu lại một khối lớn, chính là thuận tiện điêu khắc ra đại lượng mắt kép, nhưng này một khối cũng vừa vặn là khó khăn nhất. nhìn thoáng qua A Sài đang dùng mình màu đen thân thể bắt trước được mắt kép bộ dáng, kia trên đầu phảng phất thích ca mâu ni tựa như tất cả đều là bao lớn, nhãn tình, Thẩm Tinh trong lòng cười khổ. Thời gian rất vội vàng, dù cho mình trước mắt 10 ngón mềm như không xương, điều khác tốc độ tấn mãnh tuyệt luân, nhưng cũng không thể trong thời gian ngắn như vậy hoàn thành cái này mắt kép tựa gỗ. Thẩm Tinh đối đứng tại mắt kép sau lưng A Sài nhanh chóng nhẹ gật đầu, ra hiệu hắn ẩn tàng trở về, sau đó ngồi đối diện tại hành lang góc rẽ trên đất Lỗ Dương nói, tại gia hỏa này tỉnh lại trước đó, chúng ta muốn trước tránh một chút. Lỗ Dương vừa rồi tiến vào mộng cảnh là mắt kép, đồng thời cũng có chính hắn xen lẫn một bộ phận mộng cảnh tại bên trong, bây giờ toàn thân suy yếu, tạm thời không dùng được bao nhiêu lực khí. Thẩm Tinh đã phân phó sau, hắn dây rủi lấy đứng lên, vị tường hướng nhà vệ sinh phương hướng bước nhanh tới. Kia hai tên đứng tại cửa nhà cầu công nhân vệ sinh lúc này kinh hoàng hô, chúng ta đã gọi bảo an, bọn hắn lập tức chạy đến, người hai tên trộm đừng hòng trốn đi. Bọn hắn đã đem Thẩm Tinh cùng Đường Dương trở thành tiểu đâu. Lỗ Dương không để ý đến cảnh cáo của bọn hắn, mà làm mở miệng nói, lập tức ly khai, để bảo an đừng lên đến, trong này rất nguy hiểm. Kia nam nhân viên quét dọn lại cầm lên cái chổi, nếu như Lô Dương còn muốn đến gần lời nói, hắn có thể sẽ trực tiếp công kích. Bất quá sau một khắc, hắn đã nhìn thấy Lô Dương lấy ra công tác chứng minh. Chị An Quan, đi mau, đừng mẹ nó lề mề. Lô Dương quát. Thẩm Tinh lúc này cùng sau lưng Lô Dương, vừa đi, một bên nhanh chóng điêu khắc trong tay vật liệu gỗ, mắt kép tượng gỗ đầu có đơn giản bộ dáng, kém chỉ là mỗi một cái mắt kép tinh thể tinh điêu mà thám. Đinh. Ngay tại Lô Dương cùng kia hai nhân viên quét dọn mới vừa tới đến giữa thang máy lúc này truyền đến thang máy đến thanh âm. Lỗ Dương sững sờ, ám đạo tình huống không ổn, liền gặp cửa thang máy mở ra sau đi tới bốn tên tay cầm gậy cao su bảo an. Vừa mới là ai gọi điện thoại? Cầm đầu một bảo vệ mở miệng hỏi. Nhưng vào lúc này, hành lang chỗ rẽ bên kia chuyển ra kêu đau một tiếng cùng một người từ dưới đất thở hổn hển bỏ dậy thanh âm, mắt kép hiển nhiên đã tỉnh lại. Không thể tới. Thẩm Tinh bước nhanh đi vào giữa thang máy, trong tay còn tại bận rộn, cũng không ngẩng đầu lên nói, toàn bộ lùi lại, tài sản công ty quản lý không có cáo chi các ngươi chúng ta đêm nay tại phá án sao? A, là chị An Quan tiên sinh. Này mấy tên bảo an lập tức tỉnh ngộ lại. Nghiêu, Phương. Lúc này từ hành lang góc rẽ bỗng nhiên truyền ra một thanh âm, tiếng nói có chút khàn khàn, cho người cảm giác đó cũng không phải bình thường thanh âm, phản giống như là một người bị thương. Kia nữ nhân viên quét dọn sững sờ, lập tức kịp phản ứng là ai đang nói chuyện, là Vương Như Quân, chúng ta đồng sự, hắn còn tại bên kia. Nói chuyện đồng thời, nàng nhanh chóng thăm dò hướng cái hướng kia nhìn lên, lập tức cả người cứng đờ bất động. Lỗ Dương một phát bắt được một cái khác muốn thăm dò nhìn nam nhân viên quét dọn, nhưng làm sao hắn bây giờ khí lực tiêu hao nghiêm trọng, không có bắt lấy. Kia nam đồng sự đồng dạng duy trì nô ra đi ngắm nhìn tư thế, cứng ngắc bất động. Thẩm Tinh một bên điêu khắc, một bên dùng thân thể đè kia mấy tên bảo an ngăn trở, ngựa khí nghiêm khắc nói, không nên nhìn, không thể nhìn bên kia. Những người an ninh này đã nhận ra không đúng, kia cầm đầu đảm chiến tâm kinh mà hỏi, trưởng quan, kia, nơi đó, có cái gì? Quỷ. Lô Dương trực tiếp trả lời. Bốn người này đều là đống nhiên khẽ giật mình, lại nhìn kia hai tên nhân viên quét dọn cứng ngắc nhìn xem cái hướng kia bộ dáng, nhao nhao theo bản năng lui về sau một bước. Các ngươi bắt ở bọn hắn, trước vào thang máy, tạm thời không cần lại đi lên. Lô Dương phân phó nói. Trong này vừa vặn tạo thành mắt kép ánh mắt góc chết, bởi vì nó cho dù toàn thân mọc đầy nhãn tình, cũng không có khả năng khiến cho ánh mắt rẽ ngoặt. Kia bốn tên bảo an lập tức luống cuống tay chân muốn đem này cứng ngắc hai nhân viên quét dọn kia đi, chưa đưa vào thang máy ly khai, nào biết tốn nửa ngày, này cứng ngắc ngay tại chỗ hai người vậy mà không nhúc nhích tí nào, phản phất trên thân có nặng ngàn cân lượng, căn bản là không có cách khiến đi. Không cần quản bọn hắn, các ngươi đi trước. Thẩm Tinh dùng khỏe mắt liếc qua, lúc này phân phó. Mắt kép làm đẳng cấp cao dị thường, dùng ánh mắt của nó đem người đóng đinh về sau, mục tiêu cũng không khả năng tùy tiện tiểu có thể di động đào tẩu, cho dù có người bên ngoài hỗ trợ cũng có chút ít xử theo pháp luật đến. Kia bốn tên bảo an không tiếp tục để ý, tranh nhau chen lấn xông về vừa mới đóng cửa lại thang máy, điên cuồng ăn lấy mở cửa. Thẩm Tinh đối Lô Dương nói, ngươi lưu tại nơi này ta còn muốn phân tâm chiếu cố ngươi, trước đi theo đám bọn hắn đi. Cái gì? Lô Dương giật mình, một mình ngươi, sao có thể? Không sao, nếu như ta không giải quyết được còn có thể toàn thân trở ra, nhưng ngươi ở đây ta sẽ có cố kỵ. Thẩm Tinh đánh gậy hắn lời nói, nhanh chóng nói. Dứt lời lại đối bảo an nói, các ngươi tới một người vịn hắn ly khai. Lúc này cửa thang máy đã mở ra, lập tức có một tên trẻ tuổi khỏe mạnh cường tráng bảo an chạy tới, vị Lỗ Dương đem hắn cơ hồ là dắt lấy vọt vào thang máy. Mắt kép tiếng bước chân càng ngày càng gần, hắn không tiếp tục gọi kia nữ nhân viên quét dọn danh tự, mà là phát ra một loại làm người ta sợ hãi mài răng tiếng. Nay để Thẩm Tinh rất là hiếu kỳ, gia hỏa này nếu như dựa theo A Sài thuyết pháp, trên đầu hẳn là không có răng, toàn bộ là nhãn cầu, không biết này mài răng tiếng là từ đâu nhi phát ra tới. Bây giờ trong tay tượng gỗ kia chút hiện đầy nhãn cầu đầu bộ phận đã điêu khắc 1/3, bởi vì mắt kép tinh thể lớn nhỏ đều không khác mấy, trước mặt điêu khắc thủ pháp thuần thục về sau, hậu tục kia chút mắt kép tinh thể đối với Thẩm Tinh đến nói chỉ là một cái không ngừng cấp tốc tái diễn quá trình. Hắn hơi thở dài một hơi, đem dao điêu khắc đổi được cầm tượng gỗ tay trái, đưa tay đi thử túm một túm kia cứng ngắc nam nhân viên quét dọn, quả nhiên không nhúc nhích tí nào. Hơi dùng lực một chút, này nam nhân viên quét dọn thân thể cốt cách phát ra ken két cọ sát âm thanh, hiển nhiên không thể lại dùng lực, nếu không cho dù có thể đem hắn kéo qua, khả năng thân thể xương cốt cũng sẽ đứt gãy. Thật là lợi hại mắt kép ánh mắt. Thẩm Tinh âm thầm kinh hãi, lần nữa bắt đầu khôi phục trong tay điều khắc. Lúc này mắt kép tiếng bước chân trải qua cửa nhà cầu, không bao lâu, kia gầy gò nam tử thân ảnh đi tới giữa thang máy cổng. Hắn bây giờ chỉ là duy trì cánh tay hiện lên thị quan hình, hắn đầu vẫn như cũng là thường nhân bộ dáng, chưa từng xuất hiện á xài chỗ bắt trước cái loại kia tình trạng. bất quá gia hỏa này trong đầu đích xác có đại lượng đông tây tại ủi đến ủi đi, chỉ là Thẩm Tinh hiện tại rất rõ ràng, đây không phải là xương cốt tại động, mà là dấu ở dưới da đầu vô số nhãn cầu. Hắn chậm rãi lui lại, trong tay điêu khắc không ngừng, mảnh gỗ vụn phảng phất như mưa rơi hướng dưới chân hạ xuống. Mà cùng thời khắc đó, mắt kép nguyên bản giơ lên thì khoan, chuẩn bị đánh tới hướng kia hai tên đứng thẳng bất động nhân viên quét dọn, đột nhiên, nó bị Thẩm Tinh trong tay tượng gỗ hấp dẫn. Mặc dù bây giờ mình không có hiện hình, nhưng nó rõ ràng phát hiện Thẩm Tinh đang điêu khắc tượng gỗ cùng mình bản thể vậy mà đồng dạng. Ba ba ba. Mắt kép trên đầu làn da nháy mắt phá tan, một sát na này, tại nó cái trán vị trí gạt ra 4-5 quả nhãn cầu, di chuyển nhanh chóng đối Thẩm Tinh nhìn lại. Thẩm Tinh từ khi ra hỏa này xuất hiện sau, vẫn cúi đầu nhìn mình chằm chằm mũi chân, không có nhìn về phía trước một chút. Đi a, mau cùng ta đi, ngươi chính ở chỗ này thất thần làm gì? Nhưng vào lúc này, Lỗ Dương thanh âm bỗng nhiên tại phía trước vang lên, ngựa khí gấp rút. Thẩm Tinh kém một chút liền vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại, bất quá hắn chỉ là hơi hơi sửng sốt một chút, khởi động nhân quả ngăn cách, trực tiếp mở miệng nói. Một mực đem mình giấu ở ra người phía dưới, đã có không bại lộ thân phận ý nghĩ, cũng có tự ti tâm thái quay phá. Người khác không cách nào nhìn thẳng ngươi nhãn tình, nhưng ngươi cũng không có phát giác, mình cũng không muốn trông thấy mình này phiên bộ dáng. Cho nên tại nhìn thấy trong tay của ta tượng gỗ sau, ngươi ngay lập tức tựu chấn kinh, phản phất nhìn thấy một cái khác bộ dáng chính mình. Dứt lời, Thẩm Tinh có thể cảm nhận được kia chút trong mắt đã đồng loạt nhìn về phía trong tay mình tượng gỗ, không còn dùng ánh mắt quỷ nghi ngờ mình, cũng không còn đi chú ý kia cứng ngắc hai tên nhân viên quét dọn. Tranh thủ thời gian, khiến cho Thẩm Tinh càng là hết sức chuyên chú nhanh chóng đi đao, trong tay mắt kép tượng gỗ, đặc biệt là kia đầy đầu trong mắt bộ phận, đã hoàn thành 2/3. Bất quá ngay tại sau một khắc, một đoàn hơi hơi ánh sáng chiếu xạ qua đến, kia mắt kép trong mắt phảng phất có sáng rực lộ ra, tầm mắt của nó rời đi tượng gỗ lần nữa nhìn về phía Thẩm Tinh, vậy mà không hề bị đến nhân quả ngăn cách quấy rầy. Thảo, như vậy nhanh, chẳng lẽ ánh mắt của nó có thể khám phá nhân quả? Thẩm Tinh kinh hãi. Bất quá hắn vẫn luôn cúi đầu, cho nên cho dù đối phương nhìn qua, mình cũng tạm thời vô sự. Mắt kép cũng chú ý tới một màn này, một bên nhìn chằm chằm Thẩm Tinh, một bên nhanh chân tới gần, đem trong tay thị khoan giơ lên, hung hăng mánh kích mà xuống. Thẩm Tinh bây giờ nhạy cảm cực mạnh, lúc này sớm lách mình tránh né, kia thị khoan từ hắn bên cạnh thân rơi xuống, đập xuống đất, phát ra bịch một tiếng, tuôn ra một đại đoàn hỏa tinh tử. Thẩm Tinh hướng bên cạnh nhanh chóng né tránh mấy bước, mở miệng lần nữa. Ngươi cho rằng ta là đang cố ý quấy nhiễu ngươi? Trên thực tế ngươi trong tiềm thức đã công nhận trong tay của ta cái này tượng gỗ. Ngươi nhìn, nó cùng ngươi quả thực giống như lúc, mỗi một khỏa mắt kép đều sinh động, mỗi một lần ngươi cũng sẽ nhịn không được đi chú ý nó, thân thường nó. Mắt kép động tác công kích đình trệ, ánh mắt lần nữa nhìn hướng trong tay hắn sắp hoàn thành tượng gỗ. Bất quá lúc này Thẩm Tinh cũng đột nhiên phát hiện, mình mặc dù không có nhìn mắt kép dù là một chút, nhưng thân thể lại tại dần dần trở nên cứng ngắc, động tác trong tay càng ngày càng chậm, đồng thời hai chân cũng giống như giống bước không ra một dạng, dần dần cứng ngắc. Cái này thuyết minh, này mắt kép còn có cái gì có thể sợ đặc tính, cho dù mình không nhìn tới nó, chỉ cần ở vào ánh mắt xuống thời gian quá dài, cũng tương tự lại nhận cứng ngắc ảnh hưởng. Cũng may tượng gỗ kia chút trong mắt cơ bản khắc xong, chỉ có một ít đôi mắt nhỏ châu tô điểm, cơ hồ là dao điêu khắc đâm xuống một cái tiểu hình thành một cái, thật nhanh. Dần dần, Thẩm Tinh tứ chi bắt đầu cố hóa lên, chỉ còn lại hắn miệng còn có thể nói chuyện, tiếp tục nói, đối với cái này cùng mình giống như lúc tượng gỗ hơn thường, khiến cho ngươi sẽ nhịn không được đi. Vuốt ve nó. Giờ khắc này Thẩm Tinh rốt cục toàn thân cứng ngắc, cùng kia hai nhân viên quét dọn đồng dạng, chỉ là ý thức vẫn còn tồn tại, trực câu câu nhìn chằm chằm phía trước bóng đen tới gần, không bao lâu con kia không có biến hình cánh tay duỗi tới, chậm rãi nhích lại gần mình trong tay tượng gỗ. Một lần cuối cùng mỹ anh hơi thở đã chuẩn bị thỏa đáng, Thẩm Tinh nín thở. Nếu như thời khắc này mắt kép vẫn là khám phá mình nhân quả ngăn cách, hắn cánh tay đưa qua đến không có đi đụng vào tượng gỗ, Thẩm Tinh sẽ lập tức khởi động nháy mắt nhập động, cho mình thêm một tầng song bảo hiểm. Trong tầm mắt, kia đưa qua tới cánh tay dừng một chút, tựa hồ muốn bắt trừ cổ của mình, nhưng một trận qua đi, cánh tay hướng phía dưới, mò tới vừa mới chế tác hoàn thành tượng gỗ. Một cái mắt, này giữa thang máy không gian tối sầm lại, phản phất ánh đèn đang lóe lên, trước mắt mắt kép bóng đen cấp tốc thu nhỏ. Nó tựa hồ nhận lấy kinh hãi, quay người muốn chạy, đồng thời phát ra chói tai gọi âm thanh, ba một cái, bóng đèn nổ tung, lâm vào hắc ám. Thẩm Tinh trong tay tượng gỗ chấn động, đem duy trì quay người chạy trốn tư thế mắt kép thu nhận. Kia đứng tại giữa thang máy cổng hai nhân viên quét dọn một giây sau song song ngã xuống đất hôn mê. Thẩm Tinh đưa tay cứng ngắt trạng thái cũng bị đồng thời giải trừ, đồng thời đồng dạng xuất hiện thân thể nhũn ra dấu hiệu, chỉ là hắn cũng không có lâm vào quá sâu, đưa tay đỡ lấy vách tường đứng vững. Vừa mới thở hổn hển một hơi, liền gặp giữa thang máy bên ngoài, hành lang trên ánh đèn đột nhiên phanh 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 liên tiếp nổ tung, phảng phất chơi domino mở dạng, mấy giây toàn bộ hành lang đen kịt một màu. Không chỉ có là trong này, không chỉ có là 47 tầng, nếu như bây giờ đứng tại cao ốc Bạch Tháp vẻ ngoài nhìn, sẽ phát hiện nhà này cao ốc đã nháy mắt lâm vào hắc ám, rốt cuộc nhìn không thấy nửa ngọn đèn quang. Phảng phất bị xuyên phá một cái đầu gió, một cỗ mãnh liệt âm phong rót vào giữa thang máy, thổi đến Thẩm Tinh tứ chi lạnh buốt, lông tơ đứng đấy. À, cùng một thời gian, hắn rõ ràng nghe thấy 47 tầng hành lang trong, một nữ tử tiếng kêu thê thảm vang lên, lập tức truyền đến kéo đi tiếng. Hi hi. Sát vách cửa nhà cầu, một trận hài đồng tiếng cười xuất hiện, lại nhọn vừa mịn, lộ ra không hiểu quỷ dị. Cái khác tầng lầu, tại lâm vào hắc ám về sau, đồng dạng xuất hiện cực kỳ hiện tượng quỷ dị. Giờ khắc này, Thẩm Tinh dị thường cảm chi kỹ năng phát ra đại lượng cảnh cáo nhắc nhở, cảnh cáo nơi phát ra từ bốn lâu tầng, cùng trên dưới tầng lầu, thậm chí là thang máy cùng trong thang lầu bên trong. Tứ chi lạnh buốt Thẩm Tinh, giờ khắc này đột nhiên minh bạch, mắt kép vì cái gì một mực tiềm phục tại nơi này nguyên nhân.